chư thần chỗ ở năm vị đỉnh cấp thần quân, cộng thêm đến từ vực ngoại thiên giao đều không đem hắn giết chết, ngược lại đấm máu nuốt hận, thi cốt không còn. Không hổ danh xưng là đệ nhất ma tiết thần giả, sáu vị thánh nhân vương vây quét cũng không có bắt lấy hắn. Lúc đó cái kia Diệp Trường Ca một mắt liền khiến cho hai tên thánh nhân vương bay tứ tung thổ huyết trực tiếp bỏ mình, đây rốt cuộc là uy năng bậc nào? Liên ngày xưa thần đều khen qua danh xưng tinh không đệ nhị người kia, đều bị đệ nhất ma đánh bại. Vực ngoại đệ nhị ma thiên giao đều chết trên tay hắn. Đệ nhất ma quả thật vô cùng lạnh lùng, rõ ràng nơi phát ra cùng một chỗ, nhưng cũng bị chém giết. Một trận chiến này khiến cho Diệp Trường Ca tại Bị Ngạn Cổ Tinh danh tiếng mạnh hơn, bản thổ tu sĩ đều đem hắn chân chính xác nhận vì Bị Ngạn đệ nhất ma. Một ngày này, thần lần nữa tức giận, nhưng hắn vô cùng tiêu ngạo thần quân đều tại chết ở Diệp Trường Ca thủ hạ, hắn cảm giác mình mặt mũi lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn đối với Diệp Trường Ca tức giận cùng hận ý, trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Thần sai phái ra một cái bế quan đã lâu thần quân có đại thánh cảnh giới tu vi, nhưng mà, mấy ngày phía sau, thần sai phái mà ra đại thánh thần quân bị người phát hiện thi cốt, hai người bị Diệp Trường Ca chém giết. Toàn bộ Bị Ngạn Cổ Tinh một mảnh ồn ào. Cái kia một tôn đại thánh cư nhiên bị chém giết. Đệ nhất ma uy năng quá mức cường thịnh, thậm chí ngay cả đại thánh đều không thể chém giết hắn. Cái này tiết thần giả có thể hoạt động thế gian, không thể tưởng tượng nổi. Ngày xưa tiết thần giả, trong vòng một đêm liền muốn hóa thành kiếp cho, tiêu thất thiên địa. Diệp Trường Ca kinh khủng như vậy. Đại thánh bỏ mình gây nên sóng to gió lớn, khiến cho tất cả Bị Ngạn tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận, không ngừng thảo luận cái này nhường thần chấn nộ đệ nhất ma. Khó trách dám danh xưng cùng giai vô địch, nguyên lai thực sự là như thế. Thạch nhân thần sắc chấn động, tự lẩm bẩm không ngừng. Yêu tộc cổ lộ chí tôn thiên giao nuốt hận ở trong tay của hắn, ta liền cho rằng đây là hắn chiến lược cực hạn. Không nghĩ tới liền đại thánh cũng muốn nuốt hận. Lam Hoàng khẽ lắc đầu, cảm khái vô cùng. Cùng một cái thì thay ta nhóm đến cùng nên đón như thế nào yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt như thế nào đi cùng hắn tranh đế đoạt đạo. Hoàng Kim nghĩ hét lớn một tiếng, nội tâm tràn ngập không cam lòng. Bọn họ đều là cổ lộ vô thượng thiếu niên chí tôn, tất cả tu sĩ đều muốn siêu việt nhưng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Bọn hắn giống như một đạo lệch trời, chạy ngang tại tất cả thí luyện anh kiệt trước mặt. Bọn hắn tin tưởng vững chắc bản thân đủ để khinh thường thiên địa, thành đế có hy vọng. Mãi đến bọn hắn gặp Diệp Trường Ca, để bọn hắn cảm thụ uy hiếp to lớn. Bây giờ Diệp Trường Ca chém giết đại thánh, để bọn hắn trong nháy mắt cảm nhận được khác biệt. Một đạo lệch trời trong nháy mắt để ngang bọn họ cùng Diệp Trường Ca ở giữa. Bọn hắn bắt đầu cảm nhận được những cái kia thí luyện anh kiệt đối với bọn hắn cảm thụ. Một ngày này, ầm ầm, chư thần chỗ ở chấn động, một cỗ quần quần thần uy bao phủ thiên địa tứ phương, cả viên Bị Ngạn Cổ Tinh đều tại chấn động. Loại này bàng bạc rộng lớn, vô hạn tinh vực đều phải vì đó rung động, quang hà bao phủ giữa thiên địa. Thánh khiết khí tức lưu sái thiên địa, nhường mỗi một cái tín đồ đều thật sâu bái lạy xuống, vô cùng thành kính. Thần xuất thế, thần cuối cùng cũng phải tự mình xuất thủ, chém chết cái kia đệ nhất ma. Giữa thiên địa, các tộc giật đầu, đối với thần tự mình buông xuống thế gian, vô cùng kính sợ. Ầm ầm, tín ngưỡng chi lực rộng lớn như biển, oanh minh thiên địa, khiến cho thần quang hà chiếu rọi thiên địa, cùng thế gian cung phụng vô số tượng thần phát ra cộng minh. Quang hà bao phủ chỗ, liền có thần hóa thân hiện hóa ra đi, bao phủ thiên địa càn khôn, bát hoang tứ hải. Hết thảy sự vật đều ở trước mặt thần, không chỗ che thân. Nam, Diệp Trường Ca nhìn về phía đường chân trời. Cái kia trải rộng thương khung căng kín thiên địa pháp tướng, sắc mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia một đạo pháp tướng hai mắt nhắm chặt, dường như mặc dùng tâm nhãn quan thế, toàn thân quang hoa như biển, vậy đãng thiên mà, dẫn động vô số gợn sóng. Pháp tướng mang theo ngập trời thần uy, vô thượng uy áp khí thế đè gãy thiên địa, vỡ vụn thương khung, dẫn động thiên địa rung động, vạn đạo hợp minh. Ầm ầm. Cái kia một tôn pháp tướng chợt mở hai mắt ra, trong mắt thần quang manh động, giống như vô thượng thiên quang, trực tiếp chiếu rọi tại Diệp Trường Ca trên thân. Tại chỗ rất xa thiên địa, thần đột nhiên có cảm giác, từ trong hư không dậm chân mà động, thần hà ước vạn sợi, không ngừng dương sái thiên địa, dung nhập thế gian. Hoa cỏ phồn thịnh, cổ mục sinh trưởng tốt, linh khí trong thiên địa vô cùng nồng hậu dày đặc, vạn đạo đều đang không ngừng vang dội. Thần lướt qua thiên địa trong chốc lát sinh cơ bừng bừng, vạn đạo hân vinh phồn thịnh. Bị Ngạn mỗi một cái tín đồ nhìn thấy bọn hắn tín ngưỡng thần, thật sâu cúng bái. Ầm ầm, thần đạp ở hư không bên trên, mỗi một bước đều giống như đạp ở vạn đạo phía trên, gây nên thiên địa hoành minh, đại đạo thiên âm truyền vang không ngừng. Thần trên thân đạo quang lấp lóe, dưới chân thần hoa chiếu sáng thiên địa thần văn trong nháy mắt trải rộng ra hư không bên trên, không ngừng diễn hóa. Thần cất bước ở giữa, vô tận thần uy hạo đãng Bị Ngạn Cổ Tinh, nhật nguyệt tinh thần đều đang nhanh chóng lùi lại. Vạn dặm sơn hà trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Từng trận mưa ánh sáng lớn bay lên thiên địa, thần mấy cái cất bước, chớp mắt biến mất ở phía chân trời, thân hình không thấy bóng dáng. Nam, cái kia một tôn căng kín bầu trời phát tướng, trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa, hóa thành từng sợi tinh khiết tín ngưỡng chi lực, lưu sái giữa thiên địa. Diệp Trường Ca đứng thẳng hư không bên trên, không nói gì bất động, sau lưng cá bơi nhóm trên hư không sôi trào bay múa. Ầm ầm, đại đạo thanh âm giống như vô thượng thiên âm, vang minh vang dội, không ngừng bao phủ thiên địa. Một thân ảnh giống như chí cao thần linh, thiên hạ cộng chủ, vạn tộc cộng tôn. Hắn thân bên trong tụng kinh thanh âm không ngừng, ước vạn đạo tín ngưỡng chi lực, tán thả vô tận sáng chói thần hoa, chiếu sáng thiên địa sơn hà. Chương 339, chiến. Một đạo thân ảnh kia trong nháy mắt tới gần. Hắn đứng thẳng trên trời cao, giống như hàng lập chư thiên vạn vực, trời sinh thần linh, chịu vạn vực lễ bái, vũ trụ vạn tộc cộng chủ. Oanh. Trên người hắn tín ngưỡng chi lực hội tụ hào quang, khiến cho sơn hà tươi sáng, bầu trời liệt dương lập tức cảm đạm phai mờ. Hư không lung lung. Phía sau hắn lập tức xuất hiện một mảnh thế giới. Vô số sinh linh vịnh sướng tụng kinh, thành kính cầu nguyện, không ngừng tụng thần uy danh. Từng đạo thành tín âm thanh giống như lôi âm, kinh động thiên địa. Giữa thiên địa, giống như là đen như mực xuống, vô số tinh hải lưu động bên cạnh hắn. Mỗi một viên tinh thần đều truyền đến, tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, chuyển sướng âm thanh. Vô tận tinh hải, chư thiên vạn vực, dường như đều tại tế bái đạo này thân ảnh. Tiết thần giả, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thần từ trong hư không dậm chân đi tới, lời nói giống như là chuyện đương nhiên mệnh lệnh, cao cao tại thượng. Ông. Trên người hắn thần hoàn rực rỡ lóa mắt, tỏa ra ước vạn đạo thần quang oanh minh thiên địa, hướng về Diệp Trường Ca của tới. Thần quang trên hư không vạch phá giải ngấn, mang theo vô thượng uy thế, không ngừng oanh minh, dẫn ra vạn đạo, hướng Diệp Trường Ca chém tới. Ầm ầm. Diệp Trường Ca cơ thể phía trên, kim quang bảo huy lưu động, đại đạo thần văn trải rộng. Từng sợi đạo ngân trong nháy mắt hội tụ thành hải, hóa thành ước vạn đạo kim hà oanh vậy thiên địa, đại đạo đều tại vang vọng oanh minh. Kim hà từng sợi, trong nháy mắt bạo động, bay lên dựng lên, đón lấy cái kia bay tới thần quang. Ầm ầm. Thiên địa sáng rực khắp trong suốt, thần huy cùng kim hà sen lẫn không ngừng, lại dẫn động hư không giạn nước, vết dạn tùy ý lan tràn giữa thiên địa. Quang hà ở giữa đối kháng, giống như chuốt xuống lũ ống, oanh minh không ngừng, dẫn tới mấy ước giảm sơn hà trong tích tắc nổ nát vụn. Ầm ầm. Kim hà trong nháy mắt bị thần quang đánh nát, mang theo ngập trời vô thượng thần uy, hướng về Diệp Trường Ca của tới. Thần quang rộng lớn như biển, bao phủ thiên địa, quần sơn trong nháy mắt bị quét thành một mịn. Diệp Trường Ca vận khởi hành tự bí, trong chốc lát hóa thành một đạo kim điện, lần tránh bao phủ thiên địa thần quang. Chỉ có đại thánh đỉnh phong, lại có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực sinh sinh dạo bước tiến lên chuẩn đế cảnh giới nửa bước. Diệp Trường Ca canh trường xuất quan tại thần một tia bí mật. Ầm ầm. Diệp Trường Ca thân bên trong cái kia một giọt máu oanh minh, hạo đãng vô thượng vĩ lực, chấn động cả phiến thiên địa. Thương khung sụp đổ, đại địa chấn động, ngập trời thần uy không ngừng vang vọng đất trời. Thần trên người thần hoàn lập tức cảm đạm, tín ngưỡng chi lực trong chốc lát cách hắn đi xa, không còn ra chỉ cùng trên người hắn. Diệp Trường Ca thân bên trong cái kia một giọt máu lập tức ngừng rung động, bình tĩnh trở lại, không còn tỏa ra vô thượng vĩ lực. Thần nhìn về phía Diệp Trường Ca, sắc mặt tâm trầm, hắn từ chuẩn đế cảnh giới tối lui, đi trở về đại thánh đỉnh phong. Quả thật là một cái tiết thần giả, vậy mà có thể đem ta trên người tín ngưỡng chi lực hoàn toàn tức đoạn, quả thật giữ lại không được ngươi. Thần ngữ khí sông nhiên, tràn ngập thấu xương. Ầm ầm. Thần toàn thân phát ra ánh sáng vô lượng uy, thánh. Hắn trong hai tròng mắt, thần quang cường thịnh, giống như bất diệt thiên đăng, đời đời bất hủ. Hắn mỗi một tấc cơ thể đều đang tỏa ra không sánh thần hoa. Mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Vô thượng thần uy phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt, cơ hồ khiến phiến thiên địa này đều phải pha thoái, hóa thành kết cho. Hắn rít lên một tiếng, âm thanh giống tê thiên liệt địa, dao động tinh lật nguyệt. Trong tay lập tức bay lên một tôn vô thượng hình người, thẳng hướng Diệp Trường Ca. Ầm ầm. Kim sắc huyết hải trong nháy mắt bao phủ thiên địa, bao phủ thương khung, không ngừng cuốn lên sóng to hoành kích thiên địa, vô tận đạo trạch lập lòe quang huy, chìm nổi ở mảnh này trong biển vàng. Kim hải phát ra ánh sáng mông lung hạ, đạo trạch giống như từng khỏa lóng lánh tinh thần, theo kim hải sóng to, không ngừng bao phủ thiên địa sơn hạ. Diệp Trường Ca người mang kim hải, toàn thân phát ra kim hà, hắn mỗi một tấc cơ thể đều đang phát sáng, mỗi một tia sợi tóc đều nhiễm kim hà. Hắn giống như vô thượng chiến thần, lạnh nhạt mà uy nghiêm, thần dị mà cường đại. Ầm ầm. Hai thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên quang, hoành kích trên trời cao. Sơn hà bạo động, toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều đang run rẩy chấn động. Từng tiếng vang dội không ngừng vang lên, truyền triệt để toàn bộ bị ngạn cổ tinh, tất cả tu sĩ trong chốc lát giật mình tỉnh giấc. Là thần tìm được đệ nhất ma. Thần tự mình xuất thủ tìm kiếm đệ nhất ma, nhất định là uy năng của thần ba động thiên địa, đệ nhất ma chắc chắn phải chết. Thần vĩnh hằng bất hủ, uy năng cái thế. Bị ngạn tinh tu sĩ tất cả tin tưởng, thần của bọn họ tự mình xuất thủ, đệ nhất ma nhất định sẽ chết ở thần trong tay. Có đại thánh chiến đấu ba động. Tiến vào bị ngạn cổ tinh tất cả thiếu niên chí tôn cảm nhận được cái này truyền vang thiên địa ba động, sắc mặt chấn động. Là ai tại cùng bạn chi kỳ tay? Chư vị đại thánh sắc mặt chấn động, thần thức lan tràn thiên địa, tìm kiếm chiến đấu nơi phát ra. Ầm ầm. Thần thủ bên trong cái kia một đạo hỗn độn hình người bạo động không ngừng, đạo hình giống như thiên địa hóa thân, nhất cử nhất động khiến cho thiên địa ba động vạn đạo oanh minh. Diệp Trường Ca sau lưng kim hải không ngừng bao phủ mấy ước giảm sơn hà, khiến cho cả phiến thiên địa đều đang lắc lư. Ầm ầm. Kim hải cùng hình người trong nháy mắt oanh kích bao phủ một chỗ, hình người trấn áp kim hải phía trên, kim hải ngập trời cuộn cuộn, kim hà rực rỡ bạo động, vô tận ánh sáng nóng bỏng hà bạo động kim hải phía trên, muốn đem hình người sinh sinh luyện hóa. Ông, hình người tay bấm pháp ấn, từng đạo pháp ấn mang theo mịt mù thần hoa hiện lên giữa thiên địa, hình người lập tức thân hình mông lung, một cái màu vàng thần cầm tái hiện thiên địa, giống như thần dương hóa thân, toàn thân kim hoàng rực rỡ, dưới bụng sinh ba chân, tam túc kim ô thân hóa liệt dương, từ thương khung rủ xuống nhân thế, kim hải trong tích tắc sôi trào. Ầm ầm, kim hải oanh minh vang dội, từng đạo cột nước chống trời dựng lên, từng vệt kiếm khí hoành kích cái kia bay lên kim ô phía trên. Kim ô trên thân hào quang rực rỡ lóa mắt, vô cùng hùng hực, giống như huy hoàng đại nhật, tan rã thiên địa hết thảy, vô thượng uy áp. Ầm ầm, từng tiếng vang dội oanh minh thiên địa. Sơn hà phá thoái, trong nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Kim hải tan rã, kim ô ảm đạm, kiếm khí trầm đục. Trên người bọn họ lập tức sáng lên vô cùng sáng chói tiên quang, chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng. Oanh, kim ô đẫm máu, nổ nát vụn giữa thiên địa, kim hải tan rã, hóa thành từng mảnh kim sắc hà vụ, tẩm bổ thiên địa vân vân. Hai thân ảnh lập tức thổ huyết bay tứ tung, lui nhanh trăm vạn dặm, đứng vững hư không bên trên, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Giết! Thần một tiếng bạo a, hư không trực tiếp bị âm thanh hống hát nát, mấy ước giảm sơn hà trong nháy mắt hóa thành kết cho, tan rã giữa thiên địa. Âm thanh giống như thần ma gào thét, vô tận sát y rét thấu xương rét lạnh, thương khung trong nháy mắt biến hóa, giữa thiên địa lập tức phiêu đãng tuyết trắng. Ầm ầm, hắn thân bên trong tụng kinh thanh âm không ngừng, đại đạo thiên âm giống như vô thượng lôi minh, vang vọng đất trời. Sau lưng một phương thế giới tái hiện giữa thiên địa, tụng kinh thanh âm, cầu nguyện thanh âm, tế tự thanh âm không ngừng vang lên, địa sinh tam lộ, thần hoa khắp nơi, trên trời cao thủy thải ngàn vạn. Hắn nâng tay phải lên sau lưng thế giới mơ hồ, dần dần tại trong lòng bàn tay của hắn tái hiện. Hắn nâng lên trong tay thần quốc, hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Chương 340, năm ngón tay động càn khôn. Loại này đại đạo cùng ngày xưa A Di Đà Phật rất giống, trưởng thiên hướng độ, là muốn tại tái hiện một mảnh cực lạc tịnh thổ. Diệp Trường Ca trong ánh mắt mang theo một chút trầm thấp ánh mắt. Ầm ầm. Thần thủ bên trong phía kia thần quốc trong nháy mắt phóng đại, bao phủ thiên địa, đem Diệp Trường Ca cùng nhau bao phủ trong đó. Tại trong thần quốc, tiếng tụng kinh, truyền sướng âm thanh, cầu nguyện âm thanh, tế tự âm thanh bên tai không dứt, từng tiếng đều giống như oanh minh, đánh vào đạo tâm phía trên. Thiên âm lượn lờ không dứt, không ngừng xâm nhập tâm thần, khuyên người quy thuận, tín ngưỡng thần linh. Giữa thiên địa tỏa ra cam lộ, thần hoa khắp nơi, cựu trùng chín tầng, hoành lập trên trời cao, vô số sinh linh ngồi xếp bằng cựu trùng phía trên, không ngừng định sướng thần uy danh. Một thân ảnh từ đỉnh cao nhất ngồi dậy, lại giống như là từ tiên vực sân thượng trở về, vô thượng mà uy áp, một đôi thần mâu xuyên thủng đất trời, dường như nhìn thấu hết thảy. Một đạo thiên âm rộng lớn vô thượng, giống như trời xanh ý chí tái hiện trong nhân thế. Hiến Như Chi trung thành, che chở những vu chúng ta chi thần quốc. Ngồi xếp bằng cựu trùng phía trên sinh linh cùng nhau đứng lên, không ngừng hướng về Diệp Trường Ca bạo a. Hiến Như Chi trung thành, che chở những vu ta thần chi thần quốc. Từng đạo âm thanh giống không ngừng ba động, xâm tâm thần người, khuyên nhủ Diệp Trường Ca tín ngưỡng thần linh, cuối cùng được thần chi che chở. Diệp Trường Ca sắc mặt băng lãnh, hóa thành một đạo kim điện, thẳng hướng cựu trùng phía trên. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh bạo động, giống như thiên đường vô thượng thần quốc, bị khắp nơi tiên huyết nhuộm đỏ, cựu trùng phía trên, vô tận sinh linh xác chết trôi nằm ngang. Có thánh linh, có ma thần, có yêu, có tà, bọn hắn cùng nhau gào thét, thiên địa hết thảy đều tại hướng về Diệp Trường Ca xuất thủ. Ầm ầm. Thần quốc nổ nát vụn, cựu trùng bị sụp đổ đứt gãy, hết thảy đều bị Diệp Trường Ca sinh sinh đánh nát, Diệp Trường Ca hóa thành một đạo kim hà, oanh sát cựu trùng đỉnh thần. Thần giống như thượng thường, thiên địa hóa thân, mang theo vô thượng thần uy, rộng lớn bằng bạc, hạo đãng bao phủ vô biên thiên địa. Hắn trong đôi mắt, một mực hóa thành huy hoàng đại nhật, một mực huyền hóa thanh lãnh tiên nguyệt, thân bên trong huyết dịch di động, giống như tinh hà lao nhanh phun trào. Ông. Phía sau hắn trong nháy mắt mông lung, hỗn độn chi khí huy sái, thiên địa vạn đạo đều ở trong đó, không ngừng diễn hóa, cái kia một đoàn hỗn độn chi khí giống như lại mở ra đất trời, diễn hóa vạn vật. Thân hình hắn mơ hồ, trực tiếp hóa thành một tòa màu đen thiên bi, trấn áp thiên địa vạn đạo, trấn thủ vũ trụ tứ phương, chư thiên vạn vực đều bị đè gãy, thiên địa vạn đạo không thể ngăn cản. Màu đen thiên bi, tạo hình cổ pháp, to lớn hùng vĩ, giống như trời xanh ý chí hành tẩu nhân thế, huy hoàng thiên uy, không thể mạo phạm. Màu đen thiên bi rủ xuống nhân thế, chấn vỡ thiên địa hư không, hướng về Diệp Trường Ca chấn áp tới. Ầm ầm. Mãng hoang chi khí dạo dực, phiến thiên địa này phảng phất tỉnh mộng viết cổ, thiên địa mới sinh, vạn linh mới tỉnh, mãng hoang ngang dọc. Một ngón tay tụ thiên địa, hai chỉ nát sơn hà, tam chỉ diệt sinh linh, bốn ngón tay phá thương khung, năm ngón tay động càn khôn. Diệp Trường Ca trong tay nhật nguyệt lưu động vàng rực lưu sái, năm ngón tay hóa thành chống trời trụ cột, đem cái kia rủ xuống nhân thế thiên bi hoàn toàn bao khỏa trong tay ở giữa. Đại hoang tụ thiên chỉ, năm ngón tay tế xuất, càn khôn đổ loạn, âm dương di chuyển, trật tự nhiễu loạn, ngũ hành xen vào nhau. Cái kia một đôi thông thiên chống đất đại thủ chợt nắm chặt, pháp tác tác động, vạn đạo chu chéo, như muốn đem cái kia chấn áp thiên địa, giống như thượng thương ý chí thiên bi, sinh sinh cầm tù luyện hóa. Cái kia thông thiên chống đất cự thủ, phát tán bao phủ thiên địa bát hoang thiên mang, khí thôn mấy ngàn vạn dặm thiên địa. Ầm ầm. Năm đạo thông thiên trụ lớn, tù khôn thiên mà, tiên quang nổ vang phong túng. Vô số uy năng không ngừng từ tù cầm trụ lớn bên trong, bao phủ thiên địa. Đạo hải bao phủ sóng to, thôi động thiên địa vạn đạo, vô tận lực lượng phát tác, tùy ý ba động, hư không dạn nước không ngừng. Thiên bi bạo động, khắc vào màu đen thiên bi phía trên màu đỏ trước cổ. Từ trên tấm bia đá lưu lạc, giống như trời xanh tiên huyết, tiên diễm như mây. Ầm ầm. Mỗi một cái màu đỏ đều thiết cốt ngân câu, tiểu nhược du long, mang theo không hiểu đạo vận cùng uy áp, mỗi một bút mỗi một vẽ đều giống như tự nhiên. Chữ cổ lập loè hoa mỹ hường hà, oanh minh bao phủ thiên địa, giống như từng khỏa rộng lớn bàng bạc đại tinh, mang theo ngập trời uy năng. Chữ cổ trong nháy mắt bay lên dựng lên, trên hư không, chìm nổi không chắc, cấp tốc sắp xếp tổ hợp, phát họa từng đạo kỳ dị đạo hình, hoành kích cự thủ phía trên. Ầm ầm. Mấy ức giặm sơn hà nổ minh. Trên trời cao, thượng thương ý chí bị dẫn ra, rộng lớn bàng bạc thần uy tràn ngập giữa thiên địa, thiên bi trong nháy mắt phóng đại, trong tích tắc biến thành cự nhạc lớn nhỏ, nứt vỡ cự thủ từ trên trời cao chấn áp xuống, dường như muốn chấn áp nhân thế hồng trần. Ông, cự thủ phía trên năm cái trụ lớn oanh minh bạo động, một cỗ vô thượng ý chí tràn đầy thiên địa, gây nên càn khôn đổ loạn, âm dương di chuyển, trật tự nhiễu loạn, ngũ hành xen vào nhau. Trong lòng bàn tay mạch lạc trong nháy mắt hóa thành trật tự thần liên, trói khóa cái kia giống như sơn nhạc thiên bi, mỗi một cây thần liên đều vang dội keng keng, xuyên thủng hư không, mang theo ngập trời uy năng. Ầm ầm, cự thủ nâng đỡ thiên bi, năm ngón tay liền đồng thời một mạch phát ra mịt mù thần hoa, mãng hoang chi khí ngang dọc thiên địa, giữa thiên địa quay về mênh mông. Mãng hoang tụ thiên, trói khóa thiên địa ý chí, thần liên hoa lạc văng rội, thần quang lập tức rực rỡ giữa thiên địa, chiếu sáng mấy ước giảm sân hà. Ầm ầm. Cả hai giao kích, mấy ước giảm hư không, trong nháy mắt nổ nát vụn. Vô tận thiên uy bao phủ giữa thiên địa, phương viên mấy ước giảm sinh linh tỏa ra hóa thành huyết vụ. Thiên địa vạn đạo đều đang kêu gào, trật tự pháp tắc phá thoái, càn khôn điên đảo, âm dương ngũ hành nổ nát vụn, mấy ước giảm núi sông pháp tắc, trong nháy mắt biến ảo chập chờn. Cả viên bị ngạn cổ tinh đều đang rung động. Tất cả tu sĩ cảm nhận được cái này một cỗ vô thượng thiên uy, nội tâm tự nhiên mà sinh một cỗ vô cùng cảm giác sợ hãi. Ầm ầm, thiên bi nổ nát vụn, cự thủ giạn nước, cả hai hóa thành chất phát nhất đại đạo, tiêu tan giữa thiên địa, mảng lớn linh vũ vẩy xuống thiên địa. Hai thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, kim huyết huy sái, huyết dịch từ trên trời cao rơi xuống, đập vụn vô tận sơn hà. Giết, hai người giết đến thiên hôn địa ám, chiến đến nhật nguyệt vô quang, phát đến máu nhuộm thiên địa, bọn hắn không ngừng biến hóa chiến trường, tại bị ngạn tinh thượng tùy ý chinh phạt. Hư không nổ nát vụn, thiên địa chu chéo, thương khung nghiêng đổ, vô tận sơn hà vỡ tan. Nước biển chảy ngược thiên địa, núi non xuất hiện to lớn trống rỗng. Giữa thiên địa một mảnh vết thương, phát sinh kịch liệt biến hóa, rất nhiều sơn hà biến thành một phiến đất hoang vu. Ầm ầm, rất nhiều thành trì nên đón hạo kiếp. Thành trì trực tiếp bị giữa hai người giao kích đạo ngân mảnh vụn đập vụn. Trong nháy mắt hóa thành một cái không nhìn thấy đáy hố sâu. Thiên uy bao phủ mà qua, chúng tu sĩ nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong lòng cảm giác sợ hãi nồng đậm vô cùng. Thiên địa đạo hải không ngừng bao phủ, phương viên mấy ước giảm cây rừng trong nháy mắt thành một biển. Hai người giao kích phong áp liền khiến cho thiên địa đại biến. Đại thánh chi năng, giống như thiên địa thần uy tái hiện nhân thế, chính là vô thượng hạo kiếp. Chương 341, chết. Diệp Trường Ca cùng thần Diên phần mình một trường đánh vào trên người của đối phương. Diên phần mình thân hình cấp tốc không ngừng hướng phía sau thối lui. Hư không vạch phá vô tận dài ngấn, kết thúc bước dừng ở hư không bên trên. Từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, có thương thế thậm chí có thể trông thấy nội bộ bạch cốt. Hai người thân bên trong tụng kinh thanh âm không ngừng vang lên, kim quang cùng thần quang rực rỡ bạo động, oanh minh giữa thiên địa, bạch cốt âm u trong nháy mắt bị huyết đục bao trùm. Ông, quang hoa ảm đạm, hai người cơ thể phía trên thương thế trong nháy mắt bị xóa đi. Thần gào thét một tiếng, thân bên trong pháp lực lưu chuyển chu thiên, không ngừng oanh minh, dẫn ra chư thần chỗ ở bên trong, đời đời cùng phụng chí tôn thần đồ. Nam, chư thần chỗ ở một tòa cổ pháp thần sơn bên trên. Đó là chư thần chỗ ở bên trong trọng yếu nhất cấm địa, ai cũng không cách nào đặt chân. Thần sơn bên trên trải rộng sinh mệnh tinh khí. Một gốc cổ thụ lớn lên vách núi treo leo phía trên, chỉnh thể giống như ngọc chất. Cổ thụ khai chi tán diệp, vỏ cây giàn mua, giống như là từng mảnh nhỏ vảy rồng. Cành cây hướng về thương khung tùy ý mở nhánh lớn lên, khắp cây phiến là óng ánh trong suốt, tán thả mông lung thanh hoa. Mỗi một chiếc lá đều rạng ngời rực rỡ, giống như từng khỏa nhỏ bé tinh thần, treo cổ thụ phía trên, tán thả cường thịnh sinh mệnh chi lực. Cổ thụ hành lập thiên địa, lượn mắt cả tòa thần sơn sinh mệnh tinh khí, tựa hồ cũng là từ viên này cổ thụ phía trên phát ra. Cả tòa thần sơn, tiên hà lượn lờ, huy hà lưu sái không chắc, vô cùng thánh khiết, chỉ là tới gần trong đó, liền phảng phất muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng. Ầm ầm, cả tòa thần sơn đều tại chấn động. Từng tiếng tê minh rung chuyển thiên địa. Một đạo trận đồ vô căn cứ hiện lên, trực tiếp dẫn tới vạn đạo nổ nát vụn, thưa không vỡ tan. Trận đồ rung động không ngừng, bị không hiểu sức mạnh dẫn động, trong nháy mắt bay tứ tung thương khung, hóa thành một đạo cầu vòng, tan biến không thấy. Nam, ầm ầm, mấy ước dặm sơn hà bạo động, thần quang rực rỡ, chân trời trong nháy mắt vạch phá một đạo dài ngấn, trường không đổ sụp. Đoàn kia thần quang trong chốc lát bay treo chí thần trên đỉnh đầu, thiên địa vạn đạo đều là cái kia một đoàn thần quang ba động. Ông, quang mang dần dần tiêu tan giữa thiên địa. Một đạo xưa cũng trận đồ hiện ra, trận đồ từ đạo ngân, phụ chú, thần văn mấy người tạo thành, vô cùng phức tạp. Trận đồ hành không, trên hư không chìm nổi, chậm rãi chuyển động, khí thế rộng lớn bằng bạc, uy năng đủ để hủy diệt chư thiên vạn vực, chém chết vô tận tinh hải. Trận đồ lưu sái vô tận sát phạt chi khí cùng vô thượng kiếm khí, cùng phía trước luân hải thấy bốn thanh tiên kiếm đồng nguyên. Linh bảo thiên tôn cổ trận đồ. Diệp Trường Ca nhìn thấy trận đồ này, biến sắc, trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Cách đó không xa cá bơi nhóm nhìn thấy đạo này trận đồ, vui mừng manh minh, tung tăng không ngừng, bọn chúng thân hình phát ra ánh sáng ngông lung, hướng về kia một đạo trận đồ bơi đi. Diệp Trường Ca biến sắc, vừa định muốn nhìn trên bầu trời trận đồ một mắt, yên lặng dừng bước. Cái kia treo cao trên bầu trời trận đồ, làm theo mọi người tới gần cũng dần dần tỏa ra mịt mù thần hoa cùng cá bơi cùng phản ứng. Ông, cái kia treo cao trận đồ tại trên trời cao, không chấn minh. Tất cả cá bơi theo tiếp cận, thân hình dần dần mơ hồ. Bọn chúng hóa thành từng đạo thần văn, phù chú cùng đạo ngân, dần dần dung nhập trận đồ phía trên, không ngừng đem trận đồ tu bổ hoàn toàn. Ầm ầm, trên trời cao, cái kia một đạo trận đồ vang minh thiên địa, vô tận sát phạt chi khí cùng kiếm khí, kinh thiên động địa, gây nên cả phiến thiên địa chu chéo. Trận đồ rung động trực tiếp khiến cho hư không phá toái, đạo ngân từng sợi, thần văn không ngừng, phù chú tràn ngập giữa thiên địa, trong chốc lát bao phủ toàn bộ sơn hà. Cái kia một đạo trận đồ trực tiếp tránh thoát thần khống chế, treo cao tại Diệp Trường Ca trên đỉnh đầu, chủ động cùng Diệp Trường Ca thiết lập liên hệ. Thân cảm nhận được đối với trận đồ liên hệ bị chặt đứt, sắc mặt đại biến. Không thể nào, đạo này trận đồ ta đã tế luyện hơn ngàn năm, trong đó căn bản không có chút nào thần linh, hoàn toàn chịu ta trường khống, làm sao có thể chủ động chặt đứt liên hệ? Diệp Trường Ca nhìn về phía hoành treo đỉnh đầu hắn phía trên trận đồ, lập tức trái tim hiểu rõ. Bất luận cái gì cực đạo đế binh đều bên trong có thần linh. Phía trước hắn chưa phát hiện trận đồ phía trên thần linh, nguyên là hóa thành cá bơi, dù đang ở vùng tinh vực này bên trong. Khó trách bọn chúng đối với mảnh tinh vực này rõ như lòng bàn tay, gần như có thể dự báo tất cả triệu chứng nguy hiểm. Khó trách bọn chúng có thể trực tiếp tiễn đưa ta đến chân chính khổ hải bên trong, đồng thời theo thần kiều đến bị ngạn. Bọn chúng chẳng biết lúc nào từ trong trận đồ hiện hiện ra, lại cuối cùng theo ta quay về nơi đây, nguyên lai hết thảy đều có định số. Diệp Trường Ca trong lòng suy nghĩ tung bay không ngừng. Trả lại cho ta, đó là thuộc về thần đồ vật, ngươi dạng này người bình thường, sao phối nắm giữ? Thân một tiếng bạo à, trên mặt điên cuồng chi ý hiển thị rõ, hắn toàn thân phát ra sáng chói tiên quang, mang theo ngập trời thần uy, hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Bang! Diệp Trường Ca sắc mặt như thường, đỉnh đầu treo cao trận đồ rung động, rét lạnh sát phạt chi khí, sắc bén kiếm khí hoành không bay lên. Thiên địa vạn đạo đều bị chém vỡ, thương khung trong nháy mắt bị sát phạt chi khí nhuộm huyết hồng, hư không mạn lên vô tận vết kiếm. Thiên địa tỏa ra dị tượng, mảng lớn huyết vũ phiêu tán thiên địa, tiên linh bay tứ tung thương khung, bị một thanh cổ kiếm xuyên thủng tim, âm phong cuồn quyển thiên địa. Vạn đạo phiêu linh, thiên địa đồng bi, thương khung đại địa cùng nhau chảy xuống đỏ tươi nước suối, cả phiến thiên địa sơn hà đều tràn ngập mịt mù huyết vụ. Ầm ầm, thân vọt thẳng thiên sát phạt chi khí cùng kiếm khí chém dụng, mảng lớn thần huyết bay tứ tung thương khung, vẩy xuống hư không bên trên. Bang, trận đồ huyết dài không chỉ, bốn đạo kinh khủng kiếm quang ngút trời mà bay. Giữa thiên địa, tỏa ra trận văn, quang hà vạn đạo, cả phiến thiên địa đều trở thành sát tràng. Kiếm quang kinh khủng, dài ra theo gió, rực rỡ lộng lẫy, vô cùng phong hàn, thiên địa sơn hà trong nháy mắt nhiễm sương trắng, vô tận kiếm minh không ngừng vang động thiên địa. Vâng. thân trực tiếp bị kiếm khí ép thành huyết vụ, trong suốt bạch cốt nổ nát vụn, bị sau này kiếm khí ép làm một mịn. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị chạm diệt thiên địa, hóa thành kiếp cho, hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Bị ngạn cổ tinh bên trong, tất cả cung phụng tượng thần trong nháy mắt nổ nát vụn, trông coi tượng thần tu sĩ lập tức sắc mặt ngu ngơ. Giữa thiên địa, gió lạnh rít gào, huyết vũ mưa tầm tã. Thiên địa vạn linh đều đang đau khóc rên rỉ, tất cả bản thổ tu sĩ sắc mặt chấn động. Bọn hắn trong thần thức vĩnh hằng lóng lánh thần linh, trong nháy mắt nổ nát vụn, vĩnh viễn ảm đạm đi. Thần chết. Chư thần chỗ ở chấn động kịch liệt, một đạo thiên âm truyền khắp toàn bộ bị ngạn cổ tinh. Không thể nào, thần uy có thể vô thượng, vĩnh hằng bất hủ, làm sao lại chết? Toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều tại chấn động, tất cả tu sĩ đều không thể tin được thần chết đi. Nam. Mấy ngày phía sau, toàn bộ bị ngạn cổ tinh bạo loạn. Các tộc chi vì tân thần đủ lập, ra tay đánh nhau. Tam tòa cổ thành bắt đầu lẫn nhau công phạt, thiên địa thương khung nhiễm lượt máu đỏ. Mảng lớn thi cốt thành đống, tiên huyết trôi hồng toàn bộ đất đen. Vô số tín đồ đều tại người khoác đồ trắng, vẩy xuống vô tận màu trắng tiền giấy. Bọn hắn khóc giống không ngừng, thương khung đều bị máu nhuộm đỏ, toàn bộ cổ tinh đều đang tràn ngập một cô bi ý. Thần đã chết, vực sắp loạn, thiên địa phiêu lăng, chúng sinh khoác trắng, chư thần vạn vực, một triều đại sụp đổ. Có tu sĩ tự lẩm bẩm không ngừng. Chương 342, cấp đoạn. Tất cả từ vực ngoại mà đến tu sĩ nghe nói thần chết đi tin tức, sắc mặt chấn động. Bị ngạn cổ tinh thần chí cao vô thượng, uy năng cái thế, vĩnh hằng bất hủ. Thần độc thân tiến đến chém giết Diệp Trường Ca. Tất cả tu sĩ đều cho rằng Diệp Trường Ca chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới truyền đến nhưng là thần rơi xuống tin tức. Tất cả thần miếu cung phụng tượng thần toàn bộ nổ thành một mịn, thiên địa đồng bi, cực kỳ bi ai tôn thần này chết đi. Hơn nữa thần triệu đi chư thần chỗ ở bên trong chí tôn thần đồ. Nhưng mà thần vẫn lạc, chí tôn kia thần đồ cũng từ đầu đến cuối không có trở về. Vực ngoại tu sĩ nghe được tất cả tin tức, lập tức một mảnh xôn xao. Nhân tộc cổ lộ bên trên, thật ra một tôn siêu phàm thoát tục sinh linh. Coi như mời ra bọn hắn chư thần chỗ ở chí tôn khí, cũng không có thể chém chết Diệp Trường Ca. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Trường Ca đến cùng làm thế nào đến. Chọc thùng trời, khó trách phiến thiên địa này sẽ đại loạn. Diệp Trường Ca thực sự là người tiên. Thần nữ, thiên ma, hoàng kim nghĩ, lam hoàng mấy người thiếu niên chí tôn nghe nói tin tức này, cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Cùng dạng này yêu nghiệt cùng tồn tại một thế, đến cùng là khiêu chiến, vẫn là kiếp nạn. Thiên ma cười khổ một tiếng, trong lòng cũng không còn cách nào dâng lên bất luận cái gì chiến ý. Liên viên này cổ tinh bên trên, chí cao vô thượng thần linh thế mà đều bị Diệp Trường Ca chém chết. Đây chính là đại thánh đỉnh phong, kém một tia liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Thần nữ nội tâm rung động khác thường, thần sắc hoảng hốt vô cùng. Thần bị Diệp Trường Ca chém giết chúng ta cùng hắn chiến lệnh, rốt cuộc có bao nhiêu xa? Lam Hoàng cảm giác bọn hắn những thứ này cái gọi là thiếu niên chí tôn, đã cùng Diệp Trường Ca không tại một cái cấp độ. Tất cả thiếu niên chí tôn đùa thở dài một tiếng. Diệp Trường Ca trở thành bọn hắn đế lộ phía trên cự nhạc, không thể vượt qua, một đời đều đưa chỉ có thể sống ở dưới bóng mờ. Bị chém chết đại thánh bên trong đó không thiếu cảnh giới đỉnh cao tu sĩ, nhưng mà đều không thể thoát đi thần truy sát. Thánh linh mở miệng nói, chứng minh người này thần nhất định có chém chết đại thánh thủ đoạn. Diệp Trường Ca đến tuột cùng là làm thế nào đến, chém giết cái này, đủ để tru sát bất luận cái gì đại thánh thần. Thần tổ chức đại thánh nhíu mày, cái này cũng là tất cả đại thánh đều đang suy tư vấn đề. Liên trí tôn khí gọi ra, cũng vô pháp thế nhưng Diệp Trường Ca, ngược lại tung tích không rõ, không biết lưu lạc nơi nào. Các ngươi nhân tộc cổ lộ phía trên, quả thật ra một cái siêu phàm thoát tục sinh linh. Con lửa đạo nhân nhìn về phía mấy vị nhân tộc hộ đạo giả, mở miệng nói. Mấy vị nhân tộc hộ đạo giả trên mặt đều hiện lên một nụ cười, đối với Diệp Trường Ca tương lai có mang vô cùng chờ mong. Toàn bộ cổ tinh một mảnh trắng thuần cùng huyết hồng, cùng tiền giấy trải rộng thiên địa, công phạt chiến loạn không ngừng, toàn bộ cổ tinh đều tại bạo động. Thần đã chết, vực sắp loạn, thiên địa phiêu lăng, chúng sinh quắc trắng, vực một triều đại sụp đổ. Có bản thổ tu sĩ nước mắt chảy ngang, không câu nói này. Tân thần a, ngài đến tuột cùng ở nơi nào? Mau tới giải cứu tín đồ của ngài a. Tu sĩ khóc lóc đau khổ không ngừng hô hoán mới buông xuống. Nam, chư thần chỗ ở bên trong, từng tòa rộng lớn cung khuyết lập loè mịt mù thần quang, hàng lập cự nhạc phía trên, bị vô tận yên hà lở lở, vô cùng thánh khiết. Đây là ngày xưa thần chỗ ở. Toàn bộ cung khuyết đều minh khắc ngày xưa khí tức của thần, khiến cho mảnh này cung khuyết vô cùng thần dị. Thần chết đi khiến cho trong thiên địa cung khuyết lập tức mất đi hào quang, lại không bất luận cái gì quang hà bao phủ, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu đối với chư thần chỗ ở bên trong trên thần sơn cây kia cổ thụ động tâm tư. 4. Giết, cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ. Tiếng hò giết chấn thiên sôi trào, thánh linh, trẻ tuổi tăng nhân, lao đạo nhân chờ lần lượt xuất thủ, hướng về chư thần chỗ ở công phạt mà đi. Bọn hắn nhiễu loạn chư thần chỗ ở trật tự, muốn phiến thiên địa này triệt để nổ nát vụn, phân liệt ra tới, thuận tiện tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ. Trong bộ tộc lao nhân cũng bắt đầu xuất thủ, muốn tranh đoạt chư thần chỗ ở bên trong kinh văn cổ khí, còn có để bọn hắn nóng mắt vô cùng sinh mệnh cổ thụ. Ầm ầm, toàn bộ chư thần chỗ ở thiên địa đều tại oanh minh bạo động không ngừng, thủ vệ trong đó thần quân trong nháy mắt tử thương thảm liệt. Nhất là có chồng sinh mệnh cổ thụ thần sơn, toàn bộ ngọn núi đều bị nhuộm đỏ, vô số thi cốt chồng chất tại thần sơn phía dưới. Bang, có chồng sinh mệnh cổ thụ thần sơn, dường như có kiếm khí cùng sát phạt chi khí lưu lại thiên địa, tất cả đến gần tu sĩ đều bị lưu lại khắc vào ngọn núi phía trên khí tức chém chết. Ầm ầm, nơi xa rộng lớn trong cung điện, hữu thần hà bay lên thiên địa. Thương khung rung dậy, mấy đạo khí thôn sơn hà bệ nghệ thiên hạ thân ảnh đứng thẳng hư không bên trên, thân hình vĩ ngạ, thần hoàn bao phủ quanh thân. Cái này mấy thân ảnh cùng lúc xuất hiện, thiên địa rên rỉ rung động. Quần sơn vạn hắc đều đang không ngừng chấn động, quần sơn ầm ầm vang dội, trực tiếp nổ nát vụn. Mỗi người thân ảnh đều bị thần hoàn quang hoa bao phủ, thân hình mở mịt mông lung, giống như thiên địa thần linh, cả phiến thiên địa đều tại chấn động. Đó là ngày xưa thủ hộ thần đại tế ti, bọn hắn lại còn không có chết. Có bộ tộc lão nhân nhận ra cái này mấy thân ảnh, biến sắc, tâm sinh sợ hãi. Từ mấy ngàn năm trước bọn hắn chính là đại thánh tu sĩ, bây giờ bọn hắn còn sống, tu vi chắc chắn không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Có chút bộ lạc lão nhân nhìn thấy cái này mấy thân ảnh, lập tức lòng sinh phái ý. Mấy vị đại tế ti nhìn thấy trước mắt chư thần chỗ ở, từ ngày xưa vô thượng thần thổ, biến thành bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi bộ dáng, sắc mặt tức giận. Giống. Một vị trong đó đại tế ti gầm thét thiên địa, mắt thử muốn nước, gầm thét trực tiếp khiến cho thiên địa hư không nổ nát vụn, vô tận thần thông pháp tắc bị sinh sinh uốn tán. Hắn bay lên dựng lên, bao phủ quanh thân thần hoàn rực rỡ bạo động, tỏa ra ước vạn đạo hào quang, bay lên thiên địa, hư không trực tiếp bị xuyên thủng. Ầm ầm. Thần hà rực rỡ mỹ lệ, trong chốc lát xuyên phá trường không, gây nên thiên địa vang minh. Từng sợi đại đạo thần văn trải rộng ra thiên địa, dẫn động vạn đạo. Rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt bị cái này từng đạo thần quang đánh xuyên cơ thể, hào quang giống như yến hỏa, trong nháy mắt vô cùng rực rỡ, tại tu sĩ trên thân trong nháy mắt giấy lên đạo hỏa. Tu sĩ bị đạo này lửa thiêu thiêu thân bên trong pháp lực, thiêu hủy thần hồn, không thể dập tắt. Rất nhiều tu sĩ kêu rên không ngừng bị đạo này thần hỏa trực tiếp đốt hình thần câu diệt, hóa thành kiếp cho, phiêu tán thiên địa. Chương 343, tế tự. Mấy vị đại tế ti nhảy vọt thần sơn bên trên. Quanh thân đại pháp lực di động thiên địa, toàn thân thần hỏa rực rỡ trong suốt. Ông. Trên người bọn họ tín ngưỡng chi lực bành trướng, thấu thể mà ra, rực rỡ ngập trời. Giống như tinh hải vô dương, bao phủ thiên địa, bao phủ thần sơn, dẫn ra thần sơn vô thượng uy năng. Ầm ầm. Thần sơn bạo động oanh minh. Vô tận tín ngưỡng chi lực dâng trào thiên địa. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông vô cùng vương dương loạn xị bắt áo, thậm chí muốn đem trên bầu trời tinh thần bao phủ xuống. Thần sơn trong chốc lát cất cao, phóng đại giữa thiên địa. Trong nháy mắt biến thành thông thiên trụ lớn, khí thế rộng lớn bằng bạc, cả ngọn núi đều tại phát tán vô cùng sáng chói thần hoa. Vô tận quang hà lưu chuyển thiên địa, chiếu rọi tại mấy vị đại tế ti trên thân. Bọn hắn toàn thân trong suốt, rực rỡ vô cùng, giống như thần linh. Ầm ầm. Mấy vị đại tế ti quanh thân khí thế càng lớn, vô thượng uy áp chấn động thiên địa, khiến cho toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều đang run rẩy rung chuyển. Vô số tu sĩ cảm nhận được cái này giống như thiên uy vĩ lực, nội tâm không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi, thật sâu lễ bái. Thỉnh thần trận khôi phục, chấn sát kẻ xâm lấn. Mấy vị đại tế ti cùng nhau gầm thét, thiên địa chấn động. Cửu thiên thập địa đều tựa hồ muốn nghiêng đổ, tứ phía bát hoang đều đang đồn đãng một tiếng này thiên âm. Thần sơn chấn động, dẫn ra một tòa lại một tòa quan hệ song song cổ nhạc. Bọn chúng cùng nhau rung động, trong lòng núi lập tức hiện lên từng cái cổ lão đạo văn, in vào hư không bên trên. Chư thiên chỗ ở, lập tức thiên địa lại biến, mỗi một tòa cung quyết, mỗi một đạo sơn nhạc đều tràn ngập không hiểu thần uy. Cả phiến thiên địa ở giữa, lập tức phát ra mông lung tiên ân, ước vạn đạo tiên khí bốc hơi rực lên. Nhất là cái kia một tòa thần sơn, một ngọn cây quạng cỏ, một cây một hoa, đều nhiễm mông lung hòa hợp tiên hoa, đều mang theo vô thượng thần uy, có thể thẳng chạm thánh nhân tu sĩ. Chư vị ở đây đại thánh, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trực tiếp bay lên rực lên, muốn lui nhanh phiến thiên địa này. Thần nữ, Hoàng Kim Nghĩ, Thạch Nhân, Thiên Ma mấy người vô thượng tiên tiêu, thần trí của bọn hắn không ngừng truyền đến cảnh cáo, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, toàn ở trước tiên rút đi, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Ầm ầm. Vô thượng thần uy bạo động thiên địa. Từng sợi hào quang động nát hư không, có chút tu sĩ rút lui quá chậm, trực tiếp bị hào quang đảo qua, cơ thể lập tức hóa thành kiếp cho, tiêu tan thiên địa, hình thần câu diện. Mấy vị đại tế ti cơ thể phía trên phát ra sáng chói thần hoa, trên người thần hoàn trong suốt, pháp lực không ngừng rót vào dưới thân thần sơn bên trên. Bọn hắn thôi động thần sơn đại trận hướng về vực ngoại chư vị đại thánh, thôi động trận đồ không ngừng quan sát. Ầm ầm. Chư vị đại thánh sắc mặt biến động, trên thân khí thế tràn ngập thiên địa, mấy ước giảm sơn hà đều rung động đãng. Trong tay bọn họ pháp tắc rực rỡ trong suốt, đủ loại thần thông bảo thuật đối kháng cái này tràn ngập trong thiên địa đại trận. Nếu là chí tôn khí ở đây như thế nào cho vượt ngoại ma đầu, không kiên kỵ như vậy. Một vị trong đó đại tế ti mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chí tôn khí đến tột cùng đi nơi nào, làm trăm thần triệu đi phía sau nhưng không thấy dấu vết. Một vị khác đại tế ti mở miệng nói, chí tôn khí liền như vậy đánh mất, chúng ta như thế nào có mặt mũi đi đối mặt những cái kia chết đi thần. Một vị đại tế ti thở dài một tiếng, chỉ có thần mới có thể hoàn toàn trưởng khống chí tôn khí, chẳng lẽ chí tôn khí có cảm giác tự động tiến đến tìm kiếm tân thần sao? Mấy vị đại tế ti ở giữa nói nhỏ không ngừng. Ầm ầm. Thần sơn bên trên uy năng giống như thiên địa tức giận, bất luận kẻ nào không cách nào ngăn cản, có đại thánh trực tiếp bị đại trận đè chết, vỡ thành kiếp cho. Tất cả đại thánh nhìn xem cùng cảnh giới tu sĩ chết đi, trong nháy mắt điên cuồng trả giá thê thảm đại giới, cuối cùng từ chư thần chỗ ở bên trong chạy trốn ra ngoài. Rất nhiều đi theo đại thánh mà đến tu sĩ, rất nhiều bị quét thành kiếp cho, hóa thành huyết vụ đầy trời, phiêu tán giữa thiên địa. Và anh, chư thần chỗ ở bên trong hoàn toàn đọa ngầu, giữa thiên địa tràn ngập huyết vụ, trên trời cao bị huyết vụ dính tinh hồng vô cùng, vô số rộng lớn cung quyết, hùng hồn núi non đều bị máu đỏ thẩm thấu, dưới chân thổ địa đều bị tiên huyết sinh sinh nhuộm đỏ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không biết đến cùng chết đi bao nhiêu người, toàn bộ chư thần chỗ ở giống như lò sát sinh. Nam, toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều đang rung động, không đoạn giao kích công phạt tám tòa cổ thành, bị mấy vị đại tế ti cưỡng ép tham gia, đình chỉ hết thể chiến tranh. Mấy vị đại tế ti rời núi thay thế giải quyết thần hành đi thiên địa, tuyên bố từng cái pháp chỉ, truy nã tất cả vực ngoại đại thánh cùng tu sĩ. Bọn hắn điên cuồng trả thù xâm nhập chư thần chỗ ở hết thể tu sĩ, có thật nhiều bản thổ tham dự làm loạn, xâm nhập bộ tộc bị nổ tận gốc. Đại tế ti thiết huyết mà uy nghiêm, đằng đằng sát khí, giết thiên hạ đều im lặng, tất cả tu sĩ đều nơm nớp lo sợ. Toàn bộ bị ngạn cổ tinh tạm thời quay về bình tĩnh. Nhưng đây chỉ là giả tạo bình tĩnh, tựa như trước khi mưa báo tới phút chốc căn bình. Chư thần chỗ ở, chúng ta cần lập tức tuyển cử tân thần, củng cố toàn bộ bị ngạn cổ tinh. Bối phận lớn nhất tư lịch giả nhất đại tế ti nhìn về phía khác tế tự mở miệng nói. Thế nhưng là liền chí tôn khí đều biến mất không thấy, chúng ta phải nên làm như thế nào tuyển cử tân thần? Lịch đại tân thần đều là do chí tôn khí tự mình chọn lựa. Tư Lịch đệ nhị cao tế tự cười khổ một tiếng. Vậy thì đi tìm, chí tôn khí không thể phá hư, không người có thể địch, không thể nào vô duyên vô cớ tiêu thất thiên địa. Nó nhất định là đang chọn tân thần, nếu là nó đã lựa chọn tân thần, chúng ta liền tự mình xuất động, đem tên kia tân thần đón về tới. Đại tế Ti liếc nhìn tất cả tế tự mở miệng nói ra. Các tế tự lập tức gật gật đầu, toàn bộ đồng ý đại tế Ti thuyết pháp. Một ngày này, chư thần chỗ ở chủ động xuất kích, sống sót thần quân cùng mấy vị tế tự hành tẩu thiên hạ. Bọn hắn không ngừng tìm kiếm tân thần, sóng vai phụ chém giết vượt ngoại ma đầu sứ mệnh, nếu là phát hiện, nhất định không chết không thôi, rất nhiều đại thánh cùng thiếu niên chí tôn đều lâm vào nguy cơ. Ầm ầm. Mấy vị đại tế Ti còn thông qua tín ngưỡng chi lực, tìm kiếm tân thần cùng vượt ngoại ma đầu. Tín ngưỡng chi lực rộng lớn như biển, oanh minh thiên địa, khiến cho vô tận quang hà chiếu rọi thiên địa. Quang hà bao phủ chỗ liền có bọn hắn hóa thân hiện hóa ra đi. Bọn hắn mượn nhờ tín ngưỡng thần những tu sĩ kia hai mắt, không ngừng tìm kiếm bị ngạn mỗi một chỗ xóa sình. Thân thức ánh mắt bao phủ thiên địa càn khôn, bát hoang tứ hải, hết thảy sự vật đều ở trước mặt bọn họ, không chỗ che thân. Nhưng mà, bọn hắn tìm được rất nhiều vực ngoại ma đầu dấu vết, nhưng thủy chung chưa từng phát hiện chí tôn khí vết tích. Nam, chư vị đại thánh trở lại nhuốm máu sơn lĩnh ở giữa. Thiên sơn vạn hắc giống như ẩn nút chân long, liền cũng không ngừng bị vô tận sương mù lở lở. Ngọn núi phía trên, bị mảng lớn máu đỏ phủ lên thành một mảnh đỏ thẫm. Có chút tiên huyết vẫn như cũ, đỏ như ánh bình minh, mỹ lệ vô cùng, có mạc danh thần năng đạo trạch không ngừng ba động thiên địa, mang theo vô thượng uy năng. Truyền ngôn nơi đây bên trong hữu thần cũng vì đó kiêng kỵ đồ vật tồn tại, nếu là đem vật này lấy ra, nhất định có thể công phá chư thần chỗ ở, đoạt được sinh mệnh cổ thụ. Trẻ tuổi tăng nhân mở miệng nói, thần cũng muốn kiêng kỵ chúng ta sợ là chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, thậm chí có thể đẫm máu nuốt hận trong đó, ta sợ trong đó nhất định có kinh khủng tồn tại. Lão đạo nhân trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Nếu là có thể nên ra công phá chư thần chỗ ở đoạt được sinh mệnh cổ thụ liền tốt, chư vị thọ nguyên gần tới, bất tử dược có thể nối lại một thế huy hoàng, lần này không đọ sức chờ đến khi nào. Trẻ tuổi tăng nhân lời nói lập tức nhường tất cả đại thánh đều sắc mặt chấn động. Chương 344, kế nhiệm. Chư vị thiếu niên chí tôn đã sớm rất ổn chư vị đại thánh sắp có đại động tác. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này phía sau, không khỏi chấn động. Thần nữ cơ thể phát ra ánh sáng ngông lung huy, toàn thân lóe ánh sáng, dường như cùng ngọn núi phía trên huyết dịch lên đặc thù cảm ứng. Mảnh này núi non có chư thần truyền thừa, nếu là ngộ đạo trong đó lĩnh hội chư thần đạo vận, ta nhất định trở thành vô thượng thần tôn vương chủ. Thiên ma thân bên trong thần ma huyết oanh minh không ngừng, giống như lôi âm. Trên núi một chỗ tiên huyết lập tức lập lòe lộng lẫy, chấn vỡ thiên địa. Ở đây lại còn mai táng ngày xưa thần ma. Nếu là tiến vào bên trong, ta liền nhất định có thể hoàn toàn hóa thành tinh khiết huyết mạch thần ma ngang dọc thiên địa. Thạch nhân nhìn về phía trải rộng tiên huyết núi non. Núi non mỗi một khối thạch thể đều phát sinh biến hóa kỳ diệu, nếu là lĩnh ngộ có lẽ cuối cùng có thể siêu thoát. Chư vị thiếu niên chí tôn đều cảm nhận được mảnh này núi non ở giữa không tầm thường chỗ. Bọn hắn đều có thể từ loại này núi non bên trong thu được vô thượng cảm ngộ, siêu thoát bản thân, thuế biến tân sinh. Ầm ầm. Chư vị đại thánh cùng nhau xuất thủ. Trong tay đại pháp lực bay lên thiên địa, xé rách hư không, chém về phía trước mắt nhuốm máu núi non. Tứ phương chín tầng tháp bay lên thiên địa, trấn áp thiên địa tứ phương, vỡ vụn vạn đạo pháp tắc, chư thiên vạn vực vô tận tinh hải đô muốn bị sinh sinh trấn vỡ. Có đại thánh thân hóa nguyên hình, thân hình giống như vô số liền tung sơn nhạc, lân phiến phát ra lạnh lùng hàn quang, hướng về núi non đánh tới. Chiến kích hành không, vô tận sát phạt chi khí chiến toái thiên địa. Nhất kích phía dưới tinh giao động mặt trắng lặn, tinh hải vạn vực đều muốn bị chiến toái. Nam, chư vị đại thánh cùng nhau công phạt cùng oanh kích một chỗ. Thân uy nổ vang thiên địa, hư không mạn động dạn nứt văn. Ầm ầm. Thiên sơn vạn hắc cùng một chỗ lắc lư. Mỗi một tòa núi cổ đều vọt lên một đạo cổ chú, giống như mài thế bản, chìm nổi hư không bên trên. Ngàn vạn đạo cổ chú hiện lên giữa thiên địa. Mỗi một đạo cổ chú đều riêng không giống nhau, mỗi một đạo đều đủ để trấn áp thiên địa vạn đạo, khinh thường giữa thiên địa. Một đạo cổ chú cũng đủ để đại biểu một loại chí cao vô thượng thiên đường. Chúng tu sĩ lập tức con ngươi co rụt lại, hít vào khí lạnh. Đây chẳng lẽ là ngày xưa thần ma mai cốt chi địa? Cái này mỗi một tòa đại sơn liền đại biểu một tôn thần ma đại đạo, công kích cái này ngàn vạn ngọn núi lăng, chính là muốn cùng bọn họ đạo thống cùng áo nghĩa đối kháng. Chư thiên thần ma cho dù chết đi, những thứ này núi non lại còn khắc rõ truyền thừa của bọn hắn ngày xưa đến tột cùng là như thế nào cường giả. Giữa các tu sĩ một mảnh ồn ào. Đối với những thứ này hiện lên trong thiên địa cổ chú, nóng mắt vô cùng. Thần nữ cùng thiên ma kích động nhất. Phiến thiên địa này truyền thừa cùng bọn hắn thân bên trong huyết mạch có cực lớn liên quan, nếu là ngộ ra, nhất định tu vi tiến nhanh. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh tràn ngập toàn bộ bị ngạn cổ tinh thiên địa. Cổ chú cùng đại thánh ở giữa pháp tắc phát đụng nhau. Giữa thiên địa, mênh mông vô biên đạo trạch bành trướng, hạo đạo hải bao phủ, đủ loại trật tự thần thông năng dọc, xen lẫn bảy bổ. Phiến thiên địa này trong nháy mắt biến thành một mảnh quần quần không ngừng hỗn độn hải, đạo văn không ngừng từ trong biển hiện lên, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm. Quần sơn vạn hắc cổ chú bị hỗn độn hải không ngừng tan rã. Hàng ngàn hàng vạn cổ chú đều tại tan rã, lộng lẫy sáng tối chập chờn. Toàn bộ nhuốm máu núi non oanh minh, chư vị đại thánh xuất thủ lần nữa sinh sinh đánh xuyên qua một đầu thông hướng dãy núi nội bộ đường tới. Ầm ầm. Trên trời cao, vô tận hào quang rực rỡ, vô thượng uy áp bao phủ thiên địa, mấy đạo bị thần hoàn bao phủ thế tự, mang theo vô thượng uy năng. Bọn hắn chịu tín ngưỡng chi lực ra chỉ tại bước vào chuẩn đế cảnh giới trên đường, dù cho chỉ có một tia chư vị đại thánh cũng không có thể địch. Trực tiếp tối lui, không muốn ham chiến. Thánh linh, thần tổ chức đại thánh, trẻ tuổi tăng nhân, mấy vị nhân tộc hộ đạo giả bọn người trong nháy mắt xé rách hư không, trực tiếp tiêu thất. Mấy vị đại tế ti gặp tất cả đại thánh rời đi, căn bản là không có cách ép ở lại một người, chỉ có thể thở dài một tiếng. Bọn hắn cấp tốc trở về thần sơn, giải lưu trấn thủ thần sơn, thủ hộ chư thần chỗ ở an bình. Ầm ầm. Chư vị đại thánh quay về núi non, lần nữa đánh xuyên qua một con đường tới, vùng thế giới kia lập tức bị vô tận thần văn cổ chú bao phủ. toàn bộ núi non lập tức hoàn toàn mông lung, đạo vận tràn ngập, pháp tác trật tự tràn ngập thiên địa, thần thông áo nghĩa bành trướng như biển. Chư thần chỗ ở bên trong mấy vị tế tự tổng hợp một chỗ, khai triển nghị hội. Bọn hắn không ngừng tấn công về phía những cái kia núi non, nhất định phát hiện cái gì. Ngày xưa thần đều vô cùng e rẻ chỗ kia núi non, từ trước tới giờ không đặt chân, chẳng lẽ bọn hắn thật phát hiện cái gì? Nếu là thần ý cũ sống sót, những ma đầu này sao dám khiêu khích như vậy? Có tế tự gầm thét một tiếng, đối với vực ngoại tất cả tu sĩ, phẫn hận không thôi. Đại tế ti, chúng ta bây giờ làm như thế nào ứng đối? Hai tế tự nhìn về phía ngồi ở bàn dài nơi cuối cùng đại tế ti, mở miệng hỏi. Lập tức tất cả tế tự đều an tĩnh lại. Đại tế ti trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, tăng tốc tìm kiếm chí tôn khí rơi xuống, chúng ta thủ hộ chư thần chỗ ở liền có thể. Nhưng thần đều kiêng kỵ núi non, thế nhưng là không có tốt như vậy sống, bọn hắn phải chăng có thể còn sống đi ra? Còn lưỡng nan nói, lấy bất biến ứng và biến. Đại tế ti phân phó, toàn bộ bị ngạn thiên địa đều đang nhanh chóng vận chuyển, tam tòa cổ thành phái người tìm kiếm không ngừng. Mỗi một ngày đều sẽ có tế tự hiển hóa nhân thế, không ngừng tìm kiếm tân thần cùng chí tôn thánh khí rơi xuống, thần quân cũng theo đó xuất động không ngừng tìm kiếm. Toàn bộ bị ngạn cổ tinh tựa hồ mang theo mưa gió nổi lên điểm báo. Một đạo nghe tin bất ngờ truyền vào chư thần chỗ ở bên trong. Bọn hắn phát hiện thần cuối cùng địa phương chiến đấu, xuất lại chí tôn khí ba động. Chư vị tế tự tự mình xuất động. Thiên địa giãn nứt, vạn đạo phá toái, sơn hà toàn bộ làm một mịn, vô số sinh linh thây nằm thiên địa. Mấy vị tế tự cảm ứng được thần khí thế, bọn hắn nhanh chóng đuổi tới một nơi, tra xét rõ ràng, sắc mặt chấn động vô cùng. Thần thế mà bị chí tôn khí chém chết. Đây chính là thần tế luyện ngàn năm đồ vật, đã cùng thần gần như một thể, làm sao có thể phản vệ kỳ chủ? Mấy vị tế tự không thể tin được. Không, chí tôn khí từ trước tới giờ không thuộc về bất luận kẻ nào, dù là người kia là thần. Từ xưa đến nay, chính là chí tôn khí chọn lựa thần. Sau đó mới hữu thần hành tẩu thế gian, chịu chúng sinh tế bái, thành tựu chí cao vô thượng thần bị. Đại tế ti phản bác. Đại tế ti ngươi nói là bốn. Thần bị chí tôn khí chém chết, chỉ là bởi vì nó tìm được càng thích hợp thành tựu thần vị ứng cử viên. Một vị tế tự mở miệng hỏi, âm thanh có chút phát run. Cũng chỉ có loại khả năng này, không phải vậy chí tôn khí vì cái gì bị thần triệu đi mà không quay lại, chỉ có thể là tân thần mang đi chí tôn khí. Đại tế ti mở miệng hồi đáp, tân thần đã xuất hiện, hắn vì cái gì không trở về chư thần chỗ ở? Đây chính là chí cao vô thượng thần vị, bị ngạn cổ tinh tất cả tu sĩ đều mong mọi vô thượng tồn tại. Một vị khác tế tự mở miệng hỏi, nếu là cái này tân thần, là vực ngoại tu sĩ đâu? Đại tế ti mở miệng hồi đáp, không thể nào, thần cho tới bây giờ chỉ xuất hiện tại bị ngạn cổ tinh bên trong, chưa từng có ngoại lệ. Thiên kia tế tự không thể tin được, không có không thể nào, chí tôn khí đều lựa chọn hắn, chứng minh hắn chính xác nắm giữ trở thành thần năng lực. Đại tế ti nhàn nhạt mở miệng nói, hắn liếc nhìn khắp tất cả tế tự, mở miệng lần nữa nói, các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không phải chúng ta chọn lựa thần, mà là chí tôn khí chọn lựa thần. Đây là từ xưa đến nay khuyên nhủ, cần tuân thủ. Đại tế ti lời nói trịnh trọng cùng khuyên bảo chi ý dày đặc. Khắp tế tự cơ thể chấn động, không có chút nào phản bác. Chương 345, cung nên Diệp Trường Ca. Chí tôn khí từ trước tới giờ không thuộc về bất luận kẻ nào, cho dù là thần, chỉ có chí tôn khí mới có thể chọn lựa thần. Thần chỉ là chí tôn khí tạm thời chấp trường giả, cần lễ đãi cung phụng chí tôn khí. Đây là một mực lưu truyền tại chư thần chỗ ở bên trong cổ hấn, khuyên bảo tất cả tín đồ cũng là khuyên bảo thần. Từng có thần muốn ở lâu thần vị, bằng vào tự thân uy năng chém chết tân thần, lần nữa trưởng tồn thế gian, chịu bị ngạn chúng sinh cùng bái. Nhưng mà cái kia chí cao vô thượng thần, trực tiếp bị chí tôn khí trực tiếp nghiền nát, hóa thành kiếp cho, tiêu tan thiên địa, bị ngạn cổ tinh trọng tuyển tân thần. Cái này một cái truyền ngôn, quá mức lâu đời, tất cả tu sĩ thậm chí thần đều đem cái này truyền ngôn xem như mờ mịt nghe đồn. Nhưng mà bây giờ, mấy vị tế tự thật cảm ứng được, lão thần bị chí tôn khí chém chết, hóa thành kiếp cho, tiêu tan thiên địa. Truyền ngôn cũng không chỉ là truyền ngôn, mà là ngày xưa chân thực tồn tại, hơn nữa chuyện phát sinh qua. Đại tế ti, chúng ta nên làm cái gì? Hai tế tự nhìn về phía đại tế ti vấn đạo. Đem tân thần đón về chư thần chỗ ở, chư thần chỗ ở bên trong có lấy sinh mệnh cổ thụ, hắn ắt hẳn sẽ không cự tuyệt. Đại tế ti trực tiếp mở miệng nói. Nhưng mà Diệp Trường Ca người này, từng bị lão thần định nghĩa là đệ nhất ma, thân phận quá mức mẫn cảm trực tiếp đón về phải chăng quá mức không thích hợp. Một cái tế tự hướng đại tế ti vấn đạo. Đại tế ti lập tức lâm vào trầm tĩnh. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói, chiêu cáo bị ngạn tất cả thành trì, lao thần phát hiện tân thần muốn ở lâu thần vị, đem tân thần định nghĩa là đệ nhất ma. Đại tế ti trực tiếp như vậy nói xấu lao thần phải chăng không thích hợp. Hai tế tự nhướng mày, hướng về đại tế ti mở miệng nói, bây giờ toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều cần một vị tân thần đến mang lĩnh bọn hắn đi ra khói mù. Có lẽ đối với lao thần mà nói không thích hợp, nhưng đối với toàn bộ bị ngạn mà nói, nhưng là lớn nhất thuốc hay. Đại tế ti sắc mặt trịnh trọng, trong ngôn ngữ cũng là đối với bị ngạn toàn bộ thế cục suy xét. Tất cả tế tự trầm mặc, cuối cùng đều đồng ý đại tế ti cách làm. Nam, một đạo nghe tin bất ngờ bao phủ cả viên bị ngạn cổ tinh, cả phiến tiên địa lập tức một mảnh ồn ào. Bị ngạn cổ tinh tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động, không thể tin được chính mình chỗ nghe tin tức. Chiến xa bằng đồng tao mang theo các vị tế tự pháp chỉ, truyền vang bị ngạn cổ tinh mỗi một chỗ. Chiêu cáo, lão thần tham luyến thần vị, định vị tân thần Diệp Trường Ca là thứ nhất ma bị chí tôn khí tự tay chém chết. Hủy bỏ đối với tân thần Diệp Trường Ca bất luận cái gì truy nã, chư thần chỗ ở chậm đợi tân thần vào ở. Tân thần trước mắt tung tích không rõ, bất luận cái gì cung cấp tân thần Diệp Trường Ca manh mối người, trọng trọng có thưởng. Đạo này chiêu cáo vừa ra, không chỉ là bị ngạn bản thổ tu sĩ chấn động, liên vực ngoại tất cả người tới đều sắc mặt chấn động, không thể tin được chính mình nghe được. Lão thần tham luyến quyền vị, đem tân thần định nghĩa là ma, đã từng bị truy nã đệ nhất ma lại là tân thần. Ta ngày xưa vậy mà chịu lão thần lừa bịp đối với tân thần xuất thủ. Nguyên lai ngày xưa nghe đồn là chân thật, luyến thần vị liền sẽ bị chí tôn khí chặt đứt đầu người. Tân thần đến tột cùng ở nơi nào? bị ngạn cổ tinh cần sự thống trị của hắn. Trong thành trì giữa các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều đang tìm kiếm tân thần dấu vết. Tất cả trong thần miếu, tất cả lão thần tượng thần đều bị ngạn nát, trọng lập Diệp Trường Ca tượng thần. Mỗi ngày đều có vô tận tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, tế tự âm thanh vì Diệp Trường Ca tượng thần cầu phúc. Cổ địa các tộc bên trong cũng bắt đầu đắp nạn Diệp Trường Ca tượng thần, cung phụng tại điện thờ phía trên mỗi ngày đều phải thật sâu kính bái. Diệp Trường Ca tượng thần trong nháy mắt nhiễm lên mịt mù thần hoa, thần dị vô cùng. Dung nhập cổ thành bên trong thiếu niên Chí Tôn nghe được chiến xa bằng đồng tao phía trên, không ngừng vang vọng đất trời chiêu cáo, thần sắc chấn động. Hắn vậy mà thành viên này cổ tinh tân thần. Thần nữ kinh ngạc, không cách nào tin. Hắn cư nhiên bị Chí Tôn khí tuyển, bị tuyển định làm thần, chẳng lẽ liền phiến thiên địa này cũng tán thành tiềm lực của hắn sao? Thạch Nhân tự lẩm bẩm không ngừng. Nguyên bản hắn liền có thể chạm đại thánh, hiện tại hắn càng có Chí Tôn khí bản thân, chiến lực lại lên một tầng nữa, dạng này yêu nghiệt như thế nào ngăn cản? Hoàng Kim nghĩ lắc đầu thở dài, nội tâm tràn ngập cảm giác bị thất bại. Chư vị thiếu niên Chí Tôn đều thần sắc hoảng hốt. Bọn hắn giống như ngang dọc cổ lộ nhiều năm, mà Diệp Trường Ca giống như sao chổi đồng dạng của khởi, thế không thể đỡ. Bọn hắn giống như là thành Diệp Trường Ca trên đế lộ phụ trợ. Bọn hắn càng là cường đại, nhưng cũng là càng thêm làm nổi bật lên Diệp Trường Ca lạ thường vô thượng. Nam, chư thần chỗ ở. Báo, có người phát hiện tân thần vết tích. Một cái thần quân lễ bái tại chư vị tế tự trước mặt. Tất cả tế tự trong nháy mắt đứng dậy, không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tân thần quay về mang ý nghĩa bị ngạn lần nữa củng cố. Thần quân trong nháy mắt đem tất cả manh mối toàn bộ cáo tri, mấy vị tế tự trong nháy mắt bay lên dựng lên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Trường Ca dậm chân hư không bên trên, không ngừng vuốt ve bên cạnh cá bơi nhóm, đi tới bị ngạn cổ tinh hắn thu hoạch lớn nhất chính là Chí Tôn thần đồ. Chí Tôn thần đồ cùng khổ hải bên trong bốn thanh tiên kiếm đồng nguyên, nói không chừng có thể mượn động thần đồ đạt được bốn thanh tiên kiếm. Nơi xa hình như có tu sĩ phát hiện thân ảnh của hắn, lễ bái tại trước người hắn, sắc mặt thành kính vô cùng. Người kia hô to không ngừng, lễ bái tân thần uy năng vô thượng, vĩnh hằng bất hủ. Chỉ có ngài có thể dẫn dắt bị ngạn cổ tinh đi ra khốn cảnh, đi về phía huy hoàng tương lai. Tu sĩ kia xương sọ phía trên lập tức xông ra một vệ thần quang, trong nháy mắt dung nhập Diệp Trường Ca trong thân thể. Quả nhiên thân bên trong đoàn kia trống rỗng xuất hiện năng lượng, chính là tín ngưỡng chi lực. Diệp Trường Ca nhìn về phía chạy đến hắn thân bên trong thần quang, thấp giọng khẽ nói: "Ầm ầm." Trên trời cao, rất nhiều thân ảnh không ngừng từ chân trời chạy đến, những thứ này thân ảnh đều sắc mặt thành kính, thật sâu lễ bái tại Diệp Trường Ca trước người. Lễ bái tân thần uy năng vô thượng, vĩnh hằng bất hủ. Chỉ có ngài có thể dẫn dắt bị ngạn cổ tinh đi ra khốn cảnh, đi về phía huy hoàng tương lai. Bọn hắn đều tại hô to vô cùng cùng nhiệt, sát nhập tiếng hô hoán. Dung chuyển cửu tiêu vực vân ngoại, cả phiến thiên địa sơn hà đều tại chấn động. Phía chân trời bên kia, có không gì sánh nổi sáng chói thần hà bay lên thiên địa. Thương khung rung dậy, có mấy đạo khí thôn sơn hà, bệ nghệ thiên hạ thân ảnh. Trong nháy mắt bay thấp tại Diệp Trường Ca trước người, bọn hắn thân hình vĩ ngạn quanh thân bị thần hoàn bao phủ. Cái này mấy thân ảnh cùng lúc xuất hiện, thiên địa rên rỉ rung động. Quần sơn vạn hắc đều đang không ngừng chấn động, quần sơn ầm ầm vang dội trực tiếp nổ nát vụn. Mỗi người thân ảnh đều bị thần hoàn quang hoa bao phủ, thân hình mở mịt mông lung, giống như thiên địa thần linh, cả phiến thiên địa đều tại chấn động. Từng người binh sĩ thân mang chiến giáp, cầm trong tay chiến kích, giống như thiên binh trên trời rơi xuống, đuổi theo tại chư vị tế tự sau lưng. Chư vị tế tự cùng tất cả binh sĩ, cùng nhau hướng về Diệp Trường Ca, thật sâu lễ bái xuống, hô to không ngừng. Cung nên tân thần. Khẩn cầu tân thần trở về chư thần chỗ ở, chấp trưởng sinh mệnh cổ thụ. Từng đạo thần quang từ tại chỗ tất cả trong tu sĩ bay lên. Trong chốc lát hội tụ thành một mảnh vô cùng sáng chói hải. Chương 346, quay về. Diệp Trường Ca tắm rửa mảnh này tín ngưỡng chi lực hội tụ thần hải trong. Hắn mỗi một tia sợi tóc đều bị mịt mù thần hoa chiếu sáng. Mỗi một tấc cơ thể đều đang phun ra nuốt vào mịt mù tiên quang. Thiên uy hạo đãng, thiên địa vạn đạo, hết thảy sinh linh đều tại tôn hắn uy năng. Diệp Trường Ca thần sắc vô cùng uy nghiêm, đứng ở hư không bên trên, giống như là đứng ở cựu thiên thần tiêu phía trên. Một đôi thần mâu lập loè kim quang, rộng lớn như biển, bao phủ thiên địa. Vô tận tinh hà trong nháy mắt tan rã thế gian. Vô thượng uy áp chấn động vũ trụ, vang dội chấn chư thiên vạn vực, truyền khắp thiên địa tinh hà, thần uy như ngục, thần ân như biển. Diệp Trường Ca cơ thể phía trên thần hà lập loè, trong nháy mắt vờn quanh lên một đạo sáng chói thần hoàn, tỏa ra ức vạn đạo hào quang. Vô tận khí thế thôn thiên phệ địa, bệ nghệ vũ trụ sơn hà, hắn giống như là vô tận năm tháng trước đây thần linh, cường đại mà uy nghiêm. Tín ngưỡng chi lực quả nhiên thần dị, tiếc là đối với của ta đạo mà nói cuối cùng chỉ là ngoại vật. Giữa thiên địa, người cuối cùng có khả năng dựa vào chỉ có tự thân cường đại. Diệp Trường Ca trong lòng suy nghĩ không ngừng, cuối cùng lựa chọn đem thân bên trong tất cả tín ngưỡng chi lực bước ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt dung nhập bên cạnh du đãng cá bơi trong cơ thể. Nam, Diệp Trường Ca bước vào chư thần chỗ ở, nhìn về phía thần sơn, liền thấy thần sơn bên trên trải rộng sinh mệnh tinh khí. Một gốc cổ thụ lớn lên vách núi treo leo phía trên, chỉnh thể giống như ngọc chất. Cổ thụ khai chi tán diệp, vỏ cây giàn mua, giống như là từng mảnh nhỏ vảy rồng. Cành cây hướng về thương khung tùy ý mở nhánh lớn lên, khắp cây phiến là óng ánh trong suốt, tán thả mông lung thanh hoa. Mỗi một chiếc lá đều rạng ngời rực rỡ, giống như từng khỏa nhỏ bé tinh thần treo cổ thụ phía trên, tán thả cường thịnh sinh mệnh chi lực. Cổ thụ hành lập thiên địa, lượn mắt cả tòa thần sơn sinh mệnh tinh khí, tựa hồ cũng là từ viên này cổ thụ phía trên phát ra. Cả tòa thần sơn yên hà lượn lờ, huy hà lưu sái không chắc vô cùng thanh khiết. Chỉ là tới gần trong đó liền phảng phất muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng. Diệp Trường Ca bên cạnh cá bơi nhóm, hoan minh không ngừng, du động đến sinh mệnh cổ thụ bên cạnh, không ngừng chuyển động. Bọn chúng chậm rãi chuyển động thân hình mông lung, cuối cùng biến thành một phương thần đồ, hoành lập thần sơn bên trên, ở trong hư không chìm nổi. Trận đồ khí thế rộng rãi, bàng bạc như biển, dường như có thể chém chết nát bấy thiên địa vạn vật, vô tận sát phạt chi khí nổ vang, vô cùng đáng sợ. Quả nhiên, ngày xưa viên này sinh mệnh cổ thụ thuộc về linh bảo thiên tôn. Diệp Trường Ca nhìn về phía thủ hộ sinh mệnh cổ thụ trận đồ, sắc mặt hiểu rõ. Nam, chư vị đại thánh từ nhuốm máu núi non trung quy tới, toàn thân vết thương. Bọn hắn tại núi non bên trong, không có tìm được bất kỳ vật gì. Ngược lại là chư vị thiếu niên chí tôn thu hoạch có phần, nhất là thiên ma cùng thần nữ biến hóa trên người, có thể xưng nghiêng trời lệch đất. Chư vị đại thánh nghe nói Diệp Trường Ca bị chư thần chí tôn khí tán thành, trở thành bị ngạn cổ tinh tân thần chấp trưởng sinh mệnh cổ thụ phía sau không khỏi cảm thán một tiếng. Bọn hắn yếu ớt thở dài một tiếng, thả hà động tác, bọn hắn bằng mọi cách cố gắng lại đổ làm chuyện vô ích. Thần thoại bị ngạn tranh đoạt triệt để bị Diệp Trường Ca kéo xuống màn che. Diệp Trường Ca một người thu hoạch cực lớn, thu hoạch chí tôn khí, chấp trưởng sinh mệnh cổ thụ. Tất cả tu sĩ cũng là thở dài một tiếng, yên lặng rời đi. Diệp Trường Ca tự mình đường lớn, nắm lấy linh bảo thiên tôn trận đồ trở lại khổ hải bên trong, lấy ra bốn thanh tiên kiếm, trở về chư thần chỗ ở. Hắn đem bốn thanh tiên kiếm lưu lại trấn thủ thần sơn cùng chư thần chỗ ở, đem sinh mệnh cổ thụ cùng linh bảo thiên tôn trận đồ mang đi. Hắn phát hiện cái này linh bảo thiên tôn trận đồ có thể trực tiếp gọi đến bốn thanh tiên kiếm, cho nên đem hắn lưu lại dùng trấn thủ bị ngạn cổ tinh. Nam, một đạo hồng hà liền đồng thời chư thiên vạn vực đi ngang qua vô tận tinh hải. Từng sợi hoa mỹ thần hà chiếu sáng vũ trụ, từng đạo thần văn trải rộng ra hư không. Thần hà cùng thần văn trải rộng giao kích, trong nháy mắt hóa thành một tòa vô cùng lóng lánh thiên địa thần kiều. Vũ trụ hắc ám trong nháy mắt bị hoa mỹ quang hà xua tan. Bị ngạn cổ tinh nhìn xem một tòa vượt ngang tinh hải thần kiều, sắc mặt chấn động. Là thần tại xuất hành, hắn muốn tiến đến trong tinh hải mở càng nhiều đạo trường. Cuối cùng sẽ có một ngày, quang huy của thần đem lượt vẩy thiên địa, chư thiên vạn vực, vũ trụ hết thảy sinh linh đều đưa tụng định thần uy danh. Chư thần chỗ ở bên trong, tất cả tế tự cùng thần quân đều bái lạy xuống, không ngừng hô to. Cung tiến thần. Thiên âm trong nháy mắt truyền vang toàn bộ bị ngạn cổ tinh. Toàn bộ sinh linh đều thật sâu bái lạy xuống, cùng nhau hô to vì Diệp Trường Ca tiến đưa. Cung tiến thần. Một thân ảnh đạp khắp hư không bên trên, lại giống như là đạp ở chư thiên vạn vực, vô tận tinh hải phía trên. Giữa thiên địa, dâng lên một vầng hào quang chói lòa. Thương khung chấn động, đại địa rung động, hạo đãng vô thượng vĩ lực tràn ngập toàn bộ bị ngạn cổ tinh. Cái kia một vệt ánh sáng hà, đạp ở thiên địa thần kiều phía trên chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời thiên địa thần kiều ầm vang nổ nát vụn, hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn, không ngừng dương sái bị ngạn cổ tinh sơn hà. Mấy vị tế tự gọi đến bị ngạn cổ tinh bên trong tốt nhất toán sư, mời hắn vì bị ngạn cổ tinh tân thần xem bói. Phúc. Toán sư tại chỗ thổ huyết bay tứ tung, thân hình rạn nứt, máu tươi chảy xuôi không chỉ. Thần tương lai một mảnh hỗn độn mông lung, không cách nào nói tính toán. Toán sư từ trên mặt đất bò lên, lắc lắc đầu nói: vậy coi như tính toán quang huy của thần, cuối cùng rồi sẽ dương sái bao nhiêu tinh vực. Đại tế ti ánh mắt lóe lên, lại mời toán sư xem bói lấy tương lai. Toán sư lần nữa bói toán, chìm vào thiên cơ bên trong chiếm hòa phúc, bốc tương lai. Toán sư cả người giống như nhập định, thân hình không ngừng rung động. Ầm ầm, trên trời cao mây đen quay cuồng không ngừng, lôi đình anh minh cuồn cuộn hạ xuống không rơi. Toàn bộ bị ngạn cổ tinh lập tức đều âm trầm. Dòng dã ba ngày, toán sư chợt mở hai mắt ra thổ huyết một ngụm máu tươi, bay tứ tung dựng lên, đã hôn mê trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: thần huy khắp nơi, tín ngưỡng bất hủ, lập giáo chư thiên, truyền vang vạn vực, thiên địa sinh linh đều tụng thần uy danh sáu. Tất cả tế tự trên mặt lộ ra cung hỉ, bọn hắn tân thần sắp mở mở đất vô cùng tương lai huy hoàng. Ầm ầm, cả viên bị ngạn cổ tinh lập tức vang dội một tiếng sét, giữa thiên địa lập tức thất thanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả bị ngạn tu sĩ đều bị đạo này nổi lên kinh lôi, kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Giữa thiên địa, một đạo mơ hồ thiên âm tại mỗi cái tín ngưỡng vào Diệp Trường Ca tu sĩ vang lên bên tai. Thần huy khắp nơi, tín ngưỡng bất hủ, lập giáo chư thiên, truyền vang vạn vực, thiên địa sinh linh đều tụng thần uy danh sáu. Chương 347, bên trong cổ lộ, vũ trụ vô ngần. Cuối cùng cả đời cũng vô pháp tìm ra bất luận cái gì phần cuối, nhường vô số tu sĩ cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Trong vũ trụ không có quang minh, chỉ có bóng tối vô tận, Diệp Trường Ca cũng không biết chính mình đến tuột cùng tại trong vũ trụ phi hành bao xa, đã trải qua bao nhiêu thời gian. Diệp Trường Ca không có lựa chọn đạp vào cổ lộ chi nhánh, mà là đạp vào trở lại nhân tộc trên đường chính, đi tới nhân tộc cuối cùng một tòa cổ thành. 108 thành. Diệp Trường Ca đi tới cổ lộ cuối tin tức dẫn phát hoành động, gây nên tất cả tu sĩ chú ý, không ngừng nghị luận. Bị ngạn cổ tinh phát sinh mọi chuyện truyền khắp toàn bộ tinh vực, chấn động vô số cổ lộ không có tu sĩ không biết Diệp Trường Ca tên. Diệp Trường Ca chịu bị ngạn cổ tinh chí tôn khí tán thành. Toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều cung cấp hắn vị thần, thiết lập tượng thần không ngừng tụng kinh cầu nguyện. Vô luận là thí luyện anh kiệt, vẫn là thiếu niên chí tôn, đều cho rằng chính mình không sánh được Diệp Trường Ca. Bây giờ Diệp Trường Ca đối thủ không còn là bọn hắn, càng là đã từng ngày xưa danh chấn tinh không đại thánh. Không chỉ là nhân tộc cổ lộ, tất cả cổ lộ đều cho rằng Diệp Trường Ca tại tinh không cổ lộ bên trên vô địch, không người có thể cùng Diệp Trường Ca tranh hùng. Hắn cơ hồ đánh vỡ thần thoại. Ngắn ngủi 2 năm rưỡi tả hữu thời gian liền đánh xuyên qua tinh không cổ lộ, nhường tất cả cổ lộ bên trên thiếu niên chí tôn không dám cùng đối kháng. Diệp Trường Ca đứng thẳng trên trời sao, một đạo đá xanh đường hành phô trên trời sao, trực tiếp hướng về phía trước, ở trên không đung đưa trong vũ trụ. Diệp Trường Ca đi ở đầu này đá xanh trên đường. Đá xanh đường hình như có nhận thấy, thần âm huýt giải thiên địa, huyền ước lưu hòa, giống như truyền sướng tiên kinh, lại như tiên linh giảng đạo. Toàn bộ đá xanh đường đi ở phía trên, thể xác tinh thần lập tức linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Ở nơi này đầu đá xanh cuối đường, một tòa cự thành rực rỡ tươi sáng, vô cùng lóa mắt, giống như vương dương bên trong hải đăng. Nhân tộc cổ thành, thứ 108 quan, rộng lớn bao la hùng vĩ, hùng hồn vô cùng, hơn xa thấy bất luận cái gì cổ thành, hoành treo trên trời sao giống như một khỏa thiên địa cự tinh. 108 thành bị 36 ngày tinh cùng 72 khỏa địa tinh vờn quanh bảo vệ, đối ứng thiên cương địa sát số. Vô tận tinh huy lưu sái cổ thành bên trên, nhìn thánh khiết mỹ lệ. Bức tường toàn thân đen như mực, lại có giống như tinh hải quang mang huy sái, chiếu sáng thiên địa, phát ra mịt mù thần hoa. đây là tinh thần thân thiết, đủ để luyện chế thánh hiền chí bảo, bây giờ lại dùng để chế tạo cổ thành tường thành. Cửa thành giống như cỡ nhỏ thần tinh lớn nhỏ, dù cho khổng lồ dị thú hiện lộ nguyên hình, cũng có thể thông qua trong đó, vô cùng bằng bạc. Trên cửa thành, lưu động ngọc ảo mông lung, thiên địa vạn đạo thần thông đều có thể từ trong đó bay lên dựng lên. Đây là nhiều loại chân quý thần thiết đúc nóng mà thành một đôi đại môn, đủ chuẩn đế luyện binh, dưỡng dục làm bạn một đời. Nhưng mà tường này thể hòa thành cửa, đều loại này thành chỉ chân quý cùng đặc biệt. Có truyền ngôn, tòa này cổ thành bản thân liền là lớn nhất chí bảo. Cho dù là tao ngộ chuẩn đế đem hắn phong vào cổ, có thể đem sinh sinh đẻ chết. Diệp Trường Ca đạp ở đá xanh đường, trực tiếp đi vào cuối cùng trong một tòa thành trì, tiếng bước chân thanh thúy, toàn bộ huyên náo cổ thành lập tức an tĩnh lại. Tất cả tu sĩ lập tức đều ngừng hết thể động tác, hai con ngươi nhìn về phía bước vào cổ thành bên trong Diệp Trường Ca. Trong chốc lát, lại ầm ĩ khắp trốn, tất cả tu sĩ trò chuyện không ngừng. Hắn chính là Diệp Trường Ca. Danh xưng cùng giai vô địch có thể vượt ngang nhị cảnh mà chiến. Nếu là hắn chân chính trưởng thành tựu chuẩn đế, là có hay không giống như đại đế tại thế. Một lần này tiên võ cổ tinh đệ nhất nhân, thực sự là mang cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Truyền ngôn, tiên võ cổ tinh lại đưa tới vài tên thiên kiêu đến đây rèn luyện. Chính là hắn khiến cho một cái gần như bước vào chuẩn đế thần vẫn lạc, ta cảm nhận được trên người hắn vậy không chú ý tán thả uy áp, liền khiến cho ta khó mà thở dốc. Hắn thật chỉ là thánh nhân, mà không phải một tôn tu luyện thành công đại thánh sao? Rất nhiều thí luyện anh kiệt thở dài một tiếng, cảm thấy tự thân cùng Diệp Trường Ca chênh lệch. Mặc dù Diệp Trường Ca chỉ có thánh nhân tu vi, nhưng lúc hành tẩu ánh mắt lơ đãng và khí huyết tán thả, liền khiến cho bọn hắn thân hình rung động, chu chéo không thôi. Rất nhiều tu sĩ đều từ bỏ thành đạo tranh đế, chỉ cần Diệp Trường Ca tại thế một ngày, thế này đại đế liền nhất định thuộc về Diệp Trường Ca. Hắn có lẽ có thể đại biểu nhân tộc, tranh đoạt tinh không đệ nhất cường giả, lực áp quần hùng mà tranh đế, trở thành một vị khác vô ngã đại đế. Có tu sĩ thầm lén nghị luận, hắn đã nắm giữ đại đế hình thức ban đầu, khiếm khuyết chỉ là thời gian trưởng thành, nhưng mà đây là một cái hoàng kim đại thế, thứ không thiếu nhất là thời gian, thiếu nhất cũng là thời gian. Ngày xưa phong tồn bản nguyên bên trong tồn tại, có thể đều phải tái hiện thế gian. Theo như đồn đại hỗn độn thể như thế vô thượng thể chất, đều có thể xuất hiện. Thế này là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến, là một người huy hoàng, cũng là tất cả mọi người tăng ca. Diệp Trường Ca đến tột cùng là giống như sao chổi đồng dạng, xẹt qua toàn bộ tinh không cổ lộ. Vẫn là nhảy lên thành tựu vĩnh hằng đại đế, đều phải vừa ý thiên phải chăng, có thể đưa ra hắn những thời giờ này. Tương lai bây giờ ai có thể nói rõ được đâu. Ngay bây giờ mà nói, Diệp Trường Ca đủ để có thể xưng tất cả cổ lộ bên trên, tinh không đệ nhất cường giả. Tất cả giữa các tu sĩ đàm luận không ngừng, nghị luận ầm ĩ. Thiên ma, Phản Thiên, thần nữ, Thanh Liên tiên tử, cùng nhân vương mấy người cũng không xuất hiện cuối cùng này thiên quan. Diệp Trường Ca chạy tới phần cuối, bọn hắn chẳng lẽ không muốn đánh cược lần cuối, vẫn là muốn đợi chờ ngày sau, thành đế tranh đạo thời điểm trận chiến cuối cùng. Bọn hắn thật chưa từng xuất hiện, xem ra cuối cùng rồi sẽ lại là Diệp Trường Ca đại biểu nhân tộc cổ lộ tranh đạo. Ta cảm thấy một thế này, toàn bộ vũ trụ tranh phong bên trong, nhân tộc xếp hạng đem một lần nữa cải thiện, từ 15 trực tiếp cưỡng để đến top 3. Một thế này nhân tộc nhất định vô cùng huy hoàng, Diệp Trường Ca không chết, bước vào chuẩn đế đỉnh phong, nói không chừng có thể trực tiếp đánh vào thành tiên lộ tại nhân thế hóa thành chiến tiên. Chúng tu sĩ bên trong cảm thán nói, chỉ vì Diệp Trường Ca trên thân phát sinh hết thảy đều quá mức kinh diễm siêu phàm, là nhân tộc cổ lộ bên trên nổi bật nhất thiên tiêu. Diệp Trường Ca đến, trực tiếp dẫn tới 108 thành tiếp dẫn sứ tự mình tiếp đãi. Ta muốn hỏi một chút, như thế nào tiến vào sau cùng duy nhất chân lộ? Theo ta được biết đây mới thật sự là điểm kết thúc. Tiếp dẫn sứ sắc mặt trịnh trọng, nói cho hắn biết duy nhất chân lộ tất cả mọi chuyện hạng. Diệp Trường Ca biết được hết thảy phía sau liền trực tiếp rời đi. Hắn hoàn toàn đạp biến toàn bộ nhân tộc cổ lộ, cho dù là khác cổ lộ cũng tại truyền tụng uy danh của hắn. Hắn từ nhân tộc cổ lộ trung cực nhảy lên, tiến vào duy nhất chân lộ, đi vào trung cực chi địa. Đó là một tòa vô danh cổ thành, hỗn độn chi khí vờn quanh thiên địa, tuế nguyệt thậm chí không cách nào ở tòa này cổ thành bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loại này cổ thành mặc dù vô danh, lại lạ thường vô cùng. Nhưng mà ngày xưa nhân hoàng, A Di Đà Phật, Vô Ngã, Thanh Đế bọn người từng đến nơi đây. Những đại đế này đem bọn hắn danh tự đều khắc sâu tại cao vút vô danh cổ thành phía trước một cây thông thiên trụ lớn bên trên. Chương 348, Thiên Quan. Vô danh thiên quan cao vút. Một đầu bạch ngọc thê tọa lạc trên hư không, trực liên thiên quan cổ thành. Bạch ngọc thê tán động ánh sáng ngông lung trực liên trên bầu trời. Thiên quan cao vút phần cuối, giống như là thông hướng vô thượng tiên vực đại môn. Diệp Trường Ca đạp ở bạch ngọc thê bên trên hướng đi duy nhất chân lộ, sắc mặt trịnh trọng. Cái này một tòa cổ thành, tất cả đại đế đều từng tới. Một cây thông thiên trụ lớn thông thiên trong đất, vô số hỗn độn chi khí lượn lờ bên trên, khắc vào trên đó chữ cổ hoặc đồ hình, đều mang theo một cô vô thượng đạo vận. Có nguyệt văn hình lộ ra âm tình cho quyết, vờn quanh vô tận thái âm chi khí, vì thái âm hoàng lưu lại. Có Phật tự tán phóng ấm mang, có thiên âm quần quận như sấm như điện, là A Di Đà Phật đại thừa Phật pháp. Có mặt nạ quỷ, giống như khóc giống như cười, có vui cười cũng có nước mắt, kiểm chứng ngoan nhân nữ đế tràn ngập gợn sóng một đời. Có cổ trung trấn áp tinh hải vạn đạo, chiếu rọi chư thiên, hoành lập vũ trụ bát hoang, tinh hải thiên địa, lực áp một thời đại. Có thanh liên khai thiên, dao động nát chư thiên, vô tận thanh hoa dương sái vạn cổ, phía sau thời đại hoang cổ thiên địa đại biến phía sau, duy nhất chứng đạo thành đế người. Nam, từ thái cổ thời đại đến thời đại hoang cổ, từ cổ hoàng to lớn đế, phân biệt từ khác nhau tinh vực chạy đến. Đều ở đây tòa vô danh thiên quan thạch trụ phía trước, lưu lại thuộc về dấu vết của mình. Diệp Trường Ca đi vào thiên quan. Phiến thiên địa này vô cùng yên lặng, không sinh khí chút nào, không có bất kỳ cái gì binh sĩ đóng giữ. Đại môn đóng chặt, dường như rất lâu cũng không thành mở ra. Đây cũng là duy nhất chân lộ tòa thứ nhất thiên quan sao? Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm. Dựa theo phía trước 108 thành tiếp dẫn sứ thuyết pháp, tiến vào tòa này thiên quan phía sau liền có thể chân chính đạp vào duy nhất chân lộ. Đối với duy nhất đường ngay thế gian đối với nó xưng hô có rất nhiều. Có người xưng hô nó vì thành tiên lộ, có người xưng hô hắn là đế đường. Đầu này cổ lộ đề cập tới rất rộng. Quanh năm không mở, nếu là mở ra, nhất định là quần hùng tranh đạo. Đánh nát thiên địa, vũ trụ vỡ tan, thương khung hạo kiếp thời lại tới. Tương truyền, duy nhất chân lộ bên trên. Dạng này thành trì tổng cộng có 9 tòa, liền càng 9 thành thí luyện có lẽ có thể trực tiếp thành đế hóa tiên. Nhưng mà, duy nhất chân lộ bên trên bí mật, cũng chỉ có đại đế mới có thể biết được, chỉ có bọn hắn có thể đi đến phần cuối. Ở đây chân chính lại còn đạo trường, một người huy hoàng. Người khác thây nằm, núi thây biển máu, chém giết vũ trụ quần hùng, mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu đại đế. Không nghĩ tới, có người so ta sớm hơn đạt đến nơi đây. Một đạo âm thanh từ Diệp Trường Ca sau lưng truyền đến. Diệp Trường Ca xoay người lại liền thấy trên hư không, một thân ảnh bị vô tận sương mù hỗn độn lở lở, vô cùng thần bí. Đạo hữu là người phương nào? Diệp Trường Ca cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đạo này ai lượn quanh thân ảnh. Người kia thân hình mông lung không chắc, pháp lực lưu chuyển chu thiên, trực tiếp chấn vỡ không chắc sương mù hỗn độn. Hư ảnh tiêu tan là một cái tướng mạo bình thường thanh niên, trong chúng sinh nơi nơi, khắp nơi có thể thấy được người bình thường. Diệp Trường Ca ánh mắt lộ ra một tia. Người trước mắt này chỉ là phổ thông phàm thể, lại cường đại không thể tưởng tượng nổi, so với hắn cổ lộ bên trên thấy bất kỳ người nào đều cường đại hơn. Cái kia phổ thông thanh niên nhìn về phía Diệp Trường Ca, chắp tay mỉm cười. Tại hạ Trương Bách Nhẫn, dám vì đạo huynh tính danh. Diệp Trường Ca nói thầm một tiếng. Người này thậm chí liên lụy đến càng thêm cổ lão, thậm chí đã biến mất ở cổ kinh ghi lại niên đại. Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca mở miệng nói, nguyên lai là đánh vỡ thí luyện thần thoại, đi ngang qua cổ lộ, nhường vô số thiên kiêu đều lòng sinh ca tụng Diệp huynh, nghe tiếng đã lâu, thất kính, thất kính. Trương Bách Nhẫn sắc mặt chấn động, thần sắc trịnh trọng. Đạo huynh, nhưng là muốn đặt chân duy nhất chân lộ. Chỉ tiếc chân lộ chưa mở ra, có tinh bích phủ kín đường còn không có thể vào thành rèn luyện. Diệp Trường Ca nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, mở miệng nói, tinh bích phủ kín đường, nguyên lai còn chưa tới thời gian chính xác sao? Trương Bách Nhẫn cảm thán một tiếng cùng Diệp Trường Ca cùng tồn tại đồng hành, hướng đi tòa này vô danh cổ thành phía trước. Theo bọn hắn đi tới, đóng chặt cửa thành dần dần hiện lên một tòa tinh bích ngăn trở tất cả đường đi của người tới. Tinh bích vô thanh vô tức hiển hóa, cao vút trong mây, tựa như cỡ nhỏ tinh thần, nguy nga bằng bạc, rộng rãi vô cùng. Cả tòa tinh bích bên trên có ánh sáng ngông lung hà lưu chuyển không chắc, bóng ánh trong suốt, tựa như trong suốt mỹ ngọc, có thể chiếu rọi người thân ảnh. Quả nhiên tiên lộ không mở, tinh bích ngăn cản đường đi. Trương Bách Nhẫn than nhẹ một tiếng. Con đường này không gặp qua sớm mở ra, sẽ lưu cho tất cả thí luyện thời gian nhất định. Chỉ cần ở nơi này tinh bích bên trên lưu lại tự thân ấn ký, khắc xuống tự thân tên thật. Lưu lại chờ ngày sau, thiên quan mở ra, vô luận người ở chỗ nào, đều sẽ hữu thần cửa hiển hóa tiếp dẫn, bước ra một bước liền có thể thẳng tới nơi đây. Diệp Trường Ca cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý tinh bích xuất hiện. Tiếp dẫn sứ từng nói, tinh bích đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng là vinh dự vô thượng, có thể ở phía trên lưu danh người đều đủ để có thể xưng trên đường người mạnh nhất. Tinh bích khắc tên, mang ý nghĩa ngang dọc cổ lộ khó tìm địch thủ, gần như vì tinh không chi hạ mạnh nhất một nhóm người. Vẹn vẹn có thể tại tinh bích bên trên để danh các chữ, bản thân liền là đại biểu cho vinh dự vô thượng là một loại tán thành. Tinh bích bên trên đã lưu lại rất nhiều danh tự, mỗi một chữ đều ngân câu thiết quất, tiểu nhược du long. Tinh bích phía trên mỗi một cái tên đều gắn động ánh sáng mông lung, tỏa ra khí thế không tên, chỉ là chút chữ cũng đủ để chấn sát vô số tu sĩ. Trong những tên này đều hàm ẩn để tự người tinh khí thần, cùng bọn hắn đặc hữu đạo vận, chỉ là chữ liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cô vô thượng uy áp. Tòa này tinh bích di động mông lung ngọc ảo lộng lẫy, khiến cho mỗi người danh tự đều đang lóe lên, rạng rỡ phát quang, giống như bồng bềnh thần hỏa. Diệp Trường Ca cùng Trương Bách Nhẫn đều tại tinh tế quan sát cái này tinh bích bên trên mỗi một cái tên, không ngừng nói chuyện với nhau lấy những thứ để này chữ giả lai lịch. Đệ nhất nhân quả nhiên là Thái Sơ. Diệp Trường Ca sắc mặt bình thản, nhìn xem Quá Mùng hai chữ. Quá Mùng hai chữ lập lòe mông lung bảo huy, ngụ ý ban đầu, liệt tại vị thứ nhất, cùng Quá Mùng hai chữ vô cùng hợp thời. Diệp Minh nhận biết người này. Trương Bách Nhẫn sắc mặt chấn động, hắn từ cái này lưu lại kiểu chữ bên trên, cảm nhận được một cô vô thượng đại đạo cùng uy áp. Người này đáp ứng cùng ta nơi phát ra một chỗ, cùng tiên võ cổ tình có phi phạm liên hệ. Diệp Trường Ca mỉm cười. Ngay sau đó Diệp Trường Ca từ đó tìm được một chút tên quen thuộc. Phía trên này tổng cộng có 35 danh tự bị khắc vào phía trên, rất nhiều cũng là chưa từng nghe thấy qua anh Kiệt. Nhưng mà bọn hắn có thể ngang cổ lộ bên trên tất cả thí luyện, để danh tinh bích đã nói minh tiềm lực của bọn hắn cùng cường đại. Duy nhất chân lộ thiên quan một vạn năm mới có thể mở ra một lần, không biết một thế này có thể có người thành đế, sống sót thành tiên đâu. Trương Bách Nhẫn xem xong tất cả danh tự, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt rộng lớn hùng hồn thiên quan, thở dài một tiếng. Thiên quan mỗi lần mở ra chưa hẳn có thể xuất hiện đại đế. Cho dù là sát tiến thiên quan chỗ sâu, đang lâm tuyệt đỉnh, cũng không có thể thành đế. Sẽ có người thành đế, một thế này không giống bình thường, so bất luận cái gì một thế đều phải phồn hoa kinh khủng, vô số thiên kiêu đều ở nơi này niên đại xuất thế. Phía sau hai người, một thân ảnh đi tới, long hành hổ bộ, giống như nhân thế đế vương, vô cùng hoa lệ, vô cùng uy nghiêm. Nhưng thế này có ta đế vương, tất nhiên sẽ lực áp quần hùng mà bên trên, đang lâm tuyệt đỉnh, thành tựu đại đế. Người kia trong giọng nói đều là đối với tự thân chắc chắn. Quanh người hắn khí thế tỏa ra thiên địa, giống như vô thượng thiên uy, trấn áp vạn đạo. Chương 349, cuối cùng cả đời sống ở Diệp Trường Ca dưới bóng mờ. Trương Bách Nhẫn trông thấy đạo này thân ảnh, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe lên, hắn nhìn về phía người vừa tới lên tiếng đạo. Các hạ thế nhưng là đế vương. Cái kia ở tòa này thiên quan bên ngoài chém giết, tất cả người cạnh tranh lại cuối cùng lựa chọn rời đi vị kia đế vương. Đạo thân ảnh kia nghe nói, dừng bước lại lạnh nhạt nói: "Ngươi để cho ta nghĩ tới ngày xưa chuyện cũ, những cái kia thiên kiêu quá mức không đầy đủ, sao phối cùng ta tranh đế đoạt đạo?" Đế vương nâng lên hai con ngươi quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca, lạnh nhạt mở miệng: "Vẫn còn có cái thánh nhân tu vi tu sĩ, bây giờ cổ lộ càng ngày càng xa đoạn, thực sự là người nào đều có thể đạp vào cái này trung cực chi địa. Diệp Trường Ca trong mắt thần quang chợt sáng lên, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Đế Vương. Ầm ầm. Đế Vương nhìn thấy đạo này thần quang nhướng mày, toàn thân pháp lực lưu chuyển quanh mình, sinh sinh chấn vỡ vành sắt mà đến thần quang. Hắn nhìn về phía Diệp Trường Ca, đạm nhiên mở miệng nói: "Rất tốt, khó trách có thể lấy thánh nhân cảnh giới tu vi xông đến đây, nguyên là có chút bản sự, ngược lại là ta coi thường ngươi." Hắn đi thẳng qua Diệp Trường Ca cùng Trương Bách Nhận bên cạnh, đi đến tinh bích trước mặt gật gật đầu, lẩm bẩm: "36 thiên cương số, cựu trung số, như thế vừa vặn." Trong tay hắn quang hà lấp lóe, tại tinh bích bên trên lưu lại tên của hắn. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Trường Ca còn có Trương Bách Nhẫn, mở miệng nói: "Ngày khác thiên quan gặp lại, hy vọng các ngươi có thể để cho ta cảm thấy hài lòng." Đế Vương xé rách hư không, thân hình trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa dấu vết. Diệp Trường Ca sắc mặt như thường hướng đi tiến đến, tại tinh bích khắc xuống tên của mình. Diệp Trường Ca ba chữ, quang hoa bắn ra từ phía, ngưng tụ hắn tinh khí thần, tồn tại hắn khí thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, mở miệng nói: "Trương huynh vì cái gì không tùy theo cùng nhau khắc chữ? Ta muốn chờ đợi đại diễn số, tranh 50 chi danh, trở thành cái kia mở mịt không chắc số ảo." Trương Bách Nhẫn nở nụ cười trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mở miệng hồi đáp. Diệp Trường Ca gật gật đầu, sau đó nói: "Cổ lộ bên trên rèn luyện vài năm, cần phải trở về." Hắn cũng không có dọc theo nhân tộc cổ lộ trở về, mà là đạp vào chủng tộc khác cổ lộ, ngang dọc tinh vực khác nhau. Dọc theo đường đi, tao ngộ rất nhiều cường địch, chém dụng vô tận thiên tiêu, rất nhiều cổ lộ cùng tinh hải đô bị Diệp Trường Ca sinh sinh đánh nát. Tất cả cổ lộ lập tức đều trầm tĩnh xuống, lại không thiên tiêu có thể cùng Diệp Trường Ca tranh phong đoạt đạo. Toàn bộ tinh không cổ lộ đều đang đồn đãng uy danh của hắn, tụng hắn vô địch. Đối với tinh không cổ lộ bên trên tất cả tu sĩ mà nói, đây là một đoạn vô cùng hắc ám tuyết nguyệt. Diệp Trường Ca phảng phất thiếu niên đại đế tại thế, lực áp quần hùng mà tranh đạo. Tinh không cổ lộ bên trên, vô số thiên tiêu cùng anh kiệt đều sống ở hắn dưới bóng mờ, một đời cũng khó khăn lên chiến ý, buồn bã mà về. Từ Tiên Vũ tinh đạp vào cổ lộ Giang Nhất Phi, Tiểu Bằng Vương, Tiên Như Ngữ bọn người, không ngừng lúc trước đường nghe nói Diệp Trường Ca tin tức, sắc mặt chấn động. Nguyên lai hắn đã ngang dọc cổ lộ, đóng tinh bích. Cuối cùng cả đời, chúng ta đều phải sống ở hắn dưới bóng mờ. Coi chúng ta đạp vào hành trình thời điểm, hắn bị réo vang tinh vực thần thoại, kém như vậy cách như thế nào bù đắp? Mọi người thiên tiêu thần sắc hoảng hốt, bọn hắn vốn cho rằng đã né ra Diệp Trường Ca bóng tối, không nghĩ tới đạp vào tinh không cổ lộ dĩ nhiên đã nghe Diệp Trường Ca ngang dọc tinh vực, vô địch thiên hạ tin tức, ngày xưa bóng tối lập tức ngóc đầu trở lại. Nam, Diệp Trường Ca đạp vào đường về đi ra tinh không cổ lộ, dọc theo lúc tới đường về, đạp vào quay về con đường. Hắn rời đi tin tức lập tức xông xáo tất cả tinh không cổ lộ bên trên. Rất nhiều thí luyện anh kiệt cùng thiên kiêu lập tức cảm giác khói mù tan tán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn hắn cảm thấy ngăn tại trên đế lộ cự sơn tự động rời, không còn sống ở Diệp Trường Ca dưới bóng mờ. Diệp Trường Ca ngắn ngủi thời gian 2 năm lại vượt ngang tất cả cổ lộ, xâm nhập đến trung cực cổ lộ lưu lại vô tận thần thoại, khó có thể tưởng tượng hắn sau này thành tựu sẽ cỡ nào huy hoàng. Trung cực cổ lộ mở ra, Diệp Trường Ca nhất định lực áp quần hùng mà bên trên, tranh đế đoạt đạo, bước lên đỉnh cao. Vô số năm tháng, nhân tộc cổ lộ bên trên nên đón hắn dạng này một cái chiến lực kinh sợ tiên yêu nghiệt. Hắn phải chăng có thể ở đời này thành đế, hoặc tiến thêm một bước đánh nát thành tiên lộ, tại trong hồng trần hóa thành chiến tiên. Sẽ có cơ hội nhìn thấy thời đại vàng son đã mở ra, lộng lẫy nhất chói mắt cũng là thảm thiết nhất thần chiến cũng cuối cùng rồi sẽ mở màn. Diệp Trường Ca phiêu nhiên mà đi chỉ để lại vô hạn huy hoàng, truyền vang toàn bộ cổ lộ. 7. Mênh mông trong vũ trụ, một vùng tăm tối cùng tĩnh mịch mong không thấy phần cuối, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi đến phần cuối. Diệp Trường Ca lần nữa bước vào không có chút sinh cơ nào, không có chút nào nhân khí trong tinh hải. Hắn dọc theo từng tòa đàn tế cổ kính, xuyên qua từng đạo lóe lên tinh môn không ngừng vượt qua tinh vực, tìm kiếm trở về đường đi. Hắn không biết đi được bao lâu, mỗi một chỗ đi qua tinh vực đều để hắn cảm thấy quen thuộc mà lạ lẫm. Diệp Trường Ca không ngừng xuôi theo tìm, ngày xưa đạo ngân cổ tinh đưa cho địa đồ, không ngừng xuyên thẳng qua trong tinh hải. Hắn lại một lần nữa xé rách hư không, cưỡng ép vượt qua tinh vực, liền thấy trước mắt một ngôi sao, bàng bạc vô cùng, không kém gì tiên võ, có đại đế khí tức không ngừng truyền đến. Tinh thần rộng lớn, giống như đại đế ngủ đông nơi này. Từng chiếc phi thuyền không ngừng tại cổ tinh vành đai hành tinh phi hành, trên phi thuyền có không gì sánh nổi bảo quang. Diệp Trường Ca đứng thẳng trên hư không, nhìn về phía cái này một mảnh quen thuộc tinh vực. Ta đã tới cổ tinh, chứng minh cách Tiên Vũ tinh không xa. Diệp Trường Ca nhẹ giọng nói nhỏ. Ầm ầm. Trong tinh hải từng đạo chùm sáng oanh minh reo rắc, xuyên thủng hư không, chấn động toàn bộ vũ trụ thương khung. Vô số chiến hạm trong chốc lát hóa thành sáng chói nhất tiến hỏa, cực điểm rực rỡ phía sau, hóa thành nám đen mạnh vụn, phiêu phủ ở trong vũ trụ. Chiến hạm màu tím nhóm cùng chiến hạm màu đen nhóm, không ngừng tại trong tinh hải giao chiến, toàn bộ khu giao chiến vực cực kỳ rộng lớn, phương viên ngàn vạn dặm cũng là giăng đầy nhóm chiến hạm. Ầm ầm. Cổ sáng không ngừng oanh vậy bay lên, lôi kéo vạn đạo pháp tắc ba động, nhiễm lên sáng lạng thần hạ, ở trong vũ trụ tăm tối, mỹ lệ vô cùng. Vô tận oanh minh vang dội thiên địa, vô biên quần tinh trong nháy mắt bị cổ sáng hủy diệt, trong chốc lát tan rã thiên địa, không thấy dấu vết. Vì cái gì linh tiên thế lực cùng ma thổ thế lực ở giữa, lại nổi lên chiến tranh? Diệp Trường Ca nhướng mày. Ngày xưa hai thế lực lớn ở giữa lẫn nhau chiến đấu, là bởi vì mạnh nhất tiến hóa dịch xuất thế trêu đến hai thế lực lớn ở giữa, ra tay đánh nhau. Nhưng mà mạnh nhất tiến hóa dịch tài liệu, vạn niên đều có thể lấy tìm kiếm hoàn toàn không thể nào cách biệt gần như vậy niên đại xuất thế lần nữa. Bây giờ lớn như vậy diện tích chiến tranh lại nổi lên, nhất định là xảy ra đại sự gì, khiến cho hai thế lực lớn không tiếc lại nổi lên chiến phạt. Ầm ầm. Đạo ngân cổ tinh bên trên một chiếc màu bạc cự hạm bay lên thiên địa, phía trên toàn khắc vô số đạo văn, chính là thần thiết phối hợp tạo thành, lập lòe thành lành ánh sáng hoa. Chiếc này cự hạm khổng lồ vô cùng giống như một khỏa cỡ nhỏ tinh thần, nó tán động thánh khí bảo quang, vung lên vô thượng ba động, bao phủ vũ trụ. Một khỏa khổng lồ vô cùng đồ hình, bị khắc vào ngân sắc cự hạm vị trí trung ương. Diệp Trường Ca từng tại thần tổ chức đại thánh trên quần áo, thấy qua dạng này một cái đồ hình. đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vậy mà dẫn tới đạo ngân cổ tinh thần tổ chức đều tham gia trong đó. Diệp Trường Ca nghi hoặc, tự lẩm bẩm không ngừng. Chương 350, trở lại. Thần tổ chức chiến hạm màu bạc hành lập vũ trụ thiên địa. Vô số chiến hạm cỡ nhỏ đi theo sắp xếp thành kỳ dị trận hình, không ngừng ép về đằng trước. Linh tiên thế lực cùng ma thổ thế lực chiến hạm đều cùng nhau dừng tay, nhanh chóng thối lui tới, quan sát từ đằng xa lấy thần tổ chức tham gia. Ta đạo ngân tinh thần tổ chức thành viên chúng ta hứa hẹn, các ngươi linh tiên thế lực nếu là đem món đồ kia giao phó chúng ta thần tổ chức, chúng ta nhất định che chở các ngươi. Cho dù là cùng ma thổ thế lực khai chiến, cũng chưa hẳn không thể. Chiến hạm màu bạc bên trên một đạo thiên âm lập tức quét tán giữa vũ trụ, dẫn tới vô số ngôi sao đều đang run rẩy. Linh tiên thế lực nhóm chiến hạm dường như lâm vào tĩnh mịch, thật lâu đều trầm mặc không nói gì. Diệp Trường Ca ẩn tàng trong hư không, nghe thấy đối thoại giữa bọn họ, nhướng mày. Món đồ kia đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ linh tiên thế lực lại lấy được cái gì thứ không tầm thường? Cái kia lơ lửng tại trong vũ trụ chiến hạm màu bạc bên trên thần tổ chức thành viên, tựa hồ chờ đợi hơi không kiên nhẫn, lần nữa mở miệng nói: "Các ngươi cần phải biết, món đồ kia các ngươi thủ không được, huống hồ nghiên cứu của các ngươi cũng không tiến triển chút nào." Hắn dừng một chút, lần nữa mở miệng nói: "Không bằng giao phó tại chúng ta thần tổ chức, có thể có được chúng ta thần tổ chức che chở cùng ủng hộ, đây chính là thế lực khác chỗ tha thiết ước mơ đồ vật." Nhưng mà, trong vũ trụ vẫn là một mảnh trầm mặc. Linh tiên thế lực không có cho thấy thái độ, đồng thời làm ra hồi đáp gì. "Hừ, không biết tiến thôi. Các ngươi linh tiên thế lực đến cuối cùng rồi sẽ cầu đến chúng ta thần tổ chức trên đầu." Chiến hạm màu bạc chậm rãi thối lui chiến trường, đi theo phía sau chiến hạm cỡ nhỏ theo sát phía sau, bọn chúng một lần nữa trở về đạo ngân cổ tinh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hai phe thế lực yên lặng nhìn xem thần tổ chức ra khỏi, mãi đến thần tổ chức thế lực hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hai phe hỏa lực trong nháy mắt toàn bộ trong tinh vực. Ầm ầm. Giao kích cổ sáng giống như rực rỡ liên hỏa, sáng lạn vô cùng, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt bị sáng lạn vô cùng hào quang bao phủ. Giữa thiên địa sáng rực khắp, vô tận quang hà bay lên thiên địa, dẫn động thiên địa gợn sóng, không ngừng oanh vẩy toàn bộ tinh hải. Lý Khanh, tộc ta trưởng bối thậm chí nguyện lấy giá thật lớn tham dự tiến món đồ kia nghiên cứu, bị các ngươi cự tuyệt, từ đó dẫn tới đại chiến. Đại chiến khiến cho tin tức để lộ, bây giờ thần tổ chức đều tham gia trong đó, vì cái gì các ngươi linh tiên thế lực vẫn nhất ý đi một mình? Nếu là chúng ta hai thế lực lớn liền đồng thời, ở đó kiện đồ vật nghiên cứu bên trên tất nhiên sẽ có cực lớn tiến triển. Nếu như các ngươi linh tiên thế lực khư khư cố chấp, không cần nói món đồ kia, sợ là tự thân đều khó mà bảo trụ. Cùng chúng ta ma thổ thế lực hợp tác, giữa chúng ta hợp thành một thể, đủ để cho đạo ngân tinh tất cả thế lực cũng vì đó kiêng kỵ. Cho dù là thần tổ chức, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Ma thổ thế lực trên chủ hạm, một thanh âm truyền thẳng phiến thiên địa này, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Linh tiên thế lực vẫn như cũ một mảnh trầm mặc, dường như đang tự hỏi. Diệp Trường Ca nghe được Lý Khanh danh tự, nhớ tới cái này số lượng không nhiều hảo hữu. Trong vũ trụ vang dội không ngừng, linh tiên thế lực chủ hạm cuối cùng chậm rãi truyền đến một tiếng trả lời. Nam mơ giữa ban ngày. "Tốt, Lý Khanh, ngươi rất tốt. Toàn diện tiến công linh tiên thế lực, lưu lại bất luận cái gì người sống." Ma thổ thế lực chủ hạm lập tức ố quan bạo. Ma thổ trung ương chiến hạm chủ pháo hiện ra, một vòng mờ mịt ánh sáng mông lung không ngừng ngẩn ngưỡng, hư không dần dần vặn mèo, trường không chậm rãi tràn ra dạng nước văn. Đạo ngân từng sợi thành biển, không ngừng bị nuốt hút đến đoàn kia ánh sáng mông lung bên trong, từng sợi quang hà xuyên thủng đất trời, phá toái hư không. Ầm ầm. Một đạo vô cùng hừng hực cột sáng từ chiến hạm chủ pháo bên trên bắn ra, cột sáng thô to giống như một tòa núi cao, phiến thiên địa này hư không trong nháy mắt nổ nát vụn, vạn đạo đều bị tan rã. Vô số ngăn cản ở nơi này đạo cột sáng phía trước chiến hạm, trong nháy mắt hóa thành một biển. Một quả to lớn thần tinh trực tiếp bị cột sáng ép làm cho bụi. Giữa vũ trụ hắc ám trong tích tắc bị triệt để xô tan. Một đạo quang trụ giống như tiên quang, đi ngang qua tinh hải, phá toái thiên địa, mang theo vô thượng uy năng. Diệp Trường Ca không còn từ trong hư không che giấu mình thân hình. Đạo ánh sáng này trụ đã có đại thánh một kích toàn lực, Lý Khanh chiến hạm căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm ầm. Một vòng kim dương chưa từng so phía chân trời xa xôi, trong nháy mắt bay lên mà đến, hoành kích ở nơi này đạo vô cùng cường tráng cột sáng phía trên. Kim dương oanh minh bạo động, ước vạn đạo hào quang bao phủ thiên địa. Mỗi một tia đều mang theo vô thượng thần uy, không ngừng đánh vào cột sáng phía trên. Trong chốc lát, đạo tác hội tụ thành hải, không ngừng sôi trào bao phủ, chư thiên vạn vực đều tại oanh minh rung chuyển, vô tận tinh hải run rẩy. Thiên địa bị một phân thành hai, hào quang màu vàng cùng cột ánh sáng thần quang đều cầm nửa bên. Bản mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Lý Khanh nhìn thấy một vòng này bay lên kim dương, lập tức sắc mặt đại hỉ. Hắn biết, người kia trở về. Ầm ầm. Thiên địa bạo động, kim dương cùng cột ánh sáng đối nghịch chỗ, hư không đổ sụp, vạch phá vô tận dải ngấn, vạn đạo oanh minh không ngừng. Giao kích sinh ra đạo ngân mạnh vụn, không ngừng bắn tung tóe thiên địa, rơi vào tinh thần cùng trên chiến hạm, trực tiếp bị điểm này thật nhỏ đạo ngân nghiền nát, tiêu tan thế gian. Ầm ầm. Trong chốc lát, kim dương quang mang đại thịnh, sinh sinh đánh nát cái kia thô to như núi của sáng. Vỡ vụn của sáng, trong nháy mắt hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn, dương sái mảnh này tinh hải. Ma thổ chủ hạm bên trong người chỉ huy trông thấy lập tức con người co rụt lại, sắc mặt chấn động. Liền thấy cái kia luận kim dương bay lên thiên địa, trong chốc lát treo cao thương cung. Phản phất thiên địa vạn đạo phía trên, ước vạn đạo hào quang tỏa ra thiên địa. Mỗi một tia kim hà đều dẫn ra thiên địa pháp tắc, gây nên trật tự pháp tắc gợn sóng, pháp tắc biến thành thần liên bay lên thiên địa, mang theo vô cùng uy thế, trong nháy mắt xuyên thủng vô số ma thổ chiến hạm. Ầm ầm. Vô số ma thổ chiến hạm trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành giữa thiên địa lộng lẫy nhất rất hoa mỹ yên hỏa, trong nháy mắt tiêu thất không dấu vết, khó tìm dấu vết. Liền thấy trên bầu trời kim dương rủ xuống nhân thế, chấn hướng cái kia ma thổ hạch tâm chiến hạm. Kim dương quang hà hừng hực vô cùng, rực rỡ khác thường, tại trong tinh hải vô cùng lập lòe, tất cả sáng lên tinh thần trong nháy mắt tạm đạm phai mờ. Vô số ma thổ chiến hạm hướng về kia luận rủ xuống nhân thế kim dương, oanh kích chủ sáng. Ầm ầm. Vô tận chùm sáng còn chưa thành tới gần Kim Dương, liền bị rủ xuống vậy thiên địa thần hà trực tiếp đánh tan. Tại trong vũ trụ oanh minh bạo hưởng. Oeng, oeng, oeng. Kim Dương bạo động mang theo không hiểu ý năng, dẫn ra thiên địa vạn đạo, phun ra nuốt vào vô số thần hà, đạo minh cùng diệu âm không ngừng tê minh. Từng đợt âm thanh minh truyền vang thiên địa. Cái kia một vòng Kim Dương rơi nặng nề rơi ma thổ hạch tâm trên chiến hạm. Thiên địa vạn đạo đều giấy lên vô số đạo hỏa, bị phóng lên trên chiến hạm mỗi một tấc thần văn. Ầm ầm. Hạch tâm chiến hạm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn rực rỡ vô cùng yên hỏa, tại màu đen trong bầu trời đêm tỏa ra. Cái kia một vòng Kim Dương rủ xuống nhân thế. Diệp Trường Ca tắm rửa kim hà từ đó đi ra, tựa như vô thượng thần minh. Chương 351, cung kính. Đạo ngân cổ tinh, linh tiên tinh. Linh tiên tinh thượng trải rộng chiến hỏa vết tích, vô số trần trụi tại màn trời bên ngoài thổ địa tại, cái hố không ngừng, cháy đen không thôi. Diệp Trường Ca theo Lý Khanh cùng nhau trở về linh tiên thế lực, hắn không có che giấu thân phận, Lý gia gia chủ cùng lão tổ tự mình xuất hiện, nên đón Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca, Lý Khanh, Lý gia gia chủ cùng lão tổ bốn người tính tọa trong đại sảnh, không có ai mở miệng nói chuyện. Có hạ nhân cung kính cẩn thận bưng lên linh trà, tiến lặng lui ra. Lý gia lão tổ vung tay một cái. Tất cả hạ nhân lập tức hiểu ý toàn bộ thối lui. Bên trong đại sảnh, chỉ để lại bốn người. Lý gia lão tổ tung xuống một đạo cấm chế nhìn về phía Diệp Trường Ca. Cảm thụ hắn dấu ở dưới thân bàng bạc khí huyết, còn có lơ đãng tán thả uy áp, cảm giác tự thân khí tức lại có chút bất ổn. Hắn sắc mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Trường Ca, mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi đã đại thánh cảnh giới? Vì cái gì ta cảm nhận được ngươi lơ đãng tỏa ra uy áp và khí huyết, ta cảm nhận được một cô áp lực. Lý Khanh cùng Lý gia gia chủ biến sắc, lập tức dùng thần thức tra Diệp Trường Ca. Phúc. Hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trực tiếp thân hình chấn động, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Bọn hắn cảm giác Diệp Trường Ca giống như là một mảnh vô tận vô dương, thần trí của bọn hắn trực tiếp bị Diệp Trường Ca trong lúc lơ đãng dương sái khí thế phản vệ. Đây là bọn hắn không có mang ác ý đi tìm kiếm Diệp Trường Ca khí thế, cho nên cơ hồ vô hại. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là mang theo ác ý đi dùng thần thức quan sát Diệp Trường Ca, sợ là muốn bị lưu lạc uy áp khí thế trực tiếp đè chết. Diệp Trường Ca cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, tinh không cổ lộ bên trên rèn luyện một phen, bây giờ mới miễn cưỡng thánh nhân tu vi, không đáng giá nhắc tới. Lý Khanh cùng Lý gia gia chủ còn có lão tổ nghe nói, lập tức sắc mặt cổ quái vô cùng. Diệp Trường Ca nghiêm mặt, mở miệng nói, ta muốn hỏi các ngươi, thần tổ chức còn có ma tổ thế lực, bọn hắn nói tới món đồ kia đến cùng là cái gì? Ba người lập tức trên mặt bày lên một tia vẻ u sầu. Lý Khanh nhìn về phía Diệp Trường Ca, mở miệng nói, Trường Ca, ngươi đã từng nhớ kỹ ngươi lưu lại cái kia một giọt máu. Diệp Trường Ca gật gật đầu, lập tức trong lòng có một tia hiểu rõ. Bọn hắn nói tới món đồ kia chính là cái kia một giọt máu. Lý Khanh than ra một hơi. Quả nhiên là bởi vì Diệp Trường Ca cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh tới mức này. Nghe Lý Khanh nói tới liền giai đoạn thứ ba mạnh nhất tiến hóa dịch đều không thể trợ giúp ngươi cốt nhục tiến hành xong toàn bộ thuế biến, ta nhất thời cảm thấy nghi hoặc. Lý gia gia chủ mở miệng nói ra, thứ đoạn tiến hóa dịch liền xem như hoàn mỹ bất diệt kim thân, cũng có thể dùng phải kỳ cốt huyết phát sinh hoàn toàn thuế biến. Máu của ngươi phát hiện trong đó so với bất diệt kim thân huyết dịch thần bí, tại bất diệt kim thân nhưng lại siêu thoát trong đó. Khi đó ta mới biết được, nguyên lai đệ tam giai hóa dịch đối với ngươi mà nói, thật chỉ sinh ra biến hóa rất nhỏ, thậm chí không cách nào đạt đến chừng năm thành biến hóa. Ta mời đến lao tổ quan sát ngươi cái kia huyết, đọc qua vô số bí văn cổ tịch, nhưng thủy chung tìm không thấy cùng ngươi huyết tương quan bất luận cái gì tư liệu. Ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Lý gia gia chủ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Trường Ca vấn đạo. Lý Khanh cùng Lý gia lão tổ cũng nhìn về phía Diệp Trường Ca. Nhưng mà, Diệp Trường Ca chỉ là cười nhạt một tiếng, không có làm hồi đáp gì. Ba người tất cả than ra một hơi, không có lần nữa hỏi thăm. Cái này có lẽ dính đến Diệp Trường Ca tu đạo căn bản bí văn, nguyên nhân không thể nói nói. Lý gia lão tổ nhìn về phía Diệp Trường Ca, mượn giảng thuật toàn bộ sự tình đi qua. Ta nghe nói tin tức lập tức ra khỏi bế quan, lập tức xem xét người đưa tới cái kia một giọt máu, ta phát hiện trong đó có bí mật. Tất cả ta lập tức quyết định đem giọt máu này dùng nghiên cứu, nếu là thật phá giải huyền bí trong đó có lẽ linh tiên thế lực đem lăng dược đạo ngân cổ tinh bên trên. Nhưng mà không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng vẫn là bại lộ ra ngoài, ma thổ thế lực lao tổ tự mình công phạt mà đến. Chúng ta đại chiến không có kết quả chỉ có thể dùng bình thủ kết thúc, bọn hắn muốn lấy giá thật lớn trực tiếp nhập vào nghiên cứu bị ta trực tiếp gạt bỏ. Vì thế, chúng ta cùng ma thổ ở giữa chiến tranh không ngừng, ma sát kịch liệt thăng cấp, nhưng chúng ta hai tộc đều ăn ý cùng bảo thủ bí mật này. Không muốn để cho ngoại nhân biết được, giữa chúng ta đấu tranh là quay chung quanh một giọt máu bắt đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng cả viên đạo ngân cổ tinh cũng biết tộc ta trên tay có một giọt vô thượng huyết. Cũng không biết ngoại giới như thế nào tin đồn, đến cuối cùng trực tiếp diễn biến thành, tộc ta trên tay có lấy một giọt tiên huyết. Dẫn tới cả viên đạo ngân cổ tinh thế lực bạo động, không ngừng phái người âm thầm canh chừng tộc ta, bây giờ bị chém chết chân người có mấy trăm trong đó càng có thánh nhân vương tu sĩ. Bây giờ thần tổ chức xuất hiện, càng là tăng lên loại tình huống này phát sinh. Vốn cho rằng, cái này phở ợt bỡ lũ chung quy là ta linh tiên thế lực của khởi, không nghĩ tới lại dẫn tới đại họa. Lý gia lão tổ than ra một hơi, trên mặt vẻ u sầu trải rộng. Nhân luôn đáng sợ. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu. Bây giờ đạo ngân cổ tinh tất cả thế lực đều tin tưởng ta tộc có một giọt tiên huyết, coi như chúng ta bây giờ lấy ra ngươi cái kia một giọt máu, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có thể cho là chúng ta linh tiên thế lực đem tiên huyết ẩn giấu đi không muốn giao phó cho bọn hắn. Lý gia gia chủ chau mày, mở miệng nói: "Huống hồ, ngươi cái kia một giọt máu đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu, không thể nào giao ra, chuyện này từ đầu đến cuối cũng là bế tắc." Lý gia lão tổ nhìn về phía Diệp Trường Ca, mở miệng nói: "Chúng ta linh tiên thế lực một mực tại bị bức bách, vài ngày trước chúng ta thậm chí còn đang tự hỏi, phải chăng muốn cùng lấy ma thổ thế lực hợp tác? Hai thế lực lớn sáp nhập vì một, cùng nghiên cứu khai phát cái kia một giọt máu, đủ để cho tất cả thế lực tu hồi tâm tư không dám trêu chọc. Lý Khanh không ngừng vì lão tổ cùng gia chủ giảng thuật sự tình, làm ra bổ sung. Bất quá ngươi bây giờ trở về, nhìn ngươi bàng bạc như biển tu vi, tại tinh không cổ lộ bên trên nhất định là thu hoạch không thiếu, để cho ta đều đủ để cảm nhận được áp lực. Ta quyết định từ bỏ cùng bất kỳ thế lực nào hợp tác, Diệp Trường Ca ngươi là có hay không nguyện ý giúp ta Lý gia, ta có thể sẽ trả ra đủ để cho ngươi toàn bộ thể chất, đều hoàn toàn phát sinh lột xác thù lao. Lý gia lão tổ nhìn về phía Diệp Trường Ca, mở miệng nói. Diệp Trường Ca mở miệng nói, giai đoạn thứ 3 tiến hóa dịch đối với ta mà nói, chỉ có nhỏ bé biến hóa, nếu không phải tầng thứ cao hơn tiến hóa dịch, không thể nào khiến cho ta thể chất hoàn toàn thay biến. Lý gia lão tổ lập tức nheo mắt lại, nhẹ nhàng tới gần Diệp Trường Ca bên cạnh, nói nhỏ: "Nếu là ngày xưa Thanh Đế sử dụng tiến hóa dịch đâu?" Diệp Trường Ca con ngươi co rụt lại, tung xuống một đạo cấm chế đem Lý Khanh cùng Lý gia gia chủ lẩn tránh bên ngoài. "Trên tay ngươi có Thanh Đế sử dụng tiến hóa dịch?" Lý gia lão tổ lắc đầu: "Nhưng ta có cái kia tiến hóa dịch tin tức, ta dám xác định vậy nhất định tồn tại ngày xưa Thanh Đế sử dụng tiến hóa dịch." Chương 352, hắn gọi Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca từ Lý gia rời đi, khóe miệng nổi lên một tia ý mừng. Vốn cho rằng thân bên trong cốt nhục đời này đều khó mà thuế biến hoàn toàn, không nghĩ tới quay về đạo ngân cổ tinh lại thu hoạch vui mừng ngoài ý muốn. Ngày xưa Thanh Đế từng với đạo ngân cổ tinh thu được đại tạo hóa, thuế biến tân sinh. Ở phía sau thời đại hoang cổ thiên địa đại biến dưới tình huống, nghịch hành Thanh Đế. Vốn cho rằng Thanh Đế ngày xưa sử dụng tiến hóa dịch rơi xuống khó tìm, vốn cho rằng đem tuyệt tích thiên địa không nghĩ tới cuối cùng vẫn như thế. Diệp Trường Ca được an bài tiến hắn ngày xưa cư trú trong đình viện. Tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Ngày xưa lúc đến, bọn hắn đối với Diệp Trường Ca thái độ vô cùng khinh miệt, tất cả mọi người đem Diệp Trường Ca coi như là ngoại nhân cùng phế thể. Hôm nay làm lại, Lý gia gia chủ cùng lao tổ tự mình nên đón, cảnh giới uy áp rất cao, khiến cho tất cả mọi người đối với hắn cung kính vô cùng không dám làm bậy. Lý gia trong đại sảnh, Lý Khanh, Lý gia gia chủ nhìn về phía lao tổ, vẫn nói: "Lao tổ, ngươi đến tụt cùng Diệp Trường Ca đàm luận viết cái gì?" Lý gia lão tổ lắc đầu, chưa hề nói bất kỳ lời nói. Lý Khanh cùng Lý gia gia chủ liếc nhau không hỏi tới nữa. "Lão tổ, bây giờ Diệp Trường Ca đã đáp ứng hợp tác với chúng ta bây giờ phải làm thế nào đi làm?" Lý gia gia chủ suy xét một phen, hướng về lao tổ vấn đạo: "Ta muốn mượn Diệp Trường Ca tới lập uy, trực tiếp chém chết ma thổ thế lực, Diệp Trường Ca cùng ma thổ lão tổ có ăn tết, nhất định vui lòng đáp ứng ta yêu cầu này." Lý gia lão tổ trực tiếp mở miệng nói: "Dạng này có thể hay không quá thỏa đáng, ma thổ lão tổ cùng tu vi của ngài đồng dạng, đơn gửi hy vọng ở chỉ có thánh nhân tu vi Diệp Trường Ca trên thân, ta cuối cùng cảm giác không quá chắc chắn." Lý gia gia chủ nhìn về phía lao tổ, nói thẳng ra trong lòng lo lắng: "Thánh nhân tu vi, à, là như thế nào thánh nhân tu vi mới có thể khiến phải có lấy đại thánh cảnh giới ta đây?" Cảm thấy một tia bi áp. Lý gia lão tổ chế giễu một tiếng, Lý gia gia chủ lập tức mặt mũi tràn đầy lúng túng. "Cảm giác của ta chưa bao giờ bỏ lỡ, chính là bằng vào cảm giác, ta trốn tránh vô số kiếp nạn thành tựu địa vị như vậy. Diệp Trường Ca lần này trở về thực sự là vừa đúng, thực sự là trời phù hộ ta Lý gia, lần này xuất hành chém chết ma thổ thế lực, ai còn dám canh chừng ta linh tiên thế lực?" Lý gia lão tổ cười lớn một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Khanh, mở miệng nói: "Ngươi cùng Diệp Trường Ca quan hệ người thân nhất, giữa các ngươi có thể nhiều hơn đi lại." Lý Khanh cười khổ một tiếng: "Hưu tình nếu là nhiễm phải quyền thế chi tranh, lập tức biến lại không trước đây như vậy chất phác. Lão tổ, chúng ta lúc nào quy mô tiến công, chém chết ma thổ thế lực?" Lý gia gia chủ vừa chắc tay, hướng lão tổ dò hỏi: "Ngay tại 3 ngày sau." Lão tổ vung lên ống tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, toàn bộ linh tiên tinh cũng bắt đầu vận chuyển động tác. Mỗi ngày luyện binh thanh âm không ngừng, trên thiên mạc chiến hạm, nối liền không dứt. Toàn bộ linh tiên tinh thượng phía dưới, đều tràn đầy một cơn mưa gió nổi lên để báo. Tất cả Lý gia đệ tử đều đang bế quan. Lý gia lão tổ tự mình đến đây cùng hắn mật đàm rất nhiều chuyện hạng. Diệp Trường Ca nhìn về phía ma thổ thế lực phương hướng, vung lên ống tay áo, trong vòng 3 ngày, đóng cửa từ chối tiếp khách. Nam, Bất Diệt Kim Thân trở về tin tức truyền khắp toàn bộ đạo ngân cổ tinh. Phía trước Diệp Trường Ca có thể lấy tiên tam trạm đạo tu vi chém chết thánh nhân vương tin tức, nổi tiếng toàn bộ cổ tinh. Cả viên cổ tinh bên trên thế lực đều là hắn mà sôi trào. Nhất là thần tổ chức từng muốn đem Diệp Trường Ca thu vào trong tổ chức, nhường hắn trở thành trong đó thành viên nòng cốt. Nhưng mà, Diệp Trường Ca trực tiếp rời đi tin tức, cũng truyền ra ngoài. Nhường vô số thế lực bóp cổ tay thở dài. Mấy vạn năm khó khăn ra Bất Diệt Kim Thân trực tiếp tiêu thất thiên địa, sợ là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, một vòng kim dương chém chết tất cả ma thổ chiến hạm tin tức truyền khắp toàn bộ đạo ngân cổ tinh, bọn hắn lập tức vô cùng chấn động. Có thể lấy lực lượng một người khuất nhục tất cả chiến hạm, trong đó hạch tâm chiến hạm đây chính là ma thổ bên trong mới nhất khoa học kỹ thuật ta. Ta từng xa xa quan sát qua một lần, chủ kia pháo uy lực có thể so với đại thánh xuất thủ, lại bị Bất Diệt Kim Thân đánh nát. Đây là cỡ nào vĩ lực? Đã sớm nghe nói Bất Diệt Kim Thân cùng ma thổ thế lực ở giữa có khúc mắc, chuyện này vừa ra thực sự là kết xuống tử thủ. Nghe nói linh tiên tinh trung, bởi vì Bất Diệt Kim Thân quay về gần đây có đại động tác, sợ là sẽ có đại sự muốn sinh. Bất Diệt Kim Thân trước mắt thân ở linh tiên thế lực, truyền ngôn cùng Lý Khanh làm hảo hữu. Hơn nữa, có truyền ngôn linh tiên thế lực đã từng giai đoạn thứ 3 tiến hóa dịch tặng cho Bất Diệt Kim Thân, xem như đầu tư bây giờ Bất Diệt Kim Thân trở về, đáp ứng muốn hồi báo những ân tình này. Có câu ngấn cổ tinh tu sĩ cảm nhận được linh tiên tinh, nương theo Bất Diệt Kim Thân trở về trở nên có chút không bình thường. Giữa bọn họ nghị luận ầm ĩ, không ngừng suy đoán sẽ có cái nào sự tình phát sinh. Bất Diệt Kim Thân trở lại đạo ngân tinh, đây chính là đời thứ nhất huyết mạch có thể quần quật không ngừng nhắc đến cung cấp kim huyết, nếu là cùng thông ra, nói không chừng tương lai hậu tự bên trong đem xuất hiện nhân vật không tầm thường. Toàn bộ đạo ngân tinh thế lực cũng muốn cùng Bất Diệt Kim Thân tiến hành trò chuyện, muốn đem hắn đào vào thế lực của mình bên trong. Đây chính là đời thứ nhất Bất Diệt Kim Thân, uy năng không thể tưởng tượng. Nghe đồn, thần tổ chức đều bị chấn động có thành viên xuất động, bảo là muốn tiến đến tìm kiếm Bất Diệt Kim Thân dấu vết, mời hắn gia nhập vào thần tổ chức. Nam. Thần tổ chức bên trong, đại thánh trở lại đạo ngân cổ tinh. Báo cáo chủ thần ngài không có ở đây trong mấy ngày này, bất diệt kim thân tái hiện đạo ngân tinh trùng, ta đã phái người tiến đến trò chuyện. Một cái thần tổ chức tu sĩ quỳ sát tại chủ thần trước mặt. Chủ thần nghe được bất diệt kim thân bốn chữ, sắc mặt chấn động. Trước đó vài ngày, chuyến gia Diệp Trường Ca quay về Tiên Vũ Tinh, đạo ngân tinh lại xuất hiện bất diệt kim thân tin tức chẳng lẽ là cùng một người. Chủ thần tự lẩm bẩm không ngừng, hắn nhìn về phía trước mặt quỳ lạy tu sĩ, mở miệng nói, ngươi nhưng có bất diệt kim thân tin tức? Tu sĩ kia nghe nói, trực tiếp mở miệng nói, ngày xưa, bất diệt kim thân tại đạo ngân tinh sở đãi thời gian quá ngắn, chưa từng thu thập được bất luận cái gì tư liệu, chỉ là biết được tên của hắn vì Diệp Trường Ca. Một cỗ vô thượng uy áp từ chủ thần trên thân bạo động, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Thân hình hắn run lên, trực tiếp bị đạo này uy áp chấn trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Chủ thần trong nháy mắt thu hồi uy áp, trực tiếp mở miệng phân phó nói, trực tiếp nhường tiến đến tiếp xúc bất diệt kim thân thành viên trở về, đây không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc sự tình. Chủ thần phất phất tay, ra hiệu tê liệt ngã xuống trên mặt đất tu sĩ lui ra. Tên tu sĩ kia giãy giụa từ dưới đất bò dậy, túi thấp đầu sọ mãi đến sắp lui ra ngoài thời điểm, giả vờ lơ đãng liếc nhìn một mắt. Chủ thần trên mặt là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, hắn chưa bao giờ thấy qua chủ thần như thế biểu lộ. Chương 353, Diệp Trường Ca chiến lực. 3 ngày sau, Đạo Ngân Cổ Tinh, Ma Thổ. Linh Tiên cùng Ma Thổ vì thần tổ chức phía dưới. Đạo Ngân Cổ Tinh cường đại nhất hai cái thế lực, có được thuộc về chính mình ngôi sao nhỏ. Đây là Đạo Ngân Cổ Tinh bên trên, thế lực khác không cách nào làm được sự tình. Bọn hắn cũng không có đại thánh vì đó hát trang bắt sao, mở một phương tiểu thế giới. Tên là Linh Tiên cùng Ma Thổ hai ngôi sao, vờn quanh Đạo Ngân Cổ Tinh xoay tròn dường như bảo vệ môi trường chờ đợi. Bây giờ, phô thiên cái địa chiến hạm màu bạc, xé rách hư không, xuyên phá lỗ sâu đem Ma Thổ bầu trời toàn bộ thương cung đầy. Diệp Trường Ca đứng thẳng trên hư không, nhìn trước mắt viên này tên là Ma Thổ tinh thần. Đây là một quả bị hãm hại màu đỏ sắt thép bao khỏa tinh thần, màn trời một mảnh lờ mờ, lưu chuyển vô tận hồng mang. Veng, veng, veng. Vô số cổ sáng đi ngang qua tinh hải bành kích trên hư không, mang theo vô tận sáng lạng quang hạ, đánh vào trên thiên mạc. Trên thiên mạc, một màn kia hồng mang nhanh chóng lưu chuyển, cả mảnh trời màn trong nháy mắt một mảnh đỏ tươi. Thiên địa vạn đạo bị dẫn ra, thần văn đạo ngân trải rộng ra thiên địa. Mỗi một đạo thần văn nhiễm hồng mang, ánh nắng chiều đỏ vô tận, đều là chói mắt huyết quang. Ma thổ tinh thượng lập tức tỏa ra vô cùng bảo quang, rủ xuống từng đạo thần hà, thiên địa đạo văn chìm nổi, cả phiến thiên địa đều nhiễm mở mịt ánh sáng mông lung hà. Ầm ầm, thiên địa bạo động, trường không đổ sụp rạn nứt. Trong vũ trụ sáng rực khắp, vô số ánh lửa, giống như yên hoa, vô cùng rực rỡ phía sau trong chốc lát tiêu thất vô hình. Đạo hải bao phủ vanh minh thiên địa vạn đạo vanh minh vang dội, mấy ước giảm tinh hải đô tại chấn động không ngừng. Vô số ngôi sao trong ngáy mắt bị giao kích dư ba bao phủ, trong chốc lát giảm đậm đi, vĩnh viễn tiêu tan trong vũ trụ, khó mà tìm kiếm dấu vết. Giang giác, cái kia hiện động hồng mang màn trời tràn ngập lên vết dạng, bắt đầu biến có chút tạm đạm, trải rộng ra trong thiên địa đại đạo thần văn, bắt đầu sáng tối chập chờn. Cả viên ma thổ tinh bắt đầu vanh minh bạo động, vô số thánh khí ba động phát triển trong vũ trụ. Màu đỏ thâm trên sắt thép từng sợi thần văn phát ra lộng lẫy, tràn ngập lên một tầng bảo quang. Vô tận nhóm chiến hạm từ ma thổ tinh trung bay lên dựng lên, đến không hết chùm sáng trong nháy mắt sáng lên chiếu sáng thiên địa, xua tan hắc ám. Ầm ầm. Phương viên mấy ước dặm bên trong vũ trụ trên bầu trời, trải rộng chiến hạm, thanh thế hạo đãng. Vô số cột sáng bay lên, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến hạm nổ nát vụn, tung tóe sát phiêu phủ ở trong vũ trụ. Loại này chiến tranh so với Tiên Vũ Tinh chiến tranh thảm liệt. Một chiếc chiến hạm nổ nát vụn, đại biểu cho một đám người tử vong, thi cốt thành tro, huyết nục trong nháy mắt tan rã vô hình. Vũ trụ hắc ám bị không ngừng sáng lên yên hòa xua tan, vinh hằng tươi sáng. Ầm ầm. Ma thổ tinh trung một cái màu đỏ thâm chiến giáp, kiếm, chém giết mà ra. Thánh khí ba động không ngừng tỏa ra giữa thiên địa. Một cỗ uy áp bao phủ mấy ước dặm sân hà, chư thiên vạn vực rung động tinh hải đô tại chấn động. Cái này một đài màu đỏ thâm chiến giáp, thân hình bạo động, hóa thành một tháng đỏ, thân hình lướt qua, vô số chiến hạm nổ nát vụn. Quả nhiên đạo ngân cổ tinh trường tồn tự có chỗ đặc biệt, vô luận là tỉnh lại huyết mạch, giúp người thuế biến cảm ngộ đại đạo tiến hóa dịch, vẫn là điều này có thể tăng phúc chiến lực cơ giáp đều không thể khinh thường. Diệp Trường Ca quan sát cái kia màu đỏ thâm chiến giáp, tự lẩm bẩm. Ông. Linh tiên tinh thế lực trong chiến hạm một cái màu tím chiến giáp bay lên, màu tím chiến giáp toàn thân tinh lích sáng long lanh, phát ra mịt mù bảo quang, từ hà hạo đạm thiên địa mấy ức giảm, nuốt phiến thiên địa này mang theo một tia sắc thái thần bí. Màu tím chiến giáp cầm trong tay một cây chiến kích. Chiến kích phong mang có thể xé mở thiên địa nhật nguyện, vô tận tinh hải, chư thiên vạn vực đều có thể bị cái này phong mang đâm bị thương, trên hư không đột khởi vết rạn, phiến thiên địa này chợt nổ nát vụn. Ầm ầm. Hai cái chiến giáp trong nháy mắt chém giết tại một chỗ. Không ngừng xé nát hư không giao kích trong vũ trụ, vô tận tinh hải bị đánh nát, thiên địa đều tại bạo động mênh mông. Giao kích rủ xuống đạo ngân, trực tiếp khiến cho vô số chiến hạm nổ nát vụn, hóa thành từng đoàn ánh lửa. Giống. Một tiếng gào thét, tiếng giống giao động tinh lật nguyệt, bao phủ vũ trụ. Vô tận tinh hải trong nháy mắt nổ nát vụn bụi mịn, thiên địa bị sóng âm vần quanh, mạn lên vô tận rảnh ấn. Một cái đại thủ toàn thân phát ra hòa hợp quang hà, có thể hất trăng bắt sao, mang theo vô thượng uy năng. Cự thủ căng kín vũ trụ hướng về linh tiên thế lực tất cả chiến hạm đánh tới, trong lòng bàn tay mang theo phong áp, trực tiếp khiến cho thiên địa bạo động, oanh minh vang dội. Ông. Diệp Trường Ca nhìn thấy một cái này cự trưởng, thân hình dần dần mạn động ánh sáng lung lung. Hắn đi lại đạp ở trong vũ trụ nhưng là giống như là đạp ở trên trời đất, dẫn tới thiên địa chấn động oanh minh. Ầm ầm. Kim huyết tại hắn thân bên trong không ngừng chạy xiết phun trào, thanh lực lôi minh, giống như làng long. Khí huyết chi lực trực tiếp từ xương sọ vọt lên, hóa thành màu vàng khí trụ, quán thông vũ trụ. Kim hải quần quần bao phủ thiên địa, không ngừng cuốn lên sóng to, nhật nguyệt thần tinh đều ở đây phiến trong biển vàng chìm nổi. Diệp Trường Ca dậm chân, nhục thân vàng rực bảo quang hiện lên, đánh rách tả tơi hư không, trực tiếp hóa thành kim lôi, hoành kích đến từ trên bầu trời cự trưởng. Ầm ầm. Thiên địa đạo hải sôi trào vạn đạo hoành minh tây dương, trật tự pháp tắc rực rỡ, hóa thành từng cái sáng lạng thần văn, chìm nổi giữa thiên địa. Vang dội sông sáo thiên địa kim hải hoành kích bao phủ đến từ trên bầu trời cự trưởng. Phong ba đập tinh thần, đánh phía cự trưởng, trường không giống như dạn nước tầm gương, vết dạn tại hướng càng xa xôi thiên địa, lan tràn bao phủ. Ông. Kim hải chợt sáng lên ánh sáng lóng ánh hạ, cự trưởng bên trên mông lung hào quang bạo động. Lưu động trôi nổi trên hư không thần văn chợt sáng lên, mỗi một đạo thần văn đều giống như một ngôi sao, đại biểu một loại vô thượng đạo vận. Vô số cột sáng không đoạn giao kích trong vũ trụ, có cột sáng hướng về kim hải cùng cự trưởng bay tới. Ầm ầm. Cột sáng bay lên bao phủ mang theo uy lực vô thượng, lại bị kim hải cùng cự trưởng thượng tán thả thiên địa quang hà, trực tiếp đánh nát. Cột sáng nổ nát vụn hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn, dương sái thiên địa một mảnh rực rỡ. Kim sắc sóng to bao phủ, vô tận tinh thần trực tiếp bị chấn nát, cự trưởng bên trong tự thành thiên địa, vô số pháp tắc rực rỡ. Kim hải cùng cự trưởng bạo động không ngừng, trong nháy mắt giao kích một chỗ. Ầm ầm. Trong vũ trụ sáng rực khắp trong suốt, không thấy hắc ám. Phương viên mấy ước giảm sơn hà đều bị vô tận thần hà chiếu sáng, tinh hải lập tức cảm đạm phai mờ. Chu thiên di tinh hoán đầu, toàn bộ vũ trụ, thiên địa lại biến. Đại đạo thần văn bay lên, đạo ngân lưu sái hư không, thần thông bảo thuật tùy ý tung bay nảy múa, cả phiến thiên địa đều bị một cỗ đặc biệt đạo vận bao phủ. Giang giác. Kim hải không ngừng tan rã, không ngừng thu nhỏ, thiên địa cự trưởng tràn ngập lên nhỏ bé với dạng. Mưa ánh sáng màu vàng cùng ngân bạch mưa ánh sáng bao phủ thiên địa, dương sái mấy ước giảm trong tinh hải, rất nhiều ảm đạm ngôi sao phun ra nuốt vào linh vũ, một lần nữa tỏa ra vô cùng ánh sáng nóng ánh hạ. Giữa thiên địa mỹ lệ vô cùng, một mảnh rực rỡ. Ầm ầm. Kim hải bốc hơi thiên địa hóa thành nhức vạn đạo tiên khí, phiêu đãng vũ trụ mỗi một góc. Cự trường dạn nước nổ nát vụn biến thành chất phát nhất đại đạo, trở lại giữa thiên địa. Trong vũ trụ, lần nữa chỉ còn lại chiến hạm giao kích quanh mình. Diệp Trường Ca đứng thẳng trên hư không, trong đôi mắt thần quang rực rỡ. Chương 354, nghiền ép. Diệp Trường Ca hoành lập trường không bên trên, nhìn về phía ma thổ tinh trong hai con ngươi đều là băng lãnh. Một tiếng nói minh, giống như thiên địa thanh âm, trình bày vô tận diệu pháp, chuyển triệt để vô tận tinh hải. Đông. Một đạo pháp tướng nứt vỡ thiên địa, pháp tướng toàn thân đen nhánh, chỉ có cái kia một đôi trong mắt, long lánh vô tận hùng mang, to như tinh đấu, giống như hai vòng hồng nguyệt. Đạo kia pháp tướng tràn ngập tinh hải, sừng sững vạn đạo bên trên. Một đôi đồng tử con mắt băng lãnh, giống như muôn đời không tan kiên lạnh, giống như trong vũ trụ lạnh lùng ma linh, cao cao tại thượng. Tay trái hắn nâng lên ma thổ tinh, một cái khác ô quang mông lung, không ngừng tiếp xúc từng đạo pháp ấn, đánh vào trên hư không. Ầm ầm. Thiên địa bạo động trên hư không, từng đạo pháp ấn cũng là một đạo ngập trời ma hình hoặc ngồi hoặc đứng, hình thái ngàn vạn. Những thứ này ma hình chìm nổi trên hư không, theo từng đạo pháp ấn đánh ra, ma hình dần dần bắt đầu động tác. Tất cả pháp ấn giao dung một chỗ, giữa thiên địa lập tức ma khí dạt dào, bao phủ vũ trụ, bao phủ tinh hải. Thiên địa vạn đạo đều đang chấn động anh minh, một đạo thân ảnh kia giống như thiên địa duy nhất, vì ma trung chi ma, vô thượng cường đại. Giống. Bảy đạo ma ảnh chấn thiên gào thét, giữ tận ma thân đem Diệp Trường Ca bảo vệ vần quanh, rút đao mà cười. Âm thanh vang dội chấn vũ trụ bát hoang, sơn hà ở giữa, ma khí lâm nhiên. Thiên địa một mảnh lờ mờ, thương khung lập tức treo cao một vòng hấp nhật. Ma khí tùy ý lan tràn, bảy đạo ma thân hợp nhất, hóa thành một tôn vô cùng dữ tợn kinh khủng ma tượng đứng ở Diệp Trường Ca sau lưng. Ma tượng cười lạnh cắt máu, trong tay đao mang thổ lộ, làm cho người sợ hãi. Ma tượng nổ tung, hóa thành một thanh màu đen ma đao, tại ma hải bên trong chìm nổi không chắc. Ầm ầm. Trong vũ trụ, ma khí ngập trời bao phủ, mang theo vô thượng uy năng ba động tứ phương, nhiễu loạn vô hình. Từ xa trong tinh hải, một quả xích tinh yêu hồng vô cùng, giống như tiên huyết, viên kia màu đỏ yêu tinh vô cùng lập lòe, quang hà người xuyên việt nhiều tinh hải, tại mọi người trước mắt sáng lên. Yêu tinh mê hoặc, nó một lần nữa hiện thế. Mỗi một lần mê hoặc hiện thế đều khiến cho thiên địa nhuốm máu, tất cả tu sĩ đều đem viên này cổ tinh nhận định là tai họa, là điểm không may, đại biểu vô tận chiến phạt cùng tử vong. Chẳng lẽ lần này chinh phạt sẽ khiến cho thiên địa nhuốm máu sao? Âm thầm quan chiến thế lực khác, nhìn về phía viên kia treo cao lóe sáng xích tinh, sắc mặt đại biến, nói nhỏ thì thào. Ầm ầm. Trên bầu trời, hai thân ảnh đều giống như lại ma. Vô tận ma khí tùy ý dương sái, tràn ngập thiên địa thương khung ở giữa, tinh hải mạn lên mở tối ô quang, cả phiến thiên địa đại đạo đều bị ma khí này nhuộm dần. Diệp Trường Ca cầm trong tay ma đao, trong hai con ngươi bị một mảnh mông không thấy đáy đen như mực vây quanh, liền trong trắng mắt đều bị cái kia xóa đậm đà đen nhánh nhuộm dần. Hắn hoành lập trên bầu trời, giống như là đạp vào chư thiên vạn vực, cửu thiên thập địa bên trên, cường đại mà uy nghiêm. Trên đầu lơ lửng cái kia vầng mặt trời đen, ung dung chuyển động, tán đạo ô mang, hút vào thiên địa tinh khí. Giữa thiên địa, lập tức biến ảm đạm vô quang. Ầm ầm. Bọn hắn chớp mắt công phạt một chỗ, khoảng không bạch phá giải ngấn, vô tận xương mù màu đen ai lượn lờ thiên địa, phương viên mấy ước giảm chiến trường, trong nháy mắt lờ mờ vô cùng. Ma đao phun ra nuốt vào thiên địa la mang, trong nháy mắt bay tứ tung phía chân trời, dài ra theo gió. Trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn dặm, chém vỡ thiên địa vạn đạo, chặt đứt trật tự pháp tắc, càn khôn như muốn đổ xuống. Đao mang phong mang, trực tiếp xuyên thủng hư không vô tận, vạch ra vô số đạo giải ngấn. Đạo kia ma hình phóng lên trời, thân hình trong nháy mắt vĩ nạn. Trong tay biến hóa ra một ngôi sao, viên kia thần tinh giống như ma thổ, trực tiếp đánh về phía bay tứ tung mà đến đao mang. Đông, đông, đông. Giao kích thanh âm, giống như ước vạn ma tôn gào thét, vang dội thiên địa, khiến cho vô tận tinh hải đồ tại bạo động. Phương viên mấy ước giảm tinh thần, trực tiếp bị giao kích dư ba nghiền nát. Thiên địa vạn đạo đều tại nổ vang. Trong vũ trụ, ma ảnh trọng trọng, đầy tràn thiên địa, đều tại hướng thiên gào thét, keng, keng, keng. Viên kia giống như ma thổ tinh thần, đứng ở thiên địa chư tinh thượng, giống như thiên trùng, không ngừng chiến minh. Một tiếng vang lên giống như ma âm, nhiếp nhân tâm phách, nát nhân thần hồn. Sóng âm hóa thành từng đạo gợn sóng, đẩy ra trên hư không, vô số ngôi sao trong nháy mắt bị đạo này ma âm đâm nát. Ma âm dạo dược thiên địa, một vòng lại một vòng, hoành kích bay lên mà đến kinh thiên đao mang. Ầm ầm, thiên địa bạo động, vũ trụ rung động. Vô tận tinh vực trực tiếp bị xé nát, chư thiên vạn vực như muốn nghiêng đổ. Cả phiến thiên địa sơn hà đều tại bạo động mênh mông, ma khí không ngừng bao phủ giao kích, đối kháng trên bầu trời. Hư không đột khởi kinh lôi, trên bầu trời, kiếp vân tầng tầng chất chồng, thần lôi không ngừng vần tiêu bên trên, ầm ầm vang dội. Ầm ầm, từng đạo thần lôi chu tà giết ách, mang theo vô tận hạo nhiên chính khí, vô cùng hùng hồn cứng rắn đối, dường như muốn chém diệt cái này hoành lập trên bầu trời hai tôn đại ma. Ma khí tự động bao phủ, bay lên thiên địa, chống cự đến từ trên bầu trời, vô tận thần lôi. Đao mang cùng ma âm vành kích giữa thiên địa. Vô thượng thiên uy hạo đáng vũ trụ một tỷ dặm. Trong vũ trụ nên đón hạo kiếp, thiên uy bao phủ chỗ, tinh hà nổ nát vụn, hư không dạn nước nổ nát vụn, vạn đạo đều tại oanh minh vang dội. Trên bầu trời kiếp vân cùng thần lôi, trực tiếp bị cái này vô thượng thiên uy nghiền nát, hóa thành vô hình, tiêu tan thiên địa. Ầm ầm. Hai thân ảnh đứng nghiêm trên hư không, đột nhiên thân hình bạo động, giống như đại ma rủ xuống nhân thế, uy năng như ngục, cả phiến thiên địa đều đang không ngừng run rẩy. Bọn hắn trong nháy mắt hóa thành một mảnh ô quang, không ngừng biến hóa chiến trường. Hai người giao kích chỗ, vô số chiến hạm trực tiếp bị phong áp nghiền nát, vũ trụ tinh hải trực tiếp nổ thành một mịt, vô tận ma khí tràn ngập lở lở, nồng đậm đến không cách nào mở ra. Hai người giao kích ba động, trực tiếp bồi dưỡng vô số đất khô cằn sinh ra, tinh hải vạn vực lập tức biến cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số ngôi sao bị đánh nát, mảnh vụn trôi nổi trong vũ trụ. Giang giác. Trên bầu trời, viên tiêu hành lập thiên địa chư tinh thượng ma tinh chợt mạn lên nhỏ bé với dạng. Mà cái kia treo cao hát nhật, giống như đời đời bất hủ, bay lên vạn đạo tinh hải bên trên, bị chúng sinh bảo vệ vần quanh, thành tựu vĩnh hằng. Một tôn đại ma trực tiếp bị xé nứt, thân hình đều bị đánh nát, hóa thành quần quần ma khí, tiêu tan thiên địa. Ầm ầm. Ma tinh trực tiếp nổ nát vụn giữa thiên địa, tan rã giữa thiên địa. Diệp Trường Ca tóc dài phiêu tán, hai con ngươi đen như ưu giếng, trong tay hắn hắc sắc ma đao ô quang lưu chuyển không ngừng. Quanh thân tán thả khí thế dẫn tới thiên địa chấn động bạo hưởng, chư thiên tinh hải đô tại chấn minh. Cái kia treo cao hắc nhật chậm rãi rủ xuống, lưu lạc ở trong tay của hắn, hắn giống như trời sinh ma trùng chi ma, người chấp trưởng thế chúng sinh. Tất cả vây xem thế lực mặt đều biến sắc, cảm nhận được Diệp Trường Ca ngủ đông dưới thân vô thượng tu vi. Đây thật là bất diệt kim thân, mà không phải đại ma tái nhập nhân thế. Chuyên ôn, bất diệt kim thân thần tà không thể cận thân, khí huyết bành trướng như biển, hoàng kim rực rỡ, vô cùng cứng rắn đối hạo đãng. Vì cái gì ta cảm giác hắn càng giống là một tôn đại ma? Ma thổ thế lực, chẳng lẽ lần này thật muốn lộn ở nơi này bất diệt kim thân cùng linh tiên thế lực trong tay? Diệp Trường Ca rộng lớn như biển khí tức, làm cho tất cả mọi người nội tâm không khỏi hiện lên một vòng sợ hãi. Chương 355, thì tính sao chết? Diệp Trường Ca tay trái nắm treo cái kia một vòng hắc nhật, tay phải cầm ma đao sắc mặt băng lãnh. Hắn liếc nhìn một chỗ hư không, lại lần nữa nhìn về phía đạo kia tràn ngập vũ trụ đại pháp cùng nhau. Vây xem thế lực gặp Diệp Trường Ca hướng bọn hắn ẩn thân hư không xem ra, con ngươi co rụt lại. Cách nhau xa như vậy, hắn lại còn có thể phát hiện chúng ta. Nếu không phải chúng ta chỉ là bí mật quan sát không có hành động thiếu suy nghĩ, đoán chừng sẽ bị hắn chém giết. Thế hệ này bất diệt kim thân, có thể xưng nghịch thiên. Người trong bóng tối trực tiếp thối lui, rời xa trận chiến tranh này. Không nghĩ tới ngày xưa tiện tay liền có thể nghiền chết côn trùng, vậy mà lắc mình biến hóa, có thể cùng ta giao thủ tương bác. Đạo kia rộng lớn hùng hồn pháp tướng mở miệng, âm thanh mang theo vô tận uy năng, khiến cho vô tận tinh vực đều đang không ngừng rung động. Bất quá côn trùng chung quy là côn trùng, coi như có thể cùng ta tương bắc cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể chân chính chiến thắng ta. Vốn cho rằng ngươi đảo tẩu sau đó, ta cũng không còn cách nào vì ta hậu tự báo thù rửa hận. Không nghĩ tới ngươi lại dám trở về, hôm nay liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Đạo kia pháp tướng pháp lực lưu chuyển chu thiên, thanh nhược lôi minh, thân bên trong tụng kinh thanh âm không ngừng truyền vang vũ trụ thiên địa. Tay phải hắn hào quang rực rỡ trong suốt, bao trùm mấy ước dặm tinh hải hướng về Diệp Trường Ca trực tiếp vỗ tới. Ầm ầm. Phương viên mấy ước dặm tinh hải trong nháy mắt bị pháp tướng cự thủ đập nát. Vũ trụ ở giữa chợt xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Trường không đổ sụp nổ nát vụn, vạn đạo chu chéo vang dội, thiên địa trật tự trực tiếp bị sinh sinh đập nát. Một vòng hắc nhật bay lên, ước vạn đạo ô quang dương sái thiên địa, một tia ô quang liền dẫn động vô tận ma khí ngập trời bao phủ, tùy ý bạo động. Hắc nhật cuốn theo vô tận hào quang cùng ma khí, hoành kích bao phủ trên bầu trời cự trường. Giống. Ma khí trong chốc lát quanh mình, bao phủ cả phiến thiên địa. Giữa thiên địa dẫn khải quỷ khóc thần hào, âm phong bao phủ, cả phiến thiên địa trong nháy mắt huyễn làm ma vực. Hắc nhật bên trên, một tôn ma ảnh hiện lên thiên địa, giống như trời sinh cao cao tại thượng, vì vô thượng ma tôn. Vô thượng ma tôn rít lên một tiếng, đối kháng bao trùm thiên địa cự trường. Oanh, oanh, oanh. Tinh hải thiên vực quanh minh bạo động, giữa thiên địa đột khởi vô tận sóng to, oanh đãng vạn đạo. Càn khôn điên đảo, âm dương ngũ hành nghịch chuyển, trật tự pháp tắc nhiễu loạn, cả phiến thiên địa ở giữa, âm dương chi khí, kim một thủy hỏa thổ mấy người đều tại vô căn cứ mà hiện. Giao kích sinh ra uy thế còn dư ba động, hạo đãng vũ trụ thiên địa mấy ức giảm, trực tiếp đem tất cả trống rỗng xuất hiện chi vật hoàn toàn chấn vỡ. Giang giác. Cái kia một vòng hắc nhật dần dần tràn ngập lên vết rạn, cái kia ma tôn không cam lòng gào thét, thân hình mơ hồ, hoàn toàn dung nhập cái kia một vòng hắc nhật bên trong. Hắc nhật chợt càng thêm đen như mực, trung quanh hết thảy quang hà đều bị nuốt hút, chỉ có vô tận ô quang tỏa ra thiên địa. Bang, bang, bang. Ước vạn đạo ô sắc quang hà, oanh minh, vang dội ken ken, mỗi một tia ô quang hóa một vệt ánh đao chém rách thiên địa. Giữa thiên địa lập tức tràn ngập vô tận đao mình, ma khí trong nháy mắt bị mỗi một tia đao mang hút vào. Một mảnh từ đao mang biến thành ô hải, cuốn thiên địa, tràn ngập trong vũ trụ. Diệp Trường Ca đứng thẳng ô hải bên trên, cầm trong tay ma đao chìm vào mảnh này ô hải bên trong. Bang, bang, bang. Toàn bộ ô hải sôi trào, đao mang không ngừng vang dội giữa thiên địa, âm thanh minh cắt đứt vô biên trường không. Ô hải từ từ nhỏ dần co vào đến một chỗ, cuối cùng nhanh chóng dung nhập cái kia một thanh trong ma đao. Trên bầu trời hắc nhật rơi xuống, rơi vào cái kia một thanh trong ma đao. Bang! Một tiếng ma minh, chịu tải thiên địa hết thảy ma khí, giống như vô thượng ma âm, lại là vô tận ma tôn gào thét, thu hút tâm thần người ta. Cái kia một thanh màu đen ma đao, bay tứ tung dựng lên, rơi vào Diệp Trưởng Ca trong tay. Ma đao biến nóng ánh trong suốt, giống như thượng hạng thủy tinh tạo thành, vô cùng mỹ lệ, một vòng ô quang tại trên lưới đao lưu chuyển không chắc. Chạm! Diệp Trưởng Ca một tiếng bạo a. Một đạo vô thượng đao mang bay lên thiên địa, ngăn cách thiên địa và đạo, chém vỡ vô tận cả khuôn, thế gian hết thảy không có chút nào vật ngăn trở. Vô số ma tôn tại đao mang bên trên gào thét, nồng nặc ma khí lượn lờ đao mang bên trên. Phương viên một tỷ dặm thiên địa đều rung động đãng, hết thảy đều bị cái kia một đạo kinh thiên vô thượng đao mang chém vỡ. Ầm ầm. Đao mang trong nháy mắt chém bị thương một cái kia thiên địa cự trường, vô tận máu tươi vây xuống thiên địa. Một giọt máu liền giống như vô biên vô lượng, bao trùm vũ trụ, đập vụn vạn đạo, khiến cho trường không vỡ vụn. Vô biên tinh hải trong chốc lát giảm đạm đi, vô tận tinh thần trong nháy mắt nổ nát vụn. Tất cả giao kích chiến hạm lập tức ngừng giao kích, chống ra màn trời, cùng ngăn cản vẩy xuống thiên địa tiên huyết. Ầm ầm. Cái kia một đạo kinh thiên đao mang, không chỉ thế đi, trực tiếp chém về phía cái kia một đạo tràn ngập vũ trụ pháp tướng. Đạo kia pháp tướng, giống như hồng nguyệt đồng tử con mắt co rụt lại, quanh thân đại pháp lực phi tốc lưu chuyển, oanh minh vang dội, lôi âm bao phủ thiên địa. Giang giác. Đạo kia pháp tướng, trong nháy mắt tràn ngập vô số vết rạn, bị vô tận đao mang gợi ra vết thương, đao mang cũng biến thành có chút tàn đạm. Diệp Trường Ca cầm trong tay hắc sắc ma đao, ra sức ném một cái kia một thanh ma đao trong nháy mắt trên hư không, hóa thành một đạo thần hạ. Ma đao dung nhập cái kia một đạo kinh thiên đao mang bên trong, đao mang trong nháy mắt rực rỡ trong suốt, một lần nữa tán tỏa ánh sáng hạ, bao phủ thiên địa. Ầm ầm. Một tiếng nổ minh, giống như vô thượng kinh lôi, bổ ngang thiên địa, trong vũ trụ hết thảy âm thanh đều biến nhỏ bé. Cả đạo pháp cùng nhau, trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa, hóa thành mảng lớn linh vũ, dương sái thiên địa sơn hà. Một đạo lão giả, đứng thẳng trên hư không, thân hình cao lớn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hắn nhìn về phía Diệp Trường Ca, trong mắt hiện lên vô cùng vẻ ngưng trọng. Chiến lực thật là mạnh mẽ, ngang nhị cảnh mà chiến, nếu để cho ngươi lại trưởng thành một cái độ cao, sợ là ta đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng không đạt được cảnh giới kia, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây, vì ta hậu tự tử tôn đền mạng. Diệp Trường Ca sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Ma Thổ lão tổ mở miệng nói, "Hôm nay sẽ đưa ngươi đường lớn em, để cho ta tiễn đưa ngươi đến dưới hoàng tuyển cùng tử tôn đoàn tụ." Hắn ngữ khí rất lạnh, trong lời nói đều là sát ý thấu xương. Ma Thổ lão tổ thân hình bạo động, mọi cử động mang thiên địa vạn đạo hoành minh ba động, hóa mục nát thành thần kỳ. Từng sợi thần hà trải rộng ra, đạo ngân lan tràn bao phủ quanh thân, thân bên trong có ma âm tụ kinh, trình bày ma thần chi bí. "Giống!" Ma Thổ lão tổ rít lên một tiếng, giống như ma tôn gào thét, hắn xám trắng tóc dài bay lả tả, trong mắt hồng hà nhuộm dần thiên địa, giống như là ma tôn tại thế. Lão tổ thân nội ma khí ngập trời phun trào, chỗ mi tâm một tôn đại ma hư ảnh vô căn cứ mà hiện, lập thân thiên địa. Tôn này đại ma hư ảnh trong nháy mắt cùng ma thổ lão tổ thân ảnh trùng hợp, thiên địa chấn động, vạn đạo chu chéo, ma khí tùy ý lưu chuyển thiên địa, mỗi một viên tinh thần đều trong nháy mắt bị ma khí thẩm thấu, hóa thành từng khỏa ma tinh. Đó là ma thổ tổ tiên hóa thân, cư nhiên bị hắn quan tưởng. Cả hai tương dung, gần như có thể trình độ lớn nhất tỉnh lại ma thổ lão tổ huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ hắn tu luyện tới cực hạn, thật có thể đem ma thổ tổ tiên ma thể tái hiện thế gian sao? Nơi xa ngắm nhìn thế lực biến sắc. Chương 356, Chí Tôn Thánh Thể cùng Ma Thể. Diệp Trường Ca nhìn về phía cùng đại ma hư ảnh trọng hợp ma thổ lão tổ, thân bên trong kim huyết sôi trào, tự động lưu chuyển chu thiên. Oanh! Diệp Trường Ca thân bên trong kim huyết trào lên như biển, giống như đằng lòng, thanh ngược lôi minh. Mỗi một chỗ huyết nục, mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt máu đều lập loè thần huy. Thánh huyết hoàng kim rực rỡ, trong máu lóe lên không hiểu trong suốt thần huy lực lượng phát tác, giống như là từng cái tinh hà tại trong mạch máu di động. Thánh huyết di động ở giữa, dẫn ra thể nội đạo cốt khắc họa đạo văn, đạo cốt toàn bộ tỏa sáng, Diệp Trường Ca quanh thân đều đang nhấp nháy tỏa ánh sáng. Diệp Trường Ca cơ thể bên trên kim mang lập lòe, giống như giấy lên một mảnh kim hỏa. Hắn giống như là tiên tiên linh vực thần linh, cường đại mà uy nghiêm. Ầm ầm. Ma khí cùng kim hà giao kích, trong nháy mắt lên vô cùng kịch liệt phản ứng, hư không đều tại bạo động nổ tung. Giữa hai bên giống như trời sinh liền bất tương lập. Một cái lạnh thấu xương cứng rắn đối, một cái ma khí hạo đãng, thần tạp vô phát tan. Trong vũ trụ, dạng nước văn trong nháy mắt lan tràn thiên địa. Bất diệt kim thân cùng ma thể trời sinh đối kháng. Tại một ít tinh vực bất diệt kim thân được xưng là hoang cổ thánh thể, mang theo chữ thánh người đủ để chu tà chẳng ách, trời sinh thần tà không thể cận thân. Có thể là ma thể kèm theo ma tính, khiến cho bất diệt kim thân đem hắn coi như là tà, cho nên muốn đem hắn chém chết. Vây xem thế lực nhìn xem cái này kỳ lạ phản ứng, nghị luận ầm ĩ. Ầm ầm. Diệp Trường Ca cùng ma thổ lão tổ thân hình bạo động, ố quang cùng kim hà trong nháy mắt giao kích một chỗ. Giữa thiên địa, chấn thiên âm thanh minh không ngừng oanh minh bao phủ thiên địa, âm thanh xuyên kim liệt thạch, vô số ngôi sao trực tiếp nổ nát vụn ra. Bọn hắn thân hình bạo động, chỉ là đơn thuần nhục thể giao kích lại đủ để xuyên thủng hư không, đánh nát vào đạo, xé rách thần thông bảo thuật. Tất cả người vây quanh lập tức lạnh cả người mồ hôi, nếu là bọn họ tiến lên, át hẳn đã bị đánh thành huyết vụ đầy trời. Ầm ầm. Vũ trụ trên hư không, chợt sơ tuyển cái này đến cái khác khổng lồ vô cùng cái hố, khó mà chữa trị. Cả hai giao kích bên trong mỗi một lần giao kích, đều bao hàm tinh thần của bọn hắn khí, cùng đối với đạo lý giải, giao kích bên trong vô cùng hung hiểm. Bọn hắn cơ thể giãn ra, mỗi một khối huyết nhục thả động, đều giống như thiên địa đạo hình, không ngừng bay lên, mang theo vô thượng uy năng. Giết. Bọn hắn cùng nhau bạo a một tiếng, thẳng hướng đối phương, ố quang cùng kim hà bạo động thiên địa. Vũ trụ trong nháy mắt bị một phân thành hai. Một nửa vũ trụ hóa thành dữ tợn hắc ám ma thổ, vô số ma tôn hướng thiên gào thét, chấn động vô tận tinh hải. Một nửa vũ trụ đột nhiên thành hoàng kim sáng chói cực lạc, kim liên khắp nơi, vĩnh sinh tam lộ, quang hà tùy ý dương sái chư thiên vạn vực. ma thổ cùng cực lạc giáp giới, ma tôn bạo động, kim liên chiến minh, thiên uy bao phủ chấn động toàn bộ đạo ngân cổ tinh. Ầm ầm. Hai người không đoạn giao kích, đối nghịch trên bầu trời vô tận ba động, ước vạn đạo kim hà cùng hàng ngàn hàng vạn ô quang trải rộng xen lẫn. Kim hà cùng ô quang xen lẫn, khiến cho thiên địa vạn đang kêu gào chấn động, hỗn độn chi khí lan tràn vô tận trong tinh hải. Chư thiên vạn vực dung chuyển oanh minh, ước giảm sơn hà đều đang rung động. Diệp Trường Ca tay phải đối kháng ma thổ lão tổ, trong tay trái kim hà bạo động, vận chuyển lên lục đạo luân hồi quyền. Giống. Hắn hét dài một tiếng, hoành kích thiên cung, sau lưng lục đạo thế giới sinh linh gào thét, hóa thành một đạo thần luân, không ngừng tại sau lưng chuyển động. Quyền thượng giống như là vô ngần thanh thiên, quyền lại nhật nguyệt thần tinh, trụ vũ tinh hà, tự có một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, độc tôn vạn cổ khí thế, hướng về ma thổ lão tổ hoành kích mà đi. Thiên địa trong nháy mắt tạm đạm, cái kia một đạo kim sắc thần quyền giống như thiên địa vĩnh hằng, vô cùng lóa mắt. Diệp Trường Ca kim sắc trường quyền không ngừng vung vẩy hoành kích, mỗi một lần huy động đều giống như thôi động một phương thế giới. Quyền bên trong thiên âm không ngừng bị sướng, hát tụng Diệp Trường Ca tên, giống như Phật Đà vị sướng, giống như ma tôn gào thét, trong trời đất không ngừng vang lên, quanh thân tràn ngập thần hà Diệp Trường Ca, giống như giữa thiên địa vô thượng thần linh. Ông ma thổ lão tổ đồng tử con mắt co rụt lại, bàn tay trái bên trong bay lên một quả màu đen ma tinh. Ma thổ lão tổ sau lưng chợt xuất hiện một quả hắc sắc ma tinh mơ hồ, khi thì hóa thành đại ma hư ảnh, thôn thiên vệ địa. Hắn chìm nổi trong lòng bàn tay viên kia ma tinh không ngừng chuyển động, ma khí không ngừng từ trong lòng bàn tay lưu sái. Lưu lạc ma khí, ô quang bên trong lóe lên nhỏ vụn ánh sáng nhạt, giống như một vùng biển sao. Hắn trong lòng bàn tay nắm lấy viên kia ma tinh, hướng về Diệp Trường Ca kim sắc trường quyền vỗ tới. Ầm ầm. Trong vũ trụ một phân thành hai trong trời đất, dị tượng lại nổi lên biến hóa. Ma thổ bên trên một quả ma tinh treo cao trên bầu trời, dẫn tới tất cả ma tôn sinh sinh bái lại xuống, sắc mặt thành kính vô cùng, giống như lễ bái ma bên trong vô thượng vương giả, đại ma. Trong cực lạc lục đạo luân hồi chúng sinh ngồi xếp bằng, có tiên linh, có ma thần. Bọn hắn đều không ngừng tụng định, cầu nguyện, truyền sướng Diệp Trường Ca uy danh, lễ bái trong lòng bọn họ vô thượng thần linh. Keng, keng, keng. Lục đạo luân hồi quyền cùng ma trưởng mỗi một lần giao kích âm thanh, đều giống như hồng trung đại lữ, vang vọng cả phiến thiên địa. Sóng âm bên trong, kim hà cùng ô quang không ngừng quấn quanh, dạo dực trên hư không, dẫn động vô cùng vết dạng. Lóng lánh tinh hải trong nháy mắt tạm đạm, phương viên một tỷ giảm tinh thần, trong chốc lát đều bị cái này liên tục không ngừng sóng âm, đãng thành một mịt. Vậy xem thế lực nhìn thấy, liên tục không ngừng truyền vang mà đến gợn sóng, sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhanh chóng cổ động pháp lực, chống cự cái này mang theo vô thượng tiên uy gợn sóng. Phanh! Bọn hắn chống lên lồng linh khí, trực tiếp bị gợn sóng đâm nát, đánh vào trên người của bọn hắn. Có tu sĩ trực tiếp kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ tan rã giữa thiên địa. Tu vi khá cao tu sĩ, thổ huyết bay tứ tung trăm vạn dặm, trên người xương cốt tiếng tạch tạch không ngừng. Sớm tối lui càng xa xôi thế lực nhìn thấy lần này tình huống, biến sắc, lần nữa bại lui ngàn vạn dặm. Bọn hắn nhìn về phía trên bầu trời, giao chiến hai người thở dài một tiếng. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, truyền sướng âm thanh, tiếng gào thét bên tai không dứt. Từng đạo âm thanh đều giống như thiên âm, nổ vang thiên địa. Chư thiên vạn vực rung động rung chuyển, vô tận tinh hà bạo động rung dậy, vạn đạo oanh minh nổ nát vụn. Ma thổ cùng cực lạc ở trên bầu trời, lộ ra càng ngày càng chân thực, dường như muốn sinh sinh hiển hóa nhân thế. Giang giác. Diệp Trường Ca kim sắc trường quyền không ngừng bay lên, mỗi một lần vung đánh đều mang theo vô thượng khí thế cùng uy năng, rung chuyển thiên địa vạn giảm, rung động trăm vạn tinh hà. Ma thổ lão tổ trong lòng bàn tay ma tinh tùy ý chuyển động, mỗi một lần huy trưởng, liền có vô tận ma khí oanh minh, tràn ngập giữa thiên địa, có ma tôn hư ảnh, tại ma khí trong đó gào thét gào thét. Cực lạc cùng ma thổ dần dần mạn lên vết dạng, lục đạo chúng sinh nhuốm máu, treo cao ma tinh dần dần ảm đạm, bày lên vết dạng. Ầm ầm. Cực lạc cùng ma thổ chợt nổ nát vụn giữa thiên địa, lục đạo chúng sinh tĩnh mịch, ma vực tan rã thiên địa. Mảng lớn kim sắc linh vũ dương sái thiên địa trong tinh hải, vô tận tắc tinh thần trong nháy mắt sáng lên. Vô tận ô trọc hắc quang chiếu sáng vũ trụ tinh vực, tất cả sáng lên tinh thần trong nháy mắt ảm đạm. Vũ trụ. Vô biên tinh hải sáng tối chập chờn, sinh tử tựa hồ tại không ngừng luân chuyển. Chương 357, chủ thần. Trên bầu trời, Diệp Trường Ca cùng ma thổ lão tổ thân hình lui nhanh ngàn vạn dặm. Ầm ầm. Toàn bộ vũ trụ vẫn như cũ chấn động không ngừng, quang vũ cùng hắc quang vẫn như cũ tùy ý dương sái giữa thiên địa, liên miên không dứt, dường như vô cùng vô tận. Ông ma thổ lão tổ sắc mặt băng lãnh, quanh thân hắc hà mông lung mà mịt, một kiện lưu chuyển ố quang màu đen chiến giáp đem hắn bao khỏa. Hắc hà chợt tỏa ra thiên địa, ma thổ lão tổ chỗ lập tức hoàn toàn mông lung, bị vô tận hắc hà che phủ thân ảnh, để cho người ta khó mà canh chừng trong đó. Hắc hà chậm rãi giảm đi, một đài toàn thân đen nhánh chiến giáp đứng thẳng trên hư không, trong tay một thanh chiến kiếm màu đen phát ra tinh huy, vì không biết tên thần thiết đúc, trong đó sắp nhập vào tinh thần thần xa, cho nên mới có thể tỏa ra giống như tinh huy quang hà. Tinh thần thần xa có thể luyện thánh hiền trí bảo, lại cuối cùng lựa chọn dung nhập trôi này chiến kiếm bên trong. Trôi này chiến kiếm hành lập tinh hải không có tỏa ra bất luận cái gì thần uy, lại tự động phun ra nuốt vào ngày nguyệt thần hoa, thiên điệu tinh khí, vô số đạo văn không ngừng trên thân kiếm hiện lên. Bá. Diệp Trường Ca đứng thẳng trên hư không trong vũ trụ tam tối, tại tinh vực chỗ sâu, sáng lên một vòng vô thượng tiên quang. Đạo này tiên quang mỹ lệ rực rỡ, mỹ lệ lóa mắt, tựa như thiên địa chi sơ vạn vật gốc rễ, đại đạo chi nguyên, thiên địa hết thảy tất cả nơi phát ra, đạo này tiên quang bên trong. Một vòng tiên quang trong chốc lát, vượt ngang vô tận tinh vực, từ thiên địa chỗ sâu đảo mắt bay tới Diệp Trường Ca trước người. Tiên quang mở mịt rực rỡ, ngàn vạn đạo thủy thải không ngừng rủ xuống vũ trụ, tinh vũ điểm điểm không ngừng vẩy xuống thiên cung, vạn đạo đều tại tiên quang bên trên hiện ra, đạo minh thanh âm vang vọng đất trời vũ trụ, trong trẻo êm hay. Tiên quang chậm rãi tiêu tan thiên địa, một thanh cổ kiếm hiện lên thiên địa, tại trong tinh hải chìm nổi không chắc. Kiếm này thoát thai tiên quang hàm ẩn thiên địa đạo lý, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Một kiếm, hai thai, tam tiết thân, kiếm này cực hạn, có khai thiên tạo vật chí năng. kiếm này phun ra nuốt vào tinh mang, một đạo thần bí chi khí quấn quanh bên trên, huyền diệu khó giải thích, là thái sơ chi khí dưỡng hắn mũi kiếm, bổ văn minh thân. Trên thân kiếm khắc họa thiên địa chi sơ, vạn vật hỗn độn mông muội, một vòng thái sơ chi khí phân hóa thiên địa đạo lý, phát họa thiên địa phát tác. Diệp Trường Ca từ trong tinh hải nắm lên một thanh này cổ kiếm. Ông, cổ kiếm phát ra một tiếng thanh minh, vang vọng đất trời, khiến cho mảnh này lập tức đột nhiên phát sinh mông muội, trở lại thiên địa chi sơ. Diệp Trường Ca nhẹ phẩy thân kiếm, múa lên thái sơ kiếm pháp, từng đạo kiếm khí hoành phi vũ trụ, chém về phía bộ kia màu đen chiến giáp. Bang, bang, bang. Cái kia từng đạo kiếm khí tê minh không ngừng, tại trong vũ trụ hóa thành vĩnh hằng tiên quang, xuyên phá vô tận tinh vực, hoành kích màu đen chiến giáp. Bộ kia màu đen chiến giáp huy động chiến kiếm lập tức phát ra vô cùng sáng chói tinh hoa, chỉ hoãn như bị chúng tinh bao khỏa vần quanh. Từng đạo kiếm khí bay lên thiên địa, mỗi một hàm ẩn mịt mù tinh huy, dẫn ra trong vũ trụ vô số ngôi sao. Ầm ầm. Toàn bộ tinh hải bạo động, mỗi một viên tinh thần đều tại, dương sái vô tận tinh huy, không ngừng hội tụ ở nơi này từng đạo kiếm khí bên trên. Mỗi một đạo kiếm khí đều trong nháy mắt dính lung tinh hoa, dẫn động vạn tinh, chém về phía nghênh đón kiếm khí. Chanh, chanh, chanh. Kiếm khí oanh minh giao kích, thả ra chanh chanh âm thanh, kiếm khí vang khắp nơi, trong nháy mắt dương sái mấy ước dặm trong tinh hải, khiến cho thiên địa nổ nát vụn, hư không dạn nứt run rẩy. Kiếm quang bạo động thiên địa gây nên vô tận rung động, phiến thiên địa này vạn đạo phá toái, trật tự pháp tắc vỡ vụn. Vô biên thiên địa tinh hải, trong nháy mắt ảm đạm đi, bị giao kích kiếm quang chém vỡ vô số. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh bạo động, bị vô tận bao phủ vũ trụ kiếm quang lồng nắp. Trong vũ trụ, giao kích kiếm quang trong nháy mắt bao phủ thiên địa, khiến cho phiến thiên địa này sáng rực khắp. Hai người chớp mắt hóa thành một đạo kinh lôi, giao kích hành không, vô tận tinh huy cùng thần quang chiếu sáng thiên địa, khiến cho hai người giao kích chỗ quang mang đại thịnh. Trong vũ trụ, lập tức phát ra vô cùng ánh sáng nóng ánh hà, kiếm quang đâm tất cả tu sĩ hai mắt trực tiếp máu tươi chảy ra. Tất cả tu sĩ cũng trở lên thiên mục, cẩn thận quan sát lấy giữa hai người chiến đấu. Cái này ánh sáng đều là kiếm khí biến thành, hai mắt không cách nào nhìn thẳng, không phải vậy sẽ bị đâm bị thương. Đây rốt cuộc là như thế nào vĩ lực, đây là chỉ là vậy xuống kiếm quang, nếu là chân chính tới gần trong đó, chúng ta chẳng phải là trong nháy mắt liền muốn nuốt hận. Thiên mục căn bản là không có cách thấy rõ hai người chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình thể. Tất cả tu sĩ ở nơi này tràn ngập vũ trụ trong kiếm quang, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ thân đang không ngừng ngang dọc chém giết vật lộn. Ầm ầm. Trong vũ trụ nổ minh không ngừng, từng tiếng chấn động kiếm minh như sấm như điện, vang vọng đất trời bát hoang, chuyển khắp tinh hải tứ phương. Trên bầu trời không ngừng rơi xuống tiên huyết cùng chiến giáp mảnh vụn, tại trường không bên trên vạch ra vô tận rảnh ấn. Thật lâu, trong vũ trụ quang mang dần dần ảm đạm xuống, vang vọng đất trời kiếm minh dần dần ngừng. Một đài màu đen chiến giáp tại trong vũ trụ hóa thành vô cùng sáng chói yên hỏa, sáng lạn vô cùng, sau đó trong chốc lát yên lặng biến mất không thấy gì nữa. Một đôi đại thủ chống trời thông mà từ trên bầu trời trực tiếp đánh tới, đem toàn bộ ma thổ tinh bao phủ trong đó. Ầm ầm. Ma thổ tinh trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa, đạo ngân cổ tinh đứng đầu một trong những đại thế lực, ma thổ vĩnh viễn chôn ở tại trong vũ trụ. Diệp Trường Ca từ tinh hải chỗ sâu đi tới, đi lại uy nghiêm, hai con ngươi băng lãnh, vô tận tinh huy vẩy chiếu trên người hắn, hắn giống như trong vũ trụ vô thượng thần linh, lạnh nhạt mà cường đại. Trong tay hắn bay lên kim hà, chớp mắt bay lên dựng lên, hóa thành mảng lớn mưa ánh sáng màu vàng, vẩy xuống vũ trụ mỗi một chỗ. Mỗi một giọt nước mưa đều nặng như thiên quân, mang theo vô tận hào quang sáng chói, cùng vô thượng uy năng, tinh chuẩn vai hướng mỗi một chiếc ma thổ thế lực chiến hạm. Ầm ầm. Toàn bộ vũ trụ giống như là bắt đầu một hồi sán lạn vô cùng yên hòa đại hội, từng chiếc chiến hạm màu đen, cực hạn rực rỡ phía sau, vĩnh hằng biến mất ở trong thiên địa. Tất cả vây xem thế lực, sắc mặt run lên, nội tâm sinh ra vô cùng sợ hãi. Một đạo thần hà từ đạo ngân cổ tinh bên trong bay lên dựng lên, tinh hà rung động, hư không nứt động, một thân ảnh dậm chân thiên địa, xương sọ phát động từng sợi thần hoa, đạo ngân ở bên cạnh không ngừng diễn hóa, lúc vì nhật nguyệt, lúc vì thần hoàng. Đó là thần tổ chức chủ thần, hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là muốn đem bất diệt kim thân thu vào thần tổ chức bên trong? Cũng chỉ có nguyên nhân này, chủ thần rất lâu không xuất thế, không nghĩ tới lại vì bất diệt kim thân tự mình xuất hiện. Mọi người thế lực nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nội tâm rung động, bọn hắn vẫn như cũ gần trăm năm chưa thấy qua lúc này chủ thần. Thần tổ chức chủ thần nhìn về phía Diệp Trường Ca, ánh mắt phức tạp, mở miệng nói: "Quả nhiên là ngươi, siêu phàm thoát tục bất diệt kim thân, cũng chỉ có thể là ngươi." "Chủ thần, đã lâu không gặp." Diệp Trường Ca nhìn người tới chỉ có một độc cầm nợ nụ cười. Hai người cuối cùng trở về Linh Tiên Tinh, cùng Lý Gia lão tổ cùng nhau nói chuyện bí mật. Giữa ba người bọn họ nói chuyện, gây nên vô số chú ý. Nhưng mà bọn hắn đều đối chuyện này nói năng thận trọng, không có lộ ra bất luận cái gì liên quan tới nói chuyện tin tức. Chương 358, thanh đế dùng qua tiến hóa dịch. Diệp Trường Ca theo chủ thần đi tới đạo ngân cổ tinh. Hắn lần này đi tới đạo ngân cổ tinh, chính là vì ngày xưa thanh đế sử dụng tiến hóa dịch. Chủ thần mang theo Diệp Trường Ca đi vào thần tổ chức bên trong một chỗ. Sau đó, chủ thần chỉ hướng phía trước một chỗ lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo, hướng về phía Diệp Trường Ca mở miệng nói. Đó là chính là ngày xưa cổ thanh tại đạo ngân tinh chờ qua lâu nhất chỗ. Diệp Trường Ca gật gật đầu. Đó là một hòn đảo nhỏ cũng không tính quá đại, lại tự có một cỗ thanh hoa bao phủ quân quanh, càng có vô thượng khí thế ngủ đông. Hư không không biết tên chỗ có thác nước màu bạc trào lên xuống, thủy quang mông lung mờ mịt, mỗi một giọt đều nhiễm không hiểu phát tắc. Diệp Trường Ca sắc mặt chợt nghiêm trọng, không ngừng quan sát phiến thiên địa này phong thủy long mạch hướng đi. Thoát thai chi địa, che đậy thượng thương ý chí, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Diệp Trường Ca nói nhỏ, không nghĩ tới ngày xưa thanh đế thế mà đối với địa thế long mạch hướng đi cũng có nhất định nghiên cứu, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Thoát thai chi địa, ở đây chính xác ngày xưa cổ thanh thoát thai chi địa, cướp đoạt vô tận tạo hóa, đánh vỡ thiên địa cấm chế, thành tựu cuối cùng phía sau thời đại hoang cổ thành đạo đệ nhất nhân. Chủ thần nghe thấy Diệp Trường Ca lời nói gật gật đầu, thở dài nói: Hắn dẫn Diệp Trường Ca bay về phía tòa kia lơ lửng đảo nhỏ, Diệp Trường Ca dậm chân cái này một tòa ở trên đảo. Nơi này một ngọn cây cỏ, mỗi một chỗ phong cảnh tựa hồ cũng tràn ngập cái trước khí thế đặc biệt, giống như là minh khắc ngày xưa người nào đó vết tích. Diệp Trường Ca nhìn về phía chỗ sâu nhất, đó là một phương nhàn nhạt đầm nước, thương khung chỗ hư không không khô rơi thác nước màu bạc, rơi vào mảnh này trong đầm nước. Trên một tảng đá xanh lớn có một đạo mịt mù hư ảnh ngồi xếp bằng, khi thì mông lung, hóa thành thanh liên, trong chốc lát nhưng lại biến mất không thấy gì nữa dấu vết. Đó là Thanh Đế. Diệp Trường Ca sắc mặt chấn động. Chuyên môn Thanh Đế ở nơi này khỏa trên tảng đá ngồi xếp bằng, thiên địa minh khắc dấu vết của hắn, cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn cũng là hắn khí thế. Chủ thân gật gật đầu, mở miệng vì Diệp Trường Ca giảng giải nơi này sự tình. Về sau cổ Thanh Đắc đạo, cái này cả hòn đảo nhỏ đều phát sinh biến hóa, phát ra mịt mù thần quang, tái hiện hắn ngày xưa quy tích. Thần tổ chức biết được phía sau tại cả hòn đảo nhỏ dòng dã tìm kiếm trăm năm, nhưng mà mảnh này hòn đảo tựa hồ chỉ là tái hiện ngày xưa quy tích, liền không còn gì khác bí mật. Toàn bộ tổ chức lần nữa tìm kiếm trăm năm, vẫn như cũ không thu hoạch cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Chủ thần mở miệng nói ra. Diệp Trường Ca trong mắt thần quang giấy lên. Ông. Thân thể của hắn run lên, dị tượng tự động vận chuyển giữa thiên địa, một gốc thanh liên cắm rễ hỗn độn, thanh hoa mông lung chiếu rọi thiên địa. Trên tảng đá biến mất hư ảnh tái hiện giữa thiên địa, hư ảnh cảm nhận được thanh liên khí tức, lập tức mông lung, hóa thành thanh liên, lập thân trên tảng đá. Ông. Hai gốc thanh liên cùng nhau cộng minh thiên địa, bảo trì cùng một loại vật luật, sóng vạn đạo, vẩy xuống vô tận thần hoa. Thiên địa oanh minh bạo động, vạn đạo đều bị dẫn động, thanh hoa trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đảo nhỏ. Ầm ầm. Một đạo thiên uy mạnh mẽ phóng túng, trong nháy mắt bao phủ thiên địa sơn hà, đem chủ thần trực tiếp thối lui đảo nhỏ ngàn vạn dặm. Cả hòn đảo nhỏ lập tức bị một vòng mịt mù thanh hà lở lở, không cách nào thấy rõ trong đó. Chủ thần sắc mặt rung động, hắn vì đại thánh, một đời vô cùng đỉnh phong huy hoàng thời khắc, lại không cách nào chống cự hư ảnh này tán phát uy áp. Toàn bộ đạo ngân cổ tinh tu sĩ đều cảm nhận được cái này giống như thiên uy vô thượng uy áp, trong lòng một cô vô cùng cảm giác sợ hãi dâng lên. Ông, trong cái đảo hai gốc thanh liên tương dung một chỗ, lơ lửng trên hư không, giống như thiên địa duy nhất, đại đạo vật dẫn, vô cùng huyền diệu. Vô tận đạo minh trong trẻo êm tai, tự nhiên thần âm hát vang dội không ngừng, vô thượng đạo vận tràn ngập trong đó. Trên hư không, lưu lạc thác nước màu bạc chợt tan rã, cả đầm tất cả thủy trong nháy mắt bốc hơi. Diệp Trường Ca yên lặng quan sát phiến thiên địa này biến hóa, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cạn trong đầm đột nhiên từ con suối chỗ hiện lên thanh tuyển, chậm rãi tràn đầy. Thương dung một nơi thanh liên, chợt tách ra, tiêu tan giữa thiên địa. Quả nhiên ở đây. Diệp Trường Ca nhìn về phía một lần nữa hiện lên cái kia một vũng cạn đầm nước. Cái kia một vũng cạn đầm nước bình thường không có gì lạ, tựa hồ chính là phổ thông bình thường thanh thủy, không có bất kỳ cái gì đặc biệt chỗ, càng không dị tượng xuất hiện, kỳ hương tốc thẳng vào mặt. Diệp Trường Ca trong mắt nổi lên vui mừng. Cái này bông thiện đầm nước đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, vạn đạo không hiện thiên địa, sinh sinh dung nhập cái này một vũng trong đầm nước. Diệp Trường Ca điều chỉnh thể xác tinh thần bảo trì linh hoạt kỳ hảo, đi ra cả đầm, ngồi xếp bằng trong đó, nhắm hai mắt rất nhanh chìm vào một cỗ đạo vận bên trong. Ầm ầm. Trên bầu trời, chợt di tinh hoán đầu, ba ngày sinh sinh chuyển, thế gian trong nháy mắt biến thành đêm tối. Đạo ngân cổ tinh tất cả tu sĩ, nhìn thấy chợt đen xuống thương khung, sắc mặt chấn động. Trong bầu trời đêm, từng quả điểm sáng trong chốc lát sáng lên, vô cùng sáng chói lóa mắt. Thương khung trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô ngần tinh hải, thế gian không so trong suốt. Mỗi một viên tinh thần đều vô cùng rực rỡ chói mắt, rực rỡ mỹ lệ. Từng sợi đạo ngân rủ xuống nhân thế, thiên địa vạn đạo hoành minh. Toàn bộ đạo ngân cổ tinh đại đạo sôi trào, trật tự pháp tắc cao thiên địa, một mảnh mênh mông vô biên đạo hải trong nháy mắt bao phủ cả viên cổ tinh sơn hà. Đại đạo thiên âm vịnh sướng, thần lại diệu âm không dứt, từng tiếng đạo minh vang vọng đất trời. Đạo văn thần ngấn hiện lên thiên địa, từng tia từng sợi, giữa thiên địa hiện lên vô tận quang vũ, giống như một mảnh vô tận hải. Đông, đông, đông. Từng đạo âm thanh, giống như hồng trung đại lữ, lại như lôi âm cuộn cuộn, hoành minh bạo động thiên địa. Vô biên vô tận kim hải, trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa nhấc lên vô tận sóng to, ở trên bầu trời không ngừng sôi trào phun trào. Một cỗ vô thượng uy áp khí thế chấn động vũ trụ, ép tới chư thiên vạn vực đều đang rung động. Vạn đạo đều tại rên rỉ. Vô cùng uy áp khí tức tràn ngập thiên địa, phản phất chí tôn hàng thế. Vô số người cảm nhận được cỗ khí tức này, quanh thân đạo quả rên rỉ, thần phục xuống. Một đạo tiên quang dẫn ra thượng thương ý chí, thiên địa cũng vì đó chấn động, đỉnh đầu chư thiên tinh vực giống như là rơi xuống, không ngừng thu nhỏ, huyễn hóa cùng Diệp Trường Ca bên cạnh, Diệp Trường Ca ngồi xếp bằng thân thể, chìm nổi tại trong tinh hải. Một mảnh kia thiên địa dị tượng quá mức rộng rãi bao la hùng vĩ, tinh vực rủ xuống, kim hải sôi trào, đạo hải bao phủ, đạo minh cùng diệu âm không ngừng, quang vũ huy sái, vô thượng khí thế uy áp chấn động, đem Diệp Trường Ca bảo vệ trong đó. Diệp Trường Ca phảng phất giữa thiên địa vô thượng thần minh, trên đầu lơ lửng tiên quang, ngồi xếp bằng hỗn độn, người mang vạn cổ thanh thiên, quanh thân nhật nguyệt tinh hải thần phục. Vô hạn thần hà vô căn cứ mà hiện, toàn bộ hòn đảo chợt tỏa ra vô cùng sáng chói hà mang. Ầm ầm. Âm thanh vang dội toàn bộ đạo ngân cổ tinh thiên địa, cái kia treo cao trên bầu trời hòn đảo chấn động. Tỏa ra vô tận quang hà, giống như một vòng vô cùng nóng bỏng liệt dương, ở trong trời đêm vô cùng lập lòe. Đạo ngân cổ tinh bên trên chúng tu sĩ nhìn về phía cái kia một vòng treo cao liệt dương, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Chương 359, Diệp Trường Ca thủy biến. Diệp Trường Ca cẩn thận lĩnh hội tiến hóa dịch mang tới đủ loại diệu dụng. Hắn thân bên trong chí tôn cốt cùng thánh huyết, tại hoàn toàn tiến hành giao dung cùng thủy biến, cuối cùng rồi sẽ dung thành một lò, trở thành đồng nguyên chi vật. Đông, đông, đông. Diệp Trường Ca ngũ tạng tỏa ra năm đạo mịt mù tiên quang. Tâm là dương bẩn mà chủ tươi sáng, liêu vi một bẩn mà phụ trưởng thanh, thì vì thổ bẩn mà định ra tứ phương, phổi là kim bẩn mà dưỡng phong mang, thận là thủy bẩn mà vận người. Ngũ sắc thần quang rực rỡ, trong lòng màu đỏ tiên quang làm chủ đạo, dẫn động khác tứ sắc tiên quang, lưu chuyển toàn thân, ba động vận đạo. Mỗi một đạo tiên quang bên trong có bóng người ngồi xếp bằng, không ngừng tụng định tiên kinh, trình bày vô thượng diệu pháp, hát vang dội Diệp Trường Ca huy danh. Diệp Trường Ca thân bên trong mỗi một chỗ cơ thể đều đang không ngừng phát sinh cấp độ sống thủy biến, thánh huyết không ngừng oanh minh, càng thêm rực rỡ, chí tôn cốt rung động vô cùng nóng ánh, cốt nhục không đoạn giao tan ảnh hưởng, mảnh vỡ đại đạo di động giao dung, mỗi một chỗ cốt nhục đều hóa thành đồng nguyên chi vật, không ngừng chạy quanh thân, bồi hồi tại thể nội chu thiên. Ngũ tạng lục phủ bị cốt nhục dội nhiễm, tỏa ra thần quang, không ngừng phát sinh hoàn toàn mới thủy biến. Ngũ sắc tiên quang bên trong bóng người càng thêm mông lung, hát tụng thanh âm càng thêm rộng lớn bằng bạc. Diệp Trường Ca bây giờ phảng phất vạn đạo hóa thân, mỗi một chỗ hình thể đều mang theo thiên địa rung động, mỗi một khối bắp thịt giãn ra đều tại hàm ẩn thiên địa hình vận. Đạo hải sôi trào, thần văn mạch lạc trên hư không, chìm nổi không chắc. Từng đạo trật tự thần quang chiếu rọi giữa thiên địa, phía thiên địa này lập tức hóa thành nhất là thuần khiết đạo hình. Ầm ầm. Trên bầu trời vô biên vô tận kiếp vân lượn lờ thiên địa, trung điệp một chỗ, oanh minh không ngừng vang dội. Chủ thân nhìn xem cái này đến từ trên bầu trời kiếp vân, sắc mặt chấn động. Hắn từng nghe nói Diệp Trường Ca phục dụng đệ tam tiến hóa dịch, khiến cho trên bầu trời có kiếp vân ngưng kết, lại cuối cùng tiêu tan thiên địa. Bây giờ Diệp Trường Ca tìm ra ngày xưa cổ thành, sử dụng tiến hóa dịch, cuối cùng phải hoàn thành tất cả thủy biến, cho nên kiếp vân bay về thiên địa đi. Chủ thần thở dài một tiếng, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Từng đợt oanh minh vang vọng mấy ước dặm sơn hà, vang dội chấn động cả viên đạo ngân cổ tinh. Chúng tu sĩ nhìn xem trên bầu trời ẩn nhưỡng kiếp vân cùng từ đó truyền đến vô tận uy áp, con ngươi co rụt lại, thần sắc kinh hãi. Kiếp vân ẩn mà không phát, lại có một cỗ thiên địa không dùng, vạn đạo không cho phép ý chí tán thả thiên địa, mang theo vô thượng thiên uy, chấn chính bọn họ nội tâm sợ hãi vô cùng. Đạo ngân cổ tinh chẳng lẽ lại sẽ nên đón một hồi vô cùng hạo kiếp sao? Phen này giống như đã từng tương tự chẳng cảnh, để cho ta nghĩ tới ngày xưa ở chỗ này lộ sát thiên thai, cổ thanh. Không, lần này tựa hồ so cổ thanh càng khủng bố hơn. Âm thầm rình dập thế lực lớn, hội tụ một đoàn, nhìn về phía bị vô tận quang hà bao khỏa hòn đảo nghị luận ầm ĩ. Ầm ầm. Diệp Trường Ca nội thị thân bên trong phát sinh thủy biến, một giọt máu đều có không gì sánh nổi uy năng. Một giọt máu có thể so với một ngôi sao, mang theo vô thượng thiên địa pháp tắc, đại. Mỗi một cây xương cốt đều có thể so với một loại thông thiên đạo, gây nên thiên địa rung động, trật tự oanh minh. Lôi kiếp ngưng mà không phát, không ngừng, thiên địa thần uy không ngừng ba động cả viên đạo ngân cổ tinh. Toàn bộ thế giới đều giống như muốn nổ nát vụn, phát ra vô cùng rên rỉ. Ầm ầm. Một đạo uy áp chấn động giữa thiên địa, đập vụn thiên địa và đạo, chấn vỡ hư không, chư thiên tinh vực đều đang rung động. Trong mây đen một đạo tịch diệt chi ý truyền vang toàn bộ đạo ngân thiên địa vạn đạo bị một đạo tịch diệt chi ý đè đãng, không ngừng rên rỉ. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân chợt bạo động, vô tận kiếp quang trong nháy mắt rơi xuống. Mỗi một đạo kiếp quang đều mênh mông như biển, chém nát hư không, đứt gãy và pháp, sinh sinh đánh phía cái kia một tòa treo cao hòn đảo. Chủ thần cảm nhận được cái kia chợt đánh xuống kiếp quang, con ngươi co rụt lại. Đánh xuống mỗi một đạo kiếp quang hàm ẩn vô cùng thần uy, nổ vang bạo động giữa thiên địa. Kiếp này lôi bên trong càng có hàm ẩn đặc biệt thượng thương ý chí, chủ thần dụng tâm thôi diễn quan sát, chợt sắc mặt đại biến. Thượng thương không cho phép tồn tại chi vật. Thần sắc hắn hoảng hốt, nhìn về phía tòa kia hòn đảo lơ lửng, tự lẩm bẩm. Trên hòn đảo, Diệp Trường Ca từ đầm nước đứng lên, hắn thân bên trong cốt nhục giao dung đến cực hạn. Mỗi một tấc cơ thể đều đang phun ra nuốt vào vô tận tiên quang, mỗi một lần cơ thể vận động đều khiến cho vạn đạo hoành minh, đại đạo thần văn quấn quanh không dứt. Hắn từ trong đầm nước đi ra, giống như là hoành lập trên trời đất, giống như thượng thương hóa thân hành tẩu nhân thế, thành tựu duy nhất vĩnh hằng. Diệp Trường Ca nội thị thân bên trong cốt nhục, nói nhỏ còn kém cuối cùng một tia. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đánh xuống thần lôi, chợt sáng tỏ. Nguyên lai còn kém một tia kiếp lôi mang tới thủy biến, vượt qua, liền cốt nhục viên mãn. Diệp Trường Ca lập tức bay lên dựng lên, thân hình xẹt qua chỗ, gây nên vạn đạo hoành minh ba động, vẹn vẹn thân hình đi lại, liền giống như đại đạo rung động, mang theo tự nhiên chi ý. Ầm ầm. Diệp Trường Ca trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, bay ra đạo ngân cổ tinh bên ngoài, kiếp lôi quá mức rộng lớn bằng bạc, đủ để khiến cho toàn bộ đạo ngân cổ tinh hủy diệt, hóa thành kiếp cho tiêu tan thiên địa. Đạo ngân cổ tinh bên trên kiếp lôi chợt tiêu tan, đặt ở tất cả tu sĩ bên trên bóng tối, chợt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Toàn bộ vũ trụ thiên địa đều tại bạo động, tinh hà không ngừng oanh minh rung rẩy, mấy ngàn vạn dặm kiếp quang trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô tận lôi hải, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, nhuộm phiến thiên địa này rực rỡ vô cùng. Mấy ngàn vạn dặm trong nháy mắt một mảnh vắng vẻ, hư không nổ nát vụn, vạn đạo sụp đổ, âm dương ngũ hành nhiễu loạn, càn khôn điên đảo rung rẩy. Diệp Trường Ca lập thân lôi hải, tiếp nhận kiếp lôi rèn thể, chiếu cố cơ thể mỗi một chỗ cốt nhục giao dung. Đạo ngân cổ tinh nhìn về phía vô cùng trong suốt thương khung, sắc mặt kinh hãi, đó là vô tận kiếp lôi quang hà, xuyên thấu qua vô tận tinh hải, vượt qua vô số thiên vực, cuối cùng truyền vang đến cái này một khóa cổ tinh trên bầu trời. Âm thầm rình dập thế lực lớn nhân vật, con ngươi co rụt lại, dù cho cách nhau vô số tinh vực, bọn hắn vẫn như cũ từ những thứ này quang hà bên trong, cảm nhận được đến từ thiên địa vô thượng vĩ lực. Đến tột cùng là cỡ nào kiếp lôi, chỉ là đi ngang qua vô tận tinh hải một tia không có ý nghĩa khí thế, liền khiến cho trên người ta đạo quả vật chuyển, cơ hồ đột nhiên ngừng. Cho dù là ngày xưa cổ thành, trung cực nhảy lên, hóa thành tiên thai chỗ độ lôi kiếp, cũng không có chút nào như thế vì thế. Người kia đến tột cùng là xảy ra như thế nào thể biến, lại dẫn tới thiên địa hạ xuống rộng lớn như thế bàng bạc lôi kiếp, chỉ là một đạo kiếp quang, chúng ta liền không cách nào ngăn cản. Những đại nhân vật kia, sắc mặt kinh hãi, nghị luận ầm ĩ. Ầm ầm. Từng tiếng vang dội, từ cực kỳ xa xôi vũ trụ truyền vang đến phiến thiên địa này, khiến cho đạo ngân cổ tinh chấn minh không ngừng. Những thứ này âm thanh giống như vô thượng thiên âm, dẫn tới vạn đạo oanh minh bạo động. Âm thanh dòng dã 3 ngày 3 đêm mới từ từ dừng lại, cái kia không ngừng vượt ngang tinh hải bay tới kiếp quang, cũng dần dần tiêu tan thiên địa. Trong vũ trụ tăm tối quay về bình tĩnh, chống rông trong vũ trụ, một đạo thon dài thân hình đứng lên. Ông vô tận kim sắc quang hà chiếu rọi thiên địa, khiến cho vũ trụ vui mừng, vô biên tinh hải bạo động, chư thiên vạn vực đều tại oanh minh rung động. Dẫm chân ở giữa chân đạp tự có thần văn trải rộng ra, nâng đỡ người, vạn đạo hợp mình không ngừng, thiên âm vĩnh hằng hát tụng. Hắn là thiên địa duy nhất, giống như thượng thương hành tẩu nhân thế, rộng lớn mà vô thượng. Vô tận chí tôn chi khí, dương sái thiên địa 1 tỷ dặm sơn hà. Bao phủ vô số tinh hải, dẫn tới vô số sinh linh sinh lễ bái. Chương 360, Tiên Võ Đại Lục. Thần tổ chức chủ thần cùng Lý gia lão tổ còn có Diệp Trường Ca lần nữa gặp mặt nói chuyện, linh tiên thế lực cùng thần tổ chức bắt đầu hợp tác. Linh tiên thế lực hết thảy vấn đề đều hoàn toàn nhận được giải quyết, lại không người dám canh chừng linh tiên. Diệp Trường Ca kết thúc chuyện này sau lại lần đạp vào đường về. Hắn đi ngang qua vô tận tinh vực, rong ruổi trong tinh hải mênh mông, không ngừng xuôi theo tìm đường về tìm kiếm về nhà con đường. Ầm ầm, hư không bị xé nứt. Một đạo kim sắc hồng hà từ đó xông ra, Diệp Trường Ca nhắm hai mắt, cảm thụ trước mắt tinh hải. Trong tinh hải chỗ sâu có một cỗ vô cùng thần bí khí thế phát ra mà đến, tăng thương mà cổ lão. Rất gần, nơi này cách Tiên Vũ Tinh không xa. Diệp Trường Ca ánh mắt lộ ra một tia tinh mang cùng chờ mong. Rời đi lâu như vậy, hắn cũng nghĩ sớm đi nhìn thấy thân nhân của mình. Ầm ầm, Diệp Trường Ca hóa thành một đạo kim lôi, thân hình trực tiếp xuyên thủng trước người hư không, xông vào mênh mông tinh hải chỗ sâu. Hắn xuất hiện tại một mảnh trong ánh sao. Phương xa vô số lơ lửng ngôi sao nhỏ liên miên, hóa thành hình cái vòng lượn lờ một khỏa vô cùng cự tinh. Cự tinh bên trên khổng lồ sinh mệnh khí tức tán thả trong vũ trụ. Một cỗ lâu đời đạo vận lan tràn bao phủ, giống như chân long ngủ đông thiên uyên, đợi cho thời cơ đến, bay lên mà bên trên, du chuyển cửu thiên. Diệp Trường Ca trong mắt nổi lên một tia ý mừng, trong nháy mắt bay lên dựng lên. Cuối cùng đã tới. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến vô biên sĩ khí, huyết tinh chi khí bay lên thiên địa, quanh quẩn không dứt. Vô số ngôi sao mảnh vụn, tàn phá vũ khí, tan vỡ cốt nhục trôi nổi trong tinh hải, chính là ngày xưa vực ngoại chiến trường. Mảng lớn tu sĩ đang tại trong đó hôn chiến không ngừng, Diệp Trường Ca đứng thẳng trên hư không sắc mặt ngưng lại. Đối chiến chính là nhân tộc cùng cổ tộc. Vân Lam tổ vương ngươi ngay cả đồ nhân thành 10 tòa, hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Một cái giàn mua tu sĩ bạo giống một tiếng, thần sắc bi phẫn. Không phải liền là chút sâu kiến đồ liền đồ, huống hồ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Chỉ là tiện tộc mà thôi, vọng tưởng leo đến các ngươi ngày xưa chủ nhân trên đầu, đơn giản si tâm vọng tưởng. Một tổ vương gương mặt hai bên khắc họa vân vân, hắn cười nhạo một tiếng, giễu cợt tên kia lão tu sĩ không biết tự lượng sức mình. Bây giờ cổ hoàng tử xuất thế, ngày xưa thần dòng dõi tái hiện nhân thế. Cổ hoàng tử tất nhiên sẽ tái hiện thần huy hoàng, cái này tiên võ cuối cùng rồi sẽ trở lại thái cổ thời đại. Thánh tộc vô thượng, chịu vạn tộc cùng bái, các ngươi tiện tộc chỉ xứng phụ phục ở tại chúng ta dưới chân chịu chúng ta chi phối. Vân Lam tổ vương trên mặt đều là vô cùng cuồng nhiệt. Không thể nào, chỉ cần thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca trở về, các ngươi cái gọi là cổ hoàng tử cũng bất quá chỉ là hắn trên đế lộ một khỏa không đáng kể hòn đá nhỏ. Một tên khác trẻ tuổi tu sĩ cười lạnh một tiếng. Vân Lam tổ vương sắc mặt chợt âm trầm xuống, hắn ngữ khí xâm nhiên vô cùng. Thần dòng dõi là vô địch, huống hồ Diệp Trường khoảng không cổ lộ đã 3 năm, sống hay chết cũng không biết, nói không chừng sớm trở thành ven đường một đống xương, chết ở cổ lộ bên trên. Ngươi như thế tôn sùng Diệp Trường Ca, nếu là muốn giết ngươi, hắn phải chăng lại biết đuổi kịp tới đây chứ? Vân Lam tổ vương trong mắt nổi lên sắc ý, nhếch miệng lên khát máu nụ cười, trực tiếp thân hình bạo động, chém về phía tên kia trẻ tuổi tu sĩ. Tu sĩ trẻ tuổi trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi ý, ở giữa đạo pháp luật động, trực tiếp hướng về Vân Lam tổ vương đánh tới. Phanh! Vân Lam tổ vương cười nhạo một tiếng, mặc cho tu sĩ trẻ tuổi thần thông cận thân, trực tiếp bị cơ thể mạn lên bảo quang chấn vỡ. Vân Lam tổ vương trong tay huyễn hóa ra một cây truy thủ, trực tiếp hướng về tu sĩ trẻ tuổi yết hầu về tới. Tu sĩ trẻ tuổi nhắm hai mắt, yên tĩnh chờ đợi tử vong của mình. Ầm ầm, thần uy bao phủ toàn bộ vực ngoại chiến trường, một đạo kim hà từ tinh hải chỗ sâu bay tới, hóa thành một đạo sáng chói thiết quang, chém về phía Vân Lam tổ vương. Vân Lam tổ vương thần thức lập tức truyền đến cảnh giới, hắn lập tức từ bỏ trước mắt tu sĩ trẻ tuổi. Hắn nhanh chóng xoay người, truy thủ trong tay quang hoa rực rỡ, huy động truy thủ, chém về phía đạo này kim hà hoành long. Ầm ầm, cái kia một đạo kim hà mang theo ngập trời thần uy, trực tiếp đụng nát đại phóng quang hà truy thủ, đánh vào Vân Lam tổ vương trên thân. Vân Lam tổ vương thổ huyết bay tứ tung trăm vạn dặm, đụng nát vô tận tinh thần, cuối cùng trên hư không dừng bước chân lại. Hắn sắc mặt ngưng trọng mà băng lãnh, lau đi máu trên khóe miệng ấn, nhìn về phía tinh hải chỗ sâu, cái kia một đạo kim hà đánh tới chỗ. Đột nhiên, liền thấy tinh hải chỗ sâu, một cái cự thú phá không mà đến, phản phất có thể hất trăng bắt sao, đi ngang qua vô tận tinh hải, mang theo ngập trời uy thế, hướng về Vân Lam tổ vương vỗ tới. Ầm ầm, phương biên mấy ngàn vạn tinh thần trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trên hư không vỡ vụn ra một cái vô cùng đen như mực lỗ lớn, dạn nước văn không ngừng từ chậm rãi lan tràn ra. Vân Lam tổ vương lập thân chỗ trong nháy mắt một mảnh vắng vẻ, bàn tay lớn kia cũng tiêu tan giữa thiên địa. Đi theo Vân Lam tổ vương mà đến cổ tộc tử đệ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hóa thành từng đạo trường hồng, phóng lên trời. Ông, tinh hải chỗ sâu mấy chục đạo kim hà trong nháy mắt bay lên dựng lên, đem tất cả cổ tộc tử đệ trực tiếp đánh thành huyết vụ đầy trời. Chúng nhân tộc tu sĩ lập tức ngây người bên trong chiến trường vực ngoại, bọn hắn đã làm tốt phải chết giác ngộ. Nhưng cuối cùng lại không có nghĩ đến, lại là tất cả cổ tộc tử đệ hủy diệt tại bên trong chiến trường vực ngoại. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Già mua tu sĩ trong nháy mắt hướng về tinh hải chỗ sâu lễ bái xuống, tất cả tu sĩ thấy thế cũng sắp nhanh chóng lễ bái xuống. 4. Ông. Sâu trong vũ trụ một đạo khí thế bay tới, trực tiếp đỡ dậy tất cả lễ bái tu sĩ. Gia gia, ngươi nói là không phải Thái Sơ Thánh tử Diệp Trường Ca trở về? Người vừa tới lên tiếng vấn đạo. Không thể nào, tinh không cổ lộ há lại như trò đùa của trẻ con, đặt vào con đường này tu sĩ, trở về nhanh nhất cũng có 100 năm lâu. Tuổi già tu sĩ phản bác. Thánh thể đặc hữu kim sắc linh hà, đã hết sức rõ ràng, nhất định là hắn. Tu sĩ trẻ tuổi lập tức phản bác. Cũng không phải là chỉ có thánh thể mới nắm giữ kim sắc linh hà, huống hồ Diệp Trường Ca vừa mới đạp vào cổ lộ 2-3 năm, cho dù không chiến tử vực bên ngoài, cũng muốn đại thánh cảnh mới có thể nắm giữ trở về vô liếng, át hẳn không thể nào. Tuổi già tu sĩ trầm giọng nói. mà người kia tin tưởng vững chắc Diệp Trường Ca trở về ý niệm, lập tức dao động. Tuổi già tu sĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Nếu thật là Diệp Trường Ca quay về lại sẽ có náo động lớn phát sinh, trong 2 năm này cổ tộc động tác cũng không nhỏ." Tất cả tu sĩ nghe nói khẽ gật đầu. Kể từ 2 năm trước, cổ hoàng tử sau khi xuất thế xuất hiện quá nhiều chuyện. Bên trong chiến trường vực ngoại hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ nhìn xem đầy đất cổ tộc thi thể, ánh mắt lộ ra một vòng khoái ý. Diệp Trường Ca buông xuống tại Tiên Vũ đại lục bên trên, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn nhìn trước mắt vô cùng tráng lệ sơn hà, trong lòng thoáng qua ngàn vạn loại không hiểu cảm xúc. Đột nhiên, Diệp Trường Ca nhíu mày. Tiên Vũ đại lục bên trong đã từng hoang không người yên núi rừng bên trong, xuất hiện rất nhiều động phủ. Diệp Trường Ca không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến Thái Sơ Thánh địa phương hướng mà đi. Lúc này mới 3 năm vì cái gì hắn trở về? Không thể nào. Con đường kia không có 100 năm làm sao lại trở về? Nhưng mà, tại Diệp Trường Ca sau khi rời đi xa xa tu sĩ trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 361, quay về Thái Sơ Thánh địa. Diệp Trường Ca cảm ngộ phiến thiên địa ở giữa mỗi một tia, mỗi một luồng biến hóa. Toàn bộ Tiên Vũ đại lục thiên địa lại biến, phía sau thời đại hoang cổ vạn đạo tiêu điều chi cảnh, lập tức tiêu tan không thấy. Đây là một khỏa vô cùng huy hoàng cổ lao tinh thần. Vạn linh hân vinh lớn lên, đại đạo phồn thịnh, linh khí bàng bạc rộng lớn, tràn ngập mỗi một phiến thiên địa. Trên bầu trời vô số đạo tắc từng sợi. Tiên Vũ đại lục giống như là từ ngủ say trong tỉnh lại giống như, hoàn toàn cùng Diệp Trường Ca trước khi rời đi hai loại biến hóa. Loại này kịch liệt biến hóa, làm cho cả thiên địa khôi phục, khiến cho bây giờ Tiên Vũ đại lục hoàn cảnh so bất luận cái gì tinh không cổ lộ, đều mạnh hơn thịnh. Tốt nhất niên đại, thiên địa vạn đạo cũng sẽ không tiếp tục chịu bất luận cái gì áp chế, cái này chính là một cái vô cùng rực rỡ huy hoàng tình thế. Diệp Trường Ca cảm thán một tiếng, là thời điểm trở về tông môn. Trên bầu trời, thiên địa thần kiều vượt ngang thiên vực đỡ rơi vào trên hư không, từng sợi thần hà bay lên. Từng đạo đạo ngân bảy vây, bọn chúng bệnh bổ sen lẫn sáp nhập một chỗ, tỏa ra vô cùng sáng chói thần hà. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía thương khung đạo này phát ra sáng chói ánh sáng hà thần tiểu, sắc mặt chấn động. Chẳng lẽ là hắn trở về? Cái này vô cùng một màn quen thuộc lập tức nhường vô số tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Nam, Đông Hoang, Đông Châu, Thái Sơ Thánh địa có được ước vạn dặm sơn hà, vượt ngang thiên hạ. Một đạo thân ảnh màu trắng từ ngoài ước vạn dặm mà đến. Diệp Trường Ca thấy được nhường hắn hồn khiên ngộp nhiễu, giống như cự nhạc sơn môn. Một tòa xưa cũ cung khuyết sừng sững vân hải bên trên, vô tận yên hà lượn lờ, phản phất như tiên cảnh. Vô số cao vút cự nhạc trực chỉ thương khung. Trên mỗi một ngọn núi đều tồn tại một tòa rộng lớn bàng bạc cung điện. Vô tận sơn phong đem tòa kia cung khuyết vờn quanh bảo vệ, đột hiện lấy tòa kia cung khuyết bất phàm cùng vô thượng. Đông, đông, đông. Tòa kia rộng lớn trên cung điện truyền vang 3 tiếng trung vang, giống như quần quần thiên âm. Vô tận vân hải trong nháy mắt bị đắng nát ở trong thiên địa. Trung vang bàng bạc mà xa xăm, lập tức bao phủ chấn động ước vạn dặm sơn hà. Ước vạn dặm sơn hà bên trên tất cả Thái Sơ Thánh địa đệ tử đều nghe gặp cái này 3 tiếng trung vang. Lập tức, toàn bộ Thái Sơ Thánh địa các đệ tử trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thái Sơ Thánh điện, nội điện bên trong, ngồi xếp bằng nhắm mắt Thái Sơ Thánh chủ nghe nói cái này 3 tiếng trung vang, chợt mở ra hai con ngươi. Trên người hắn ngập trời uy thế phát ra bao phủ thiên địa, giống như vô thượng thiên uy. Tiên đài ngũ trọng tiên, thánh nhân vương tu vi, thánh tâm trên đỉnh. Bế quan tử Tích Đu, Diêu Chỉ, Quý Tử Duyệt, An Diệu Di, Vân Hoàng mấy người nữ, chợt bị tiếng trung giật mình tỉnh giấc. Các nàng mở ra đôi mắt đẹp, nghe vang vọng đất trời trung vang, trên mặt mọc lên vui mừng. Vốn đang một chỗ chơi đùa tiểu niếp niếp cùng Đỉnh Đỉnh, lập tức dừng lại động tác trên tay, vui vẻ ra mặt, reo hò không thôi. Diệp Trường Ca một chỗ ngồi thân ảnh màu trắng sừng sững trên bầu trời. Sau một khắc, Thái Sơ trong thánh địa truyền ra vô cùng âm thanh vang dội. Cung nên thánh tử trở về, cung nên thánh tử trở về. Nam, từng đạo âm thanh hội tụ thành một mảnh hải, vang vọng tại ước vạn dặm sơn hà bên trên. Âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cho thiên địa đều tại chấn động run rẩy. Kim Dương bay lên như thế, rủ xuống ở tòa này sừng sững ở vân hải bên trên cung điện. Thái Sơ thánh địa các đệ tử nhìn về phía cái này luận Kim Dương, cùng kêu lên công kích hô. Bái kiến thánh tử. Diệp Trường Ca một chỗ ngồi đạo bào màu trắng như tuyết giống như, nhìn về phía ngồi cao trên tòa thánh điện Thái Sơ thánh chủ chắp tay nói: "Bái kiến sư tôn." Thái Sơ thánh chủ nhìn xem Diệp Trường Ca, trong mắt mang theo vui mừng. Hắn cảm nhận được ngủ đông tại Diệp Trường Ca dưới thân vô thượng khí thế cùng uy áp, nhất định kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở cùng huyết chiến. Đặt vào tinh không cổ lộ liền khó có thể quay đầu, nếu muốn trở về ít nhất cần đại thánh tu vi, chẳng lẽ Trường Ca ngươi đã đột phá đại thánh? Thái thượng đại trưởng lão mở miệng hỏi, hắn so với những người khác giải nhiều một ít. Trường Ca trước mắt chỉ có vẫn chỉ là thánh nhân đại viên mãn, khoảng cách thánh nhân vương còn kém nửa bước. Diệp Trường Ca mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả trưởng lão lập tức sắc mặt hãi nhiên, hít sâu một hơi. Bọn hắn nhớ rõ Diệp Trường Ca lúc rời đi chỉ có chạm đạo tu vi, bây giờ trở về, gần như thẳng bức thánh nhân vương, lúc này mới bao lâu? Quả nhiên tinh không cổ lộ không phải bình thường, kinh lịch rất nhiều huyết phạt mà không chết, nhất định rực rỡ lóa mắt, chính là đương thời anh tài. Một cái trưởng lão tự lẩm bẩm. Ngày xưa Trường Ca liền có thể vượt ngang nhị cảnh mà chiến, bây giờ thánh nhân tu vi đủ để hành kích đại thánh, nếu là tăng thêm năm gần đây vừa đột phá 3 vị lão tổ, chúng ta chừng 4 vị đại thánh chiến lược. Một tên trưởng lão khác vô cùng kích động. Diệp Trường Ca giống như đại thánh trở về, bằng vào chiến lược như vậy cơ hồ đủ để ngang dọc mảnh tinh vực này. Trường Ca ngươi vì cái gì bây giờ trở về tới? Thái Sơ thánh chủ trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi. Đứa ở đã ngang dọc cổ lộ tất cả tinh vực, cho nên trở về. Diệp Trường Ca trực tiếp mở miệng hồi đáp. Tại chỗ hết thảy mọi người thần sắc kinh hãi vô cùng. 3 năm liền ngang dọc tất cả tinh không cổ lộ. Cái này coi như lên tới lui thời gian. Đó là tất cả tinh vực bên trên các loại tuyệt thế thiên kiêu cùng nhau hội tụ tranh đạo cổ lộ, cuối cùng chia làm thành nhiều cái chủng tộc thí luyện chi lộ. Diệp Trường Ca nói cũng không phải là nhân tộc cổ lộ, mà là tất cả cổ lộ. Tương đương với Diệp Trường Ca tinh không chi hạ vô địch, có thể xưng đệ nhất nhân. Thái Sơ Thánh Chủ trên mặt nổi lên vô cùng vui mừng. Tất cả trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ nụ cười. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy Diệp Trường Ca dẫn dắt Thái Sơ Thánh Địa hướng đi cực hạn huy hoàng. Bọn hắn tin tưởng Diệp Trường Ca bây giờ chính là một tôn hành tẩu tại nhân thế thiếu niên đại đế. Coi như một thế này cùng dĩ vãng khác biệt, từ tinh không cổ lộ bên trên rèn luyện mà đến Diệp Trường Ca cũng đủ để xưng tôn. Thái thượng đại trưởng lão cười to nói: Tất cả thế các tộc phong ấn thiên tiêu, từ phàm thể đến cổ hoàng tử, cho dù là ngày xưa hỗn độn thể xuất thế, hội tụ thế này, Diệp Trường Ca ở nơi này nhóm thiên tiêu bên trên cũng đủ để khinh thường quần hùng. Một tên trưởng lão khác mở miệng nói ra: Thái nhất thánh địa tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trường Ca, đều mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Đây là bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa bồi dưỡng mà ra, một tôn vô thượng thiên tiêu. Nam, đám người bốn. Diệp Trường Ca cùng Thái Sơ Thánh Chủ đi tới linh đàm nhà gỗ. Hai người cũng không có nói gì. Thái Sơ Thánh Chủ cầm lấy bạch ngọc cấm trà, pha lên trà tới. Động tác cảnh đẹp y vui, mọi cử động mang theo đạo ba động. Diệp Trường Ca cười nói, sư tôn nghệ thuật uống trà lại có tiến nhanh, kỹ năng gần như là đạo, Trường Ca lần này có lộc ăn. Thái Sơ Thánh Chủ nghe nói cười lớn một tiếng, động tác trên tay cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Cái kia Trường Ca ngươi có thể uống nhiều mấy chén. 3 năm không phẩm đến sư tôn linh trà, chính xác vô cùng tưởng niệm. Diệp Trường Ca gật gật đầu, tinh tế nhóm nháp. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn về phía tế phẩm linh trà Diệp Trường Ca, thở dài một tiếng nói, trong khoảng thời gian này chuyện cũng phảng phất cách một ngày, Trường Ca ngươi làm rất tốt, so ta tưởng tượng hết thảy đều còn tốt hơn. Hai người ở bên trên điện trò chuyện không ngừng. Chương 362, bất diệt cổ hoàng tử. Thái Sơ Thánh Điện, Thánh Tâm Phong. Tại Diệp Trường Ca sau khi trở về Tử Tích Đu, Diêu Chỉ, Quý Tử Duyệt, An Diệu Di, Vân Hoàng, Mục Tình Hề mấy người nữ, trên mặt chợt nổi lên vẻ kích động, đôi mắt đẹp đỏ bừng, nhưng trên mặt vui mừng lại không cách nào che giấu. Tiểu Niếp Niếp cùng Giang Đình Đình phân biệt ôm lấy Diệp Trường Ca cánh tay. Tiểu Niếp Niếp hai mắt vô cùng thủy linh, non nớt tay nhỏ sờ lấy Diệp Trường Ca gương mặt, mềm mềm mở miệng nói, "Ca ca, không cần đi có được hay không?" Niếp Niếp rất nhớ ngươi, các tỷ tỷ cũng cùng Tiểu Niếp Niếp như thế, mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. Diệp Trường Ca hội tâm nở nụ cười, nói khẽ, "Sẽ không, ta sẽ một mực bồi tiếp các ngươi." Chúng nữ nghe nói trên mặt đã lộ ra vui mừng. Thánh Tâm Phong bên trong Dương Sái vui cười thanh âm, đã không còn ngày xưa băng lãnh yên lặng cảm giác. Nam, Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca quay về Thái Sơ Thánh Địa sự tình lập tức truyền vang toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục. Cái này một tin tức sóng to bao phủ thiên địa, tại Nam Vực bên trong nhấc lên vô cùng chấn động kịch liệt. Các tộc thiên tiêu toàn bộ sắc mặt chấn động, Diệp Trường Ca quay về để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngạt thở, bóng tối ngóc đầu trở lại. Nam Vực bên trong thập phương chấn động, bát hoang run rẩy, tiên võ tất cả bản thổ tu sĩ đều đang không ngừng thảo luận. Diệp Trường Ca nhanh như vậy liền trở về, nghe đồn hắn đã ngang dọc tất cả tinh không cổ lộ, có thể xưng tinh không chi hạ đệ nhất nhân. Trong 3 năm này còn bao gồm tới lui thời gian, không cách nào tưởng tượng Diệp Trường Ca đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Chuyên ôn, từ tinh không cổ lộ bên trong quay về ít nhất cần đại thánh tu vi, cái này chẳng lẽ nói Diệp Trường Ca đã có thể so với đại thánh chiến lực. Tiên Vũ Đại Lục bên trong mỗi một thành trì cũng đang thảo luận, mà thảo luận đối tượng chính là Diệp Trường Ca. 3 năm liền nghĩ ngang dọc tinh không cổ lộ quả thực là si tâm vọng tưởng, dù là nhanh nhất ghi chép cũng có 100 năm lâu, làm sao có thể 3 năm sẽ quay về. Trong đó vang lên một chút thanh âm không hài hòa, khiến cho rất nhiều tu sĩ nhướng mày. Chúng tu sĩ đều thấy đi qua, lại phát hiện là một gã cổ tộc tu sĩ, hắn mang theo trào phúng nhìn về phía tất cả nhân tộc tu sĩ. Cái kia Diệp Trường Ca sợ không phải bị người đánh sợ, xám xịt trốn về đến, lại muốn mặt mũi liền biên tạo một cái ngắn ngủi 3 năm ngang dọc tinh không cổ lộ nguy trang, thật uổng cho các ngươi đám này đồ đần tin. Tên kia cổ tộc cười nhạo một tiếng, giễu cợt đang ngồi tất cả nhân tộc tu sĩ. Tu sĩ nhân tộc lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca chính là vô thượng thiên tiêu, chém chết ngày xưa quá cổ hoàng tộc, càng là giết rất nhiều đến không hết vương tộc, ngang nhị cảnh mà chiến, dạng này vô thượng thiên tiêu vì cái gì không thể trong vòng 3 năm rong ruổi các tộc cổ lộ, lực áp quân hùng. Một cái người trẻ tuổi tộc tu sĩ đứng đạo. Vài ngày trước, ta nhìn thấy Thái Sơ Thánh Tử quay về trực tiếp một Vân Lam tổ vương, thực lực như vậy, còn không thể chứng minh Thái Sơ Thánh Tử chân chính thực lực sao? Nói chuyện chính là bị Diệp Trường Ca cứu tên kia trẻ tuổi sĩ. Tên kia cổ tộc tu sĩ nghe nói, hừm, làm thế nào cũng vô pháp nói ra lời phản bác. Một trường liền đủ để đánh chết Vân Lam tổ vương, Vân Lam tộc thế nhưng là ngày xưa thái cổ vương tộc một trong, tại Diệp Trường Ca thủ hạ vậy mà bất quá một chiêu. Chẳng lẽ Diệp Trường Ca thật đã có đại thánh chiến lực? Chỉ có đại thánh mới có thể dễ dàng chém chết một tôn thánh nhân vương, hơn nữa cổ lộ quay về, cũng cần phải đại thánh chiến lực. Tu sĩ nhân tộc ở giữa trong chốc lát một mảnh ồn ào, không có ai lần nữa để ý tới tên kia cổ tộc tu sĩ. Có đại thánh chiến lực đủ để ở vùng tinh vực này phía dưới tung hành, Thái Sơ Thánh Địa lần này thật ra một cái không phải yêu nghiệt. Diệp Trường Ca đã có đại đế hình thức ban đầu, chỉ cần cảnh giới đề lên, một thế này huy hoàng nhất định từ hắn chủ đạo. Cho dù là vực ngoại người tới, cũng muốn cẩn thận ước lượng lấy Thái Sơ Thánh Địa phân lượng. Toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục đại biến, càng là ngày xưa đại đế tuổi già chỗ ở, rất nhiều vực ngoại tu sĩ không xa vạn dặm chạy đến chuẩn bị sống lâu ở đây. Nhưng mà động thiên phúc địa lúc nào cũng có hạn. Vì thế rất nhiều vực ngoại tu sĩ cùng bản thổ tu sĩ ma sát không ngừng, đã gây nên rất nhiều khởi sự kiện. Trước mắt không có vực ngoại thế lực dám đến trêu chọc thánh địa cùng những cái kia cổ thế gia. Nói đến, gần 2 năm bên trong có chút bộ tộc hướng về phía Thái Sơ Thánh Địa từng bước ép sát, bây giờ Diệp Trường Ca trở về đoán chừng sẽ thu liễm rất nhiều. Không nhất định, có tu sĩ phỏng đoán những bộ tộc này ép sát, chỉ là bởi vì bất diệt cổ hoàng dòng dõi mệnh lệnh, nếu không những người này làm sao dám đi Thái Sơ Thánh Địa làm cản. Cái này bất diệt cổ hoàng hậu tự xuất thế thực sự là bắt kịp một cái tốt nhân đại, vạn đạo khôi phục, không còn gặp bất luận cái gì áp chế. Đúng vậy à? Hùng chi hắn tu đạo thiên phú rất cao, cả hai tăng theo cấp số cộng khiến cho hắn ngắn ngủi những ngày qua bên trong, liền có tiên tam trạm đạo tu vi, khoảng cách thánh nhân cũng chỉ kém một tia. Không hổ là thần dòng dõi, như thế tu đạo thiên phú, đơn giản kinh thế hai tụ. Tu tu sĩ nhân tộc ở giữa cảm thán không thôi. Chính là không biết bất diệt cổ hoàng dòng dõi cùng Thái Sơ Thánh Tử so sánh, ai mạnh ai yếu. Đáp ứng Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca à, hắn tử tinh không cổ lộ rèn luyện mà đến, hơn nữa có thể vượt qua nhị cảnh mà chiến, bất diệt cổ hoàng dòng dõi chỉ sợ không phải đối thủ. Chúng tu sĩ tiếp xem trọng Diệp Trường Ca, dù sao đông đảo chiến tích đặt tại trước mặt bọn hắn. Diệp Trường Ca chiến lược chịu bọn hắn tán thành, siêu việt bất luận cái gì dĩ vãng thiên kiêu đánh vỡ thần thoại. Cổ hoàng tử chính là thần dòng dõi, Thái Sơ Thánh Tử làm sao có thể cùng thần dòng dõi so sánh? Cổ hoàng tử tất nhiên sẽ so Diệp Trường Ca càng thêm kinh diễm, vượt ngang thần thoại, đánh bại Diệp Trường Ca. Cổ tộc tu sĩ cười lạnh liên tục. Cổ hoàng tử phụ thân thế nhưng là ngày xưa vị kia thần, vạn tộc cộng tôn, thiên hạ cộng chủ, thống trị dòng dã một thời đại. Cổ hoàng tử sẽ cùng phụ thân của hắn một mắt huy hoàng nối lại thần thoại, Diệp Trường Ca nhất định chỉ là cổ hoàng tử trên đế lộ đá đặt chân. Cổ tộc tu sĩ trong mắt nổi lên vô cùng cuồng nhiệt. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca có thể một trường đánh chết Thánh Nhân Vương, bất diệt cổ hoàng dòng dõi lại có hay không có thể làm được? Cổ hoàng tử còn chưa từng có xuất thủ, hắn vừa ra tay nhất định có thể chém chết Diệp Trường Ca. Cổ tộc tu sĩ sắc mặt băng lãnh, ngựa khí đều là đối với cổ hoàng tử chắc chắn. Nam. Ngày hôm đó sau đó, bất diệt cổ hoàng dòng dõi cùng Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca đến tuột cùng ai mạnh ai yếu chủ đề, lập tức bao phủ Nam Vực bên trong, gây nên toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục chủ đề nóng. Chương 363, Diệt Tộc. Thái Sơ Thánh Địa, Thánh Tâm Phong. Tử Tích Nu, Diêu Chỉ, Liêu Hạ Tuyển, An Diệu Di, Vân Hoàng, Mục Tình Hề mấy người chúng nữ bạn tại Diệp Trường Ca bên cạnh. Trường Ca, ngươi rời đi những ngày này chịu khổ. Diêu Chỉ nhìn xem Diệp Trường Ca nói khẽ. Chịu khổ? Khổ hẳn là những người kia. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng nắm chặt Giao Chỉ một đôi nu di, khẽ cười nói. Hắn nói cũng không tệ, kinh lịch sự tình mặc dù kinh lịch rất nhiều, nhưng không có người nào có thể để cho hắn chịu đau khổ. Tương phản, khổ chính là những cái kia cổ lộ bên trên người. Ngươi có thể bình yên trở về, chính là chúng ta nguyện vọng lớn nhất. Diêu Chỉ rúc vào Diệp Trường Ca trước ngực, ôn nhu nói. Trường Ca, ngươi rời đi về sau, cổ hoàng tử tiểu xuất thế. Hơn nữa lúc nào cũng vô tình hay cố ý nhằm vào chúng ta, còn có những thứ khác một chút cổ tộc khắp nơi xa lánh chúng ta. Nghe nói thánh chủ đều bị một chút thương. Tử Tích Nhu hướng về phía Diệp Trường Ca đạo. Sư tôn thụ thương. Diệp Trường Ca con mắt ngưng lại. Hắn nhìn về phía Liêu Hạ Tuyển. Diệp Trường Ca lúc trở về xác thực quá mức vội vàng, không có chú ý tới Thái Sơ thánh chủ khác thường. Thánh chủ hoàn toàn chính xác bị thương. Liêu Hạ Tuyển nhẹ nhàng gật đầu đạo. Cổ tộc. Cổ hoàng tử. Rất tốt. Diệp Trường Ca trong ánh mắt mang theo vô cùng lạnh lùng sắc ý. Trong ngay mắt, liền cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Thái Sơ Thánh Điện hậu phương linh đàm. Sư tôn ngài bị thương, thương như thế nào? Diệp Trường Ca cau mày, nhìn về phía đang tại điều tức Thái Sơ Thánh chủ. Ta không có gì đáng ngại, yên tâm đi. Thái Sơ Thánh chủ hướng về phía Diệp Trường Ca đạo. Diệp Trường Ca trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Lập tức, quanh thân hư không đều phát ra trận trận gợn sóng. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa cũng có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ sát ý tại trên thánh địa phương tứ ngược. Xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ ý. Vô số thánh địa đệ tử tâm thần lay động. Thái Sơ Thánh chủ thấy thế, ánh mắt chấn động, nhưng trong lòng thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Trường Ca thực lực. Sư tôn, yên tâm. Diệp Trường Ca hai mắt ngưng lại, Thái Sơ Thánh chủ đợi hắn coi như con đẻ. Tại Diệp Trường Ca trong lòng Thái Sơ Thánh chủ chính là cha của hắn. Trường Ca không nên miễn cưỡng, người thành đại sự cần nhẫn lại. Thái Sơ Thánh chủ trầm giọng nói. Sư tôn yên tâm, coi như chuẩn đế xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản ta. Làm tổn thương ta Thái Sơ Thánh địa người, hẳn phải chết. Diệp Trường Ca toàn thân tản ra sát ý mạnh mẽ. Lập tức thu liễm sát ý, hướng Thái Sơ Thánh chủ thi lễ một cái, tiếp đó chậm rãi tại chỗ biến mất. Trường Ca, Trường Thành. Thái Sơ Thánh chủ hai tay khẽ run nhìn xem Diệp Trường Ca nơi biến mất, trong mắt mang theo vui mừng. Trần gia, thân là cổ tộc hậu duệ một trong, thực lực vô cùng cường thịnh, mấy lần đại kiếp đều có thể bình yên trải qua. Vẫn giấu kín đến phía sau hoang cổ thời kỳ, trong tộc nội tình thâm bất khả trắc. Trần gia tại cổ hoàng tử xuất thế thời điểm, kịp thời hướng cổ hoàng tử lấy lòng. Bởi vậy lấy được cổ hoàng tử thưởng thức, năm một mực phong quang vô lượng. Bây giờ gia tộc đám người nhớ tới vẫn như cũ cảm thấy quyết định ban đầu không xác thực. Gia tộc trong chủ điện, Trần gia thiếu chủ mở miệng nói, chư vị trưởng lão phải che cổ hoàng tử thưởng thức, chúng ta Trần gia bây giờ đã trở thành Tiên Vũ Đại Lục đỉnh tiêm thế lực, chỉ cần kiên định đi theo cổ hoàng, sau này nhất định có thể huy hoàng vạn thế. Trung quanh tóc bạc hoa dâm trưởng lão và cung phụng nghe xong lời này cũng là âm thầm gật đầu. Thiếu chủ nói không sai, ta Trần gia sau này nhất định huy hoàng. Nhờ có thiếu chủ cử chỉ sáng suốt, ta Trần gia mới có thể có cơ duyên này. Chỉ là Thái Sơ Thánh Địa cũng dám cùng cổ hoàng tử đối nghịch, không biết mùi vị. Trần gia thiếu chủ vừa mới nói xong, phía dưới vang lên một mảnh phụ họa tán thưởng thanh âm. Nghe bốn. Nghe nói Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca trở về. Đột nhiên phía dưới một trưởng lão nói, thanh âm không lớn, lại làm cho đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hừ, hắn trở về thì phải làm thế nào đây, có cổ hoàng tử xuất thế, còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Trần gia thiếu chủ âm thanh lạnh lùng nói, lời này mặc dù nói đến sát khí tràn trề, thế nhưng là cho dù ai đều có thể nghe ra lời nói bên trong ý khiết đảm. Nghe nói hắn một cái tát đập chết một cái tổ vương. Phía dưới trưởng lão lần nữa run rẩy nói, bên cạnh một cái cung phụng khinh thường cười lạnh nói, nghe nhầm đồn bậy thôi, hắn không ra coi như xong, nếu là dám đến. Cung phụng lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy đại sảnh người đều hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Các ngươi nhìn ta làm gì, ta nói không đúng sao? Cái kia cung phụng nhướng mày, nghi ngờ nói, ta nếu dám tới, ngươi muốn như nào? Một cái tràn ngập sát khí lạnh lẽo âm thanh ở tên này cung phụng sau lưng vang lên. Trần gia cung phụng nghe được lấy âm thanh, trong lòng run lên, cơ thể cũng từ từ chuyển qua. Làm hắn quay đầu lại lúc, liền nhìn thấy Diệp Trường Ca thân ảnh. Ngươi bốn. Cung phụng lời còn chưa nói hết, cơ thể liền bắt đầu biến hư ảo. Phiến hơi thở ở giữa, đã biến mất không thấy gì nữa.
Thế ba.
Đại sảnh đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Người này cung phụng thế nhưng là một cái thành danh đã lâu đỉnh phong bán thánh, nhưng bây giờ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở trước mặt mọi người. Diệp Trường Ca, ngươi bốn. Trần gia thiếu chủ đang muốn nói chuyện, Diệp Trường Ca lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Đại sảnh đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Trần gia thiếu chủ đang muốn mở miệng hòa dịu lúng túng, chỉ nghe thấy một câu nhường hắn toàn thân rét run tiếng sấm âm thanh. Trần gia phạm ta thái sơ, tội đáng giết ba. Âm thanh vang vọng chung quanh trăm vạn dặm địa vực, người nghe tất cả tâm thần cự chiến. Trần gia thiếu chủ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tiếp đó hắn theo bản năng vận chuyển đại sảnh thần trận, tiếp đó liền không có có sau đó. Sau một lát, toàn bộ Trần gia đã biến thành một mảnh hoang vu, liền một tia sinh cơ đều không cảm giác được. Cách Trần gia cách đó không xa mấy cái tu sĩ chỉ nghe thấy câu nói kia, lại tiếp đó chính là một hồi ánh sáng chói mắt, nhiên bọn hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn thần thức lần nữa nhô ra lúc, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là địa phương nào? Một người tu sĩ ngơ ngác nhìn nguyên lai Trần gia chỗ ở, bây giờ đã là một vùng bình địa. Một tên tu sĩ khác đức có nói, "Trần gia." "Trần gia không có, Thái Sơ Thánh Tử bốn." Cách Trần gia gần nhất Thiên Vũ Thành. "Nghe nói không, ngay tại vừa rồi, Trần gia bị Diệp Trường Ca diệt tộc." "Thật hay giả, đây chính là cổ tộc hậu duệ Trần thị gia tộc a." "Thiên chân vạn sắc, ta đường đệ vừa lúc ở phụ cận đuổi bắt một cái thương giang thú, tiếp đó liền nghe được một câu nói, tiếp theo là một tiếng vang thật lớn, tiếp đó Trần gia đã không thấy tăm hơi." "Lời gì? Lời gì? Nói nghe một chút." "Ta đường đệ nói âm thanh kia vang vọng bình nguyên, hắn nghe thật sự rõ ràng, nguyên thoại là Trần gia phạm ta Thái Sơ, tội đáng giết." "Hắn nói không sai, ta có một hướng dẫn du lịch cũng tại phụ cận, chính hay nghe được." Không lâu, bên ngoài thành liền thoáng qua vô số thần hồng, phương hướng chính là Trần gia chỗ. Thiên Vũ thành từ ra cửa hàng. Cửa hàng chấp sự lo lắng ở đại sảnh đi tới đi lui, như thế nào, tiến đến thám thính người trở về rồi sao? Hắn chính là từ gia họ khác chấp sự, bị phái quản lý Thiên Vũ thành từ ra cửa hàng. Trần gia sự tình hắn sớm đã nghe nói, càng làm cho hắn kinh hãi là câu kia Trần gia phạm ta Thái Sơ, tội đáng giết. Trước đây nhằm vào Thái Sơ thánh địa cũng không chỉ Trần gia một nhà, bọn hắn từ gia cũng có phần, cái này không khỏi hắn không kinh hoàng. Nếu như tin tức thật sự, cái kia bốn. Chấp sự không dám tiếp tục nghĩ, bọn hắn từ gia không giống như Trần gia cường bao nhiêu, thậm chí còn có chỗ không bằng. Đại đại, đại nhân. Ngoài cửa thám tử khí tức bối rối, một đường lão đảo nghiêng ngã bay tới nói, đại nhân, Trần gia không có ba. Vâng. Chấp sự đầu góc trống rỗng. Xong, hết thảy đều xong. Đông vực, từ gia. Một đạo vang vọng bầu trời âm thanh, từ gia phạm ta Thái Sơ, tội đáng giết. Lập tức một đạo xé rách tinh không chói mắt bạch quang rơi xuống. Toàn bộ từ gia lập tức hóa thành hai nửa, một mảnh gào thét kêu thảm. Chủ nhà họ Từ khí tức bạo loạn, cái kia một đạo kiếm quang nhường hắn cũng toàn thân đạo vận bất ổn, khí tức ngưng trệ. Liền thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tùy theo tăng vọt trực tiếp biến thành chọc trời cự nhân. Cự nhân hai tay phủ văn quang hoa lấp lóe, uy áp không chút nào cất giữ hướng giữa không trung Diệp Trường Ca bao phủ tới. Chết đi cho ta. Từ gia chủ cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên. Ông. Lại là một đạo càng thêm cực lớn bạch quang, tản ra làm người sợ run sắc khí. Chọc trời cự nhân nứt thành hai nửa. Phiến hơi thở sau đó, Từ gia, Diệp ba. Diêu Chỉ thánh địa. Thánh chủ, nửa ngày thời gian không đến, đã có bốn nhà thái cổ di tộc bị diệt. Một vị trưởng lao hướng về phía Diêu Chỉ thánh chủ nói, hắn trở về, thời tiết muốn thay đổi. Diêu Chỉ thánh chủ lẩm bẩm nói. Chương 364, lại diệt tộc. Diệp Trường Ca trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp Tiên Vũ đại lục. Một ít gia tộc vừa mới bắt đầu còn chưa tin, đặt vào tinh không cổ lộ, không người nào là trăm ngàn năm sau đó mới có thể trở về về. Diệp Trường Ca mới đi mấy năm? 3 năm. Nhưng mà theo bốn nhà thái cổ di tộc hủy diệt, các tộc đều rơi vào trầm mặc. Đồng thời nhao nhao triệu hồi nhà mình bên ngoài lịch luyện gia tộc tử đệ, chỉ sợ chọc tới cái này nhân tộc thánh tử. Khác mấy đại thánh địa cũng vô cùng may mắn chính mình lúc trước không có đối phó Thái Sơ thánh địa. Đây quả thực là một cái sát tinh, không nói hai lời trực tiếp diệt tộc. Nhưng Diệp Trường Ca thực lực lại càng làm cho người ta thêm kinh hãi. Nghe nói Diệp Trường Ca vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới, liền đã có thể hoành kích đại thánh. Loại thiên phú này, đơn giản cổ kim hiếm thấy. Cổ chi đại đế cũng bất quá như thế đi. Đông vực các nơi tán tu đều rối rít đi tới Trần gia từ gia diệt tộc chi địa, chờ mong có thể tìm tới lưu lại một chút thánh binh cùng cổ kinh. Thế nhưng là, cái kia tán phát ba động không có đại thánh tu vi căn bản không thể tiếp cận. Bốn tộc di địa kiếm khí trung thiên, quy tắc tàn mạn, liền không gian cũng là yếu ớt vô cùng. Còn thỉnh thoảng xuất hiện một khe hở không gian, không có đại thánh tu vi tiến vào cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có đại thánh mới có thể dừng lại. Có đại thánh đi tới, nhưng mà cái gì cũng không có nhận được, bởi vì hủy diệt quá triệt để. Liền các tộc tổ địa đều biến thành đất bằng, sinh cơ diệt tuyệt, đó là chân chính trên ý nghĩa diệt tộc. Còn có mấy nhà trước đây đối phó qua Thái Sơ thánh địa cổ tộc, mỗi một nhà đều kinh hồn táng đảm, chỉ sợ Diệp Trường Ca tìm tới cửa. Thế nhưng là Diệp Trường Ca cũng không có tìm tới cửa, ngược lại về tới Thái Sơ thánh địa. 4. Thái Sơ thánh điện. Thái Sơ thánh chủ ngồi ở chủ vị, khoe miệng cười mỉm, nhìn xem một thân khí tức nội liễm Diệp Trường Ca. Sư tôn, đã giải quyết. Diệp Trường Ca âm thanh lạnh lùng. Quanh thân không gian không ngừng phá toái lại lần nữa khôi phục, nhường một chút thái thượng trưởng lão không khỏi chấn động, những thứ khác tộc đàn, ngày mai lại từng cái xử lý. Trường Ca, chỉ cần ngươi không việc gì sư tôn liền yên tâm, hiện tại mới là ta Thái Sơ hy vọng, càng là nhân tộc ta sáng chói nhất Minh Châu. Thái Sơ thánh chủ hài lòng cười nói. Sư tôn, ta hôm nay tại Trần gia tìm được một bản cổ kinh, chính ta đã không cần, không bằng thu vào trong tông môn a. Diệp Trường Ca đưa ra một bản khắc đá kinh văn. Kinh văn quang hoa lưu chuyển, đạo vận vần quanh, nhìn thần bí khác thường. Bất quá trên đường Diệp Trường Ca đã dùng hệ thống thôi diễn qua. Cái này tuy là một bản vô cùng cường đại công phạt thần thuật, nhưng mà đối với Diệp Trường Ca tới nói lại giống như gân gà. Hắn bây giờ còn thật không thiếu đỉnh tiêm thần thuật, chỉ là cựu bí mật liền nắm giữ bốn loại. Còn có tên là kiếm quyết, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Lục đạo luân hồi quyền càng là hiển hóa lục đạo luân hồi thế giới, uy lực kinh người. Cho nên nếu không phải đứng đầu công pháp, căn bản vốn không có thể vào mắt của hắn. Cáo biệt Thái Sơ Thánh chủ, Diệp Trường Ca liền trực tiếp trở về Thánh Tâm Phong. Diêu Chỉ, Liêu Hạ Tuyển, Tử Tích Đu, An Diệu Di trong đại sảnh chờ đợi. Gặp Diệp Trường Ca xuất hiện, xa xa Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình ngược lại là trước tiên chạy vội. "Kaka, kaka, ngươi thật lợi hại a." Tiểu Niếp Niếp bảo vệ Diệp Trường Ca hô. "Kaka, ta nghe nói liền Trần gia cùng Từ gia đều bị ngươi nhẹ nhõm tiêu diệt, ngươi thực sự là thật lợi hại." Tiểu Đình Đình cũng nháy mắt to giòn ta nói. "Về sau hai người các ngươi cố gắng tu luyện, cũng sẽ trở nên giống như ta cũng như thế lợi hại." Diệp Trường Ca vuốt ve hai nữ hài tóc cưng chiều nói. "Trường Ca, ngươi phải cẩn thận cái kia cổ hoàng tử, hắn cũng không là bình thường cổ tộc có thể so sánh." Diêu Chỉ khẽ hé môi son dặn dò. "Không tệ. Trường Ca, cổ hoàng tử không chỉ có tự thân vô cùng cường đại, hơn nữa còn có phụ thân hắn lưu lại cường đại át chủ bài, ngươi nhất định muốn cẩn thận." Liêu Hạ Tuyền đôi mắt sáng chớp động, trầm giọng nói. Sao Dây Di ngược lại là không chút nào lo lắng, lười biếng nằm ở trên ghế nói, "Các ngươi cứ yên tâm đi, lúc nào gặp Trường Ca thua thiệt qua, cho tới bây giờ cũng là hắn đem người khác giết hoa rơi nước chảy." "Nói cũng đúng, đại gia không cần lo lắng, ngược lại là cổ hoàng tử bây giờ nên lo lắng a." Tử Tích Nhu lại cười nói. Diệp Trường Ca cười nhạt một tiếng. "Nam, Chu gia tổ địa." "Lão tổ, cái kia Diệp Trường Ca khí thế hùng hổ, chúng ta là không phải tìm những nhà khác thương lượng đối sách à?" Chu gia gia chủ mười phần gấp gáp. Phiến hơi thở ở giữa, tổ địa truyền ra một hồi trống trải âm thanh. "Ta tự có đối sách, ngươi không cần phải lo lắng, cái kia Diệp Trường Ca không tới thì thôi, nếu là dám đến, thử." Chu gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Không gian xung quanh lập tức như pha lê đồng dạng vỡ vụn, lộ ra đen ngòm hư không khe hở. Chu gia gia chủ nghe nói như thế, trong lòng lập tức đại định, quay người rời đi. Không bao lâu, Chu gia lão tổ thần niệm lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền chạm đến Lý gia lão tổ. Thí thần đại trận đã bố trí thỏa đáng, cổ hoàng tử cũng phái người đến đây ngồi chờ, liền chờ hắn đến đây. Đây là Lý gia lão tổ âm thanh, tràn ngập sát ý. "Ta xem hắn chưa hẳn dám đến." Chu gia lão tổ nghiêm nghị nói. "Chậm đợi liền biết." Lập tức hai người yên lặng im lặng. Ngày thứ hai, Diệp Trường Ca không làm kinh động Thái Sơ Thánh địa bất luận kẻ nào, tiêu tan không một tiếng động rời đi. Chu gia bầu trời. Diệp Trường Ca nhìn xem Chu gia phía đông mịt mờ khí tức, cười lạnh một tiếng. "Chu gia phạm ta Thái Sơ, tội đáng giết." Một tiếng quát lớn, làm cho Chu gia mấy vạn tộc nhân tâm thần rung động. "Thằng ngãi danh ngươi dám?" Chu gia gia chủ gầm lên giận dữ, thân ảnh trong nháy mắt đi tới bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói, "Diệp Trường Ca, không biết là nên bội phục dũng khí của ngươi, hay nên cười ngươi ngu xuẩn. Hiện tại không hảo hảo trốn đi, lại còn dám chủ động tới ta Chu gia dương ai? Mạo phạm cổ hoàng tử, hôm nay chính là ngươi mất mạng thời điểm." Âm thanh lạnh lùng trong nháy mắt truyền khắp hư không. "Hừ." Diệp Trường Ca không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đấm ra một quyền, sau lưng quang hoa lấp lóe, toàn bộ không gian đều đè hướng về phía Chu gia gia chủ. "Bá!" Chu gia gia chủ trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Khí tức tăng vọt, trên thân đao ẩn chứa một cỗ khí tức tăng thương. Đó là tộc ta viễn cổ lưu lại đế binh, Liệt Tiên. Bây giờ đế binh xảy ra chuyện, lần này nhìn cái kia Diệp Trường Ca như thế nào. Đế binh vừa ra, Diệp Trường Ca chắc chắn phải chết. Vô số Chu gia tử đệ hô. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo. "Đế binh?" Liên cái này không chọn vẹn đế binh đặt ở tinh không cổ lộ, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Diệp Trường Ca đấm ra một quyền. Toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Chu gia lão tổ tế ra đế binh, toàn thân khí tức bằng bạc, nửa cái đông vực đều có thể cảm nhận được đế binh tăng thương khí tức. Ầm 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 ầm. Một cú cự lực dọc theo trường đao hướng Chu gia lão tổ toàn thân quyết tán, tùy theo thể nội đạo vận cũng bắt đầu lộn xộn. "Cái này, đây không có khả năng." Chu gia lão tổ gầm lên giận dữ, lần nữa toàn lực bổ ra. Đạo thứ nhất quyền ảnh cuối cùng tiêu tan, mà cái gọi là đế binh bên trên đã có tí tí vết rách. Chương 365, Diệp Trường Ca kinh khủng. Chu gia gia chủ nhìn xem đế binh bên trên tí tí vết rách, nội tâm vừa sợ vừa giận. Đây chính là viễn cổ để lại trấn tộc chi bảo, bây giờ lại bị Diệp Trường Ca một quyền đánh rách tả tơi. Ầm ầm. Diệp Trường Ca nhưng không có ngừng, lại là một đạo quyền ảnh đè ép tới. Chu gia gia chủ vội vàng giơ lên trong tay đế binh. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh tại Chu gia gia chủ trước người nổ tung. Giang giác. Lăng lệ quyền phong thẳng tới cựu thiên, khuấy động phải trăm vạn dặm bên trong tiếng vang không ngừng. Một đạo tan vỡ âm thanh vang vọng thiên đế. "A a a ba." Chu gia gia chủ một tiếng gào thét, nhìn xem trong tay đứt thành hai đoạn đế binh, nội tâm đều đang chảy máu. Đây chính là Chu gia lão tổ trải qua vô số kiếp nạn mà lưu lại duy nhất đế binh. Tuy có chỗ không trở bệnh, nhưng cũng là thực sự đế binh a. Cứ như vậy hủy ở Diệp Trường Ca trong tay. Chu gia gia chủ cơ thể bị Diệp Trường Ca ngạnh sinh sinh đánh nứt, khóe miệng tiên huyết chảy ròng. Hắn bây giờ hận không thể đem Diệp Trường Ca thiên đao vạn quả, thế nhưng là nội tâm của hắn minh bạch, mình không phải là đối thủ. Diệp Trường Ca trưởng thành quá nhanh, chính mình nhất tộc chi chủ cầm trong tay đế binh, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. "Chết đi." Diệp Trường Ca lãnh đạm nói, thân ảnh cấp tốc liền xông ra ngoài. 4. Đương nhiên, Diệp Trường Ca cảm thụ được không gian xung quanh xé rách truyền tống cảm giác, trong ánh mắt thần sắc lưu chuyển, trong nháy mắt đình chỉ động tác. Đây là một cái cự ly ngắn trận pháp cưỡng chế truyền tống. Diệp Trường Ca cũng không có chống cự. Tương phản, Diệp Trường Ca trực tiếp tiến như trận pháp. Trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, ánh sáng lóe lên ở giữa, Diệp Trường Ca liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy thế, Chu gia tất cả mọi người sắc mặt vui mừng. Diệp Trường Ca chết chắc ba. Nhìn thấy Diệp Trường Ca bị trận pháp truyền tống sau khi đi, Chu gia đệ tử tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên. Lại nhớ tới lão tổ kế hoạch, Chu gia gia chủ sợ hãi của nội tâm cũng tiêu tán một chút. Ầm ầm. Đang lúc Chu gia đám người cao hứng trong ngáy mắt, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chu gia bên ngoài 10 vạn dặm một chỗ lạch trời. Một hồi vù vù âm thanh đi qua, Diệp Trường Ca thân ảnh hiện lên, đang đứng ở lạch trời trong sân cốc. Diệp Trường Ca đi ra đường hầm hư không, thần niệm nô ra, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Theo Diệp Trường Ca xuất hiện, trung quanh sơn cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên 4 cái cột sáng. Cột sáng thẳng tới phía chân trời, phong tỏa hư không. Chu gia lão tổ cùng Lý gia Trịnh gia lão tổ đều tại đây mà mai phục, đồng thời sớm thiết lập tốt viễn cổ lưu lại thí thần trận. Nghe đồn chân chính thí thần trận liền đại đế đều có thể vây khốn phúc chốc. Bây giờ tuy có chút không trọn vẹn, nhưng cũng không phải Diệp Trường Ca có khả năng chống cự. Húng chi chỗ tối còn có cổ hoàng tử nhân ngồi chờ. Nghĩ tới đây, Chu gia lão tổ nội tâm bình tĩnh trở lại. Phía trước mắt thấy Diệp Trường Ca đại phát thần uy nát nhà mình đế binh, nhưng trong lòng của hắn cũng sinh ra sợ hãi. Diệp Trường Ca dưới chân cũng hiện ra huyền ảo thần văn trận đồ, chuyển. Hừ, vì đem ngươi truyền tống tới thật đúng là hao tốn cái giá không nhỏ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chu gia lão tổ âm mặt trầm giọng nói. Lý gia lão tổ là một cái vóc người béo phệ mập mạp, hắn một mặt âm trầm nói, các loại giết ngươi, liền đi hủy diệt Thái Sơ thánh địa. Lại có một cái lão tổ hiện lên, trông coi hậu phương, trong nháy mắt đem Diệp Trường Ca bao vây lại. Ngu xuẩn. Diệp Trường Ca chỉ vào không ngừng bước xoay tròn thí thần trận, sắc ý lăng nhiên nói, vẹn vẹn câu nói này, ai cũng cứu không được các ngươi. Nói quá không biết ngượng. Lý gia lão tổ cười lạnh một tiếng. Diệp Trường Ca chí tôn thánh thể bên trong từng tiếng vang dội. Ầm ầm. Một vệt kim quang loẹt loẹt ánh mắt liền bắn nhanh mà đi. Trung quanh nguyên bản kịch yếu ớt vô cùng hư không càng là nứt ra từng đạo đen như mực vết rách. Kim quang tấn mãnh vô cùng đụng vào trận pháp hàng rào bên trên, phát ra quang mang chói mắt. Bang ba. Diệp Trường Ca hai ngón như kiếm, hướng lên trời một ngón tay. Một đạo chói mắt vô cùng bạch sắc kiếm quang liền dọc theo ánh mắt đụng chỗ đâm tới. Cái gọi là thí thần trận trong nháy mắt liền bị bổ ra một đạo khuyết chư miệng. Bạch sắc kiếm quang còn có uy thế còn dư, thẳng vào thiên cung. Xuy 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 ba. Thiên cung cũng bị cắt đứt thành hai nửa. Ầm ầm. Vô số vực ngoại tinh thần vỡ lạc, tuôn ra từng trận quang vũ. Toàn bộ đông vực đều có thể nhìn thấy bị một phân thành hai thương cung. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Đây là diệt thế sao ba? Cái kia, cái hướng kia là Chu gia vị trí. Đông vực vô số tu sĩ đều nội tâm rung động. Thái Sơ thánh địa. Thái Sơ thánh chủ ngồi ở linh đàm phòng nhỏ châm trà pha trà. Cái kia vô biên kinh khủng kiếm quang lúc xuất hiện, ánh mắt của hắn hơi động một chút, tiếp đó thu hồi ánh mắt. Toàn bộ Tiên Vũ đại lục tất cả thế lực đều rối rít nhìn về phía cái kia thẳng vào bầu trời kiếm quang. Ba cái lao tổ nội tâm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn thật chỉ là thánh nhân sao? Ầm ầm ba. Diệp Trường Ca theo trận pháp khe hở bay ra, cả người đứng ở hư không, tối đầu quan sát sơn cốc. Trận pháp như cũ tại vận chuyển, còn không có hoàn toàn bị phá hủy. Diệp Trường Ca lại là đấm ra một quyền. Ba nhà lão tổ con ngươi co rụt lại, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Lục đạo luân hồi quyền. Quyền ảnh từ phía chân trời rơi xuống, cuốn lấy ngôi sao đầy trời, gào thét mà qua. Từ xa nhìn lại phảng phất toàn bộ bầu trời sụp đổ. Toàn bộ hướng về sơn cốc ép tới. Ầm ầm. Cả cái sơn cốc trong nháy mắt biến rực rỡ mà chói mắt. Hư không bắt đầu xuất hiện vết rách, run rẩy. Thái Sơ thánh tử đại chiến tam tộc lão tổ, ngay tại Chu gia phụ cận lệch trời sơn cốc. Diệp Trường Ca vậy mà đã mạnh như thế. Toàn bộ đông vực đều cảm nhận được năng lượng bàng bạc ba động. Oanh long long long, lại là một tiếng ngập trời tiếng vang. Nửa cái đông vực tựa hồ cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung động. Trên bầu trời nhật tinh tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Trong không khí linh lực quy tắc cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, vô số bế quan tìm hiểu tu sĩ đều bị giật mình tỉnh giấc. Khoảng cách sơn cốc so sánh tiến các tu sĩ đều lâm vào ngắn ngủi thất thông. Nổ tung to lớn trực tiếp đem lệch trời chung quanh sơn cốc vạn dặm sông núi kiến trúc đều hóa thành một mịt. Một quyền chi uy, hủy thiên diệt địa. Diệp Trường Ca nhìn phía dưới lõm vào mặt đất mấy trăm vạn trượng sơn cốc cùng với biến mất không thấy gì nữa tam tộc lão tổ. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Mấy tức đi qua, biên giới chiến trường chỗ. Chu gia lão tổ thân ảnh mới lảo đảo xuất hiện. Lúc này cả người hắn đầy bụi đất, quần áo trên người cũng đều đã biến thành vải rách. Khí tức bề ngoài, hai tay cũng vô lực rũ cục lấy, tiên huyết chậm rãi rơi xuống. Cặp mắt hắn tràn đầy sợ hãi, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Nếu không phải hắn cách xa hơn một chút, lại thêm át chủ bài đông đảo đoán chừng liền cùng khác hai vị lão tổ như thế thân tử đạo tiêu. Kẻ này quá mức kinh khủng, không thể trêu chọc. Vừa chuyển động ý nghĩ, Chu gia lão tổ định bỏ chạy. Muốn đi đi đâu? Một đạo lạnh lùng âm thanh tại Chu gia lão tổ vang lên bên tai. Âm thanh mặc dù không lớn, lại cả kinh Chu gia lão tổ toàn thân run rẩy không ngừng. Diệp, Chu gia lão tổ lời còn chưa nói hết, Diệp Trường Ca bàn tay liền đã bóp cổ của hắn. A a a a a a. Cứu ta. Diệp Trường Ca buông hắn xuống, hướng cổ hoàng tử dập đầu nhận sai, ta liền lưu ngươi Thái Sơ thánh địa một chút hy vọng sống. Một đạo sát ý vô biên âm thanh truyền đến. Một thân ảnh xuất hiện tại Diệp Trường Ca trước mặt. Người tới là một người mặc hắc bào nam tử trung niên. Chương 366, thần tướng. Ta chính là cổ hoàng tử tọa hạ bắt thần tướng chí nhất, Huyền Độ. Thanh âm nam tử như sấm, bao phủ phong vân, phòng bản nguyên trăm vạn dặm tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở. Có nhân tộc tu sĩ đổi tới chiến trường, nhìn xem bể tan cảnh lệch trời sơn cốc. Đó là cổ hoàng tử tọa hạ bắt thần tướng, Thái Sơ thánh tử có thể hay không ngăn cản? Vô số tu sĩ không nhịn được nghĩ đạo. Những tu sĩ này có nhân tộc, cũng có thái cổ di tộc. Hừ, cái gì nhân tộc thánh tử, tại ta cổ tộc hoàng tử trước mặt không chịu nổi một kích. Trong đám người thái cổ di tộc thấp giọng nói. Tu sĩ nhân tộc lãnh đạm nói vậy, nhân tộc ta thánh tử vì chấn thiên hạ thời điểm, ngươi cổ hoàng tử tại ngủ say đâu? Lúc không anh hùng, làm cho thằng ngãi danh thành danh hai. Vừa rồi mở miệng biện hộ tu sĩ nhân tộc đang muốn mở miệng, bên cạnh đồng bạn kịp thời ngăn cản. Không muốn nói bừa, Thái Sơ thánh tử có đại phiền toái, cái này bắt thần tướng thực lực kinh khủng, khó có thể đối phó. Thế tu sĩ này nghe vậy không cam lòng nói. thật làm cho người nổi giận, nhân tộc ta ước vạn vạn tu sĩ, lại không người có thể ngang hàng cổ hoàng tử. Chạy đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại bộ phận người đều không coi trọng Diệp Trường Ca. Không có hắn, cổ hoàng tử nội tình quá thâm hậu. Diệp Trường Ca đứng ở hư không bên trên, quần áo trên người không gió mà bay. Hắn mắt lạnh nhìn xa xa tự xưng bắt thần tướng chi nhất Huyền Độ, ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay còn nắm nuốt Chu gia lão tổ cổ, sát ý lâm nhiên. Huyền Độ lạnh giọng nói, Diệp Trường Ca, ngươi không muốn sai lầm. Thần phục cổ hoàng tử là ngươi đường ra duy nhất. Giang giác. Một tiếng đứt gãy âm thanh, Chu gia lão tổ cổ đã bị Diệp Trường Ca sinh sinh bóp gãy. Hắn dùng hành động thực tế nói cho Huyền Độ lựa chọn của hắn. Chu gia lão tổ sinh cơ dần dần biến mất, toàn thân đạo vận cũng bắt đầu tán loạn. Diệp Trường Ca tiện tay quăng ra, Chu gia lão tổ thi thể liền bị ném tới Huyền Độ trước mặt. Trong tay kim quang lưu chuyển, bệ nghệ lấy Huyền Độ đạo, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Huyền Độ sắc mặt khó nhìn lên. Tốt, rất tốt bốn. Tiếp lấy quay đầu đối với nơi xa người quan chiến nói cho Thái Sơ Thánh Địa, làm cho tất cả mọi người quỳ gối cổ hoàng tử trước mặt thỉnh tội. Thuận tiện đem Diệp Trường Ca thi thể lãnh về đi. Âm thanh vô cùng lạnh nhạt, cuồng vọng, tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Chờ ngươi có thể còn sống trở về rồi nói sau. Diệp Trường Ca nói xong trực tiếp một quyền đánh giết tới. Huyền Độ không nghĩ tới Diệp Trường Ca còn dám chủ động xuất kích. Trong lòng càng thêm tức giận, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Oen. Không gian chấn động, một tiếng vang thật lớn truyền khắp hư không. Huyền Độ nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sắc mặt hắn càng là khó nhìn lên, cuồng vọng tiền vốn, bất quá, cái này cũng không đủ. Nói nhảm nhiều quá, ngươi có thể chết. Diệp Trường Ca nghiêm nghị nói. Cái này Huyền Độ thực lực hẳn là có Thánh Nhân Vương đỉnh phong thực lực. Căn bản không phải mấy gia tộc kia lão tổ có thể so sánh. Bất quá, ngươi chính là muốn chết. Diệp Trường Ca trong ánh mắt mang theo vô biên hàn ý, lập tức khí thế trên người tăng vọt, Diệp Trường Ca sau lưng bắt đầu diễn hóa ra một mảnh khác thiên đế, một phương thiên địa vũ trụ. Trên biển sinh trắng sáng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Khổ Hải loại Kim Liên, Hỗn Độn loại Thanh Liên, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Sơn Hà Cẩm Tú, Tinh Thần Diệu Thanh Thiên, Hỗn Độn thế giới. Ước chừng 8 loại dị tượng dung hợp tiến một cái thế giới hiện ra, phát ra chấn thiên đạo âm. Ngoài ngàn vạn dặm, vô số tu sĩ bắt đầu kinh hô. Là Diệp Trường Ca dị tượng. Huyền Độ cảm thụ được trên thân thế giới không biết hư ảnh truyền đến áp bách, trong lòng thất kinh. Quả nhiên giống như nghe đồn như thế. Bầu trời bị một vũ trụ khác hư ảnh bao phủ, từng đợt hòa hợp khí tức lượn lờ tại Diệp Trường Ca quanh thân. Nhìn giống trích tiên nhân đồng dạng. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Dị toàn bộ thế giới hướng Huyền Độ nghiền ép mà đến, khí thế bao phủ toàn bộ chiến trường. Trên bầu trời tầng mây cùng mặt đất bùn đất đều bị sinh sinh kéo theo. Diệp Trường Ca toàn thân kim quang tăng vọt, sau lưng treo lấy một vầng minh nguyệt, giống như tiên vương hạ phàm. Huyền Độ cảm nhận được mình bị một cỗ khí thế khóa chặt, hô hấp đều có chút khó khăn. Dị tượng còn chưa đến, trên người hắn đã có từng trận nhói nhói cảm giác. Mà Diệp Trường Ca trong tay cũng xuất hiện một thanh hư ảo trường kiếm, sắc ý tàn phá bừa bãi. Không, không thể nào. Huyền Độ gầm lên giận dữ, trong tay thời gian lập loè xuất hiện một cây màu đỏ đại kỳ. Đại kỳ không trọn vẹn rách nát, nhưng vừa xuất hiện liền dẫn phát thiên lôi cuồn cuộn. Huyền Độ cầm trong tay đại kỳ, liệt liệt vang dội, thậm chí tạo thành một cỗ đủ để đối kháng Diệp Trường Ca khí thế. Cái kia, đó là cái gì? Rất muốn là thời kỳ viễn cổ chiến kỳ. Một cái tóc bạc hoa dâm lão giả híp mắt kêu lên. Các ngươi nhìn cái kia trên mặt cờ ấn khắc chính là thời kỳ thượng cổ mới có thần văn. Quả nhiên, tại đại kỳ rách nát mặt ngoài, mơ hồ có thể thấy được từng đạo huyền ảo đường vân di động. Đám người cảm thán nói, cổ hoàng tử quả nhiên nội tình thâm hậu. Diệp Trường Ca nhíu mày, lập tức giãn ra. Bất luận ngươi có gì át chủ bài, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyền Độ cầm trong tay đại kỳ, xuất hiện sau lưng từng đạo hư ảnh. Trong nháy mắt, ngàn vạn dặm bên ngoài tu sĩ đều giống như tiến nhập cổ chiến trường đồng dạng. Toàn bộ chiến trường túc sát khí tức cuồng bạo, đao thương kiếm kích không ngừng hiện lên. Lại có từng đạo thần ma một dạng bóng người xuất hiện, hoành kích thiên vũ. Tinh thần ảm đạm, tiên huyết vang khắp nơi, điên cuồng chém giết. Tiếng trống trận cũng ầm ầm vang dội. Huyền Độ cuốn lên đại kỳ hướng về Diệp Trường Ca hỗn độn thế giới chém bổ xuống đầu. Va chạm trong nháy mắt lại là tiếng oanh minh không ngừng. Diệp Trường Ca hỗn độn thế giới lại bị chặn. Ân, cái này đại kỳ không tầm thường. Diệp Trường Ca thầm nghĩ nói. Diệp Trường Ca trong tay hiện lên một thanh trường đao, theo khí tức sôi trào, trường đao dần dần nhiễm lên một lớp đỏ mang. Lịch tiên thất ma đao ba. Quanh thân thế giới tiêu tan, tùy theo mà đến là quần quần ma khí. Ma khí cấp tốc quyết tán, rất nhanh chung quanh vạn dặm bầu trời đều bị nhuộm thành màu đen. Hung diễm ngập trời, mang theo không thể ngăn trở khí thế, hướng về phía trên chiến trường thiên quân vạn mã đánh xuống. Oanh long 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 ba, từng tiếng nổ tung, mặt đất đều bị lật tung. Ở xa trăm vạn dặm bên ngoài tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, chỉ sợ bỏ lỡ một tia hình ảnh. Chấn động rất nhanh liền chuyển tới, đám người bắt đầu lui về sau nhường. Lão Nho nhìn xem dưới chân địa mặt vết rách, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Ở giữa cách nhau mấy cái cấm địa thành trì, còn có thể chuyển đến ở đây, thực sự là đáng sợ. Nhân tộc ta làm hưng thịnh. Chương 367, chết. Lúc này chiến trường chung quanh thành trì cũng đã chia năm xẻ bảy. Vô số sinh linh buồn bã khóc trốn tránh, đại địa cũng nứt ra từng đạo khe hở. Còn có vài tòa thành lớn thánh nhân cùng bán thánh chật vật chống cự lại dư ba. Diệp Trường Ca thể nội thánh huyết bắt đầu chậm rãi sôi trào. Trường đao trong tay một đao tiếp một đao bổ ra, tiếng sấm âm thanh không ngừng vang vọng tại toàn bộ đông vực. Tất cả cổ tộc đều kinh hãi run sợ. Nhân tộc xuất ra một cái nghịch thiên như vậy thánh tử. Diệp Trường Ca nếu không chết, cổ tộc khó có thể bình an. Huyền Độ sớm đã không có vừa mới bắt đầu tự tin. Muốn làm, hắn bây giờ vô cùng chật vật. Trên thân áo bào sớm đã nổ tung, từng đạo vết máu xuất hiện tại hắn trên thân. Dù cho cầm trong tay viễn cổ còn để lại chiến kỳ, hắn cũng khó ngăn cản Diệp Trường Ca bước chân. Lại là một đao bổ vào huyết hồng trên chiến kỳ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá Huyền Độ nhưng là miệng to ho khan tiên huyết, bay ngược ra ngoài. da thịt trên cánh tay cũng từng khúc nứt ra, xương cốt đều tại vang lên ken két. Nhìn ngươi còn có thể kháng mấy đao. Diệp Trường Ca ánh mắt giống như tiễn, xuyên qua trăm vạn dặm hoang nguyên, ma khí càng là ngang dọc thiên địa. Chạm. Quát lạnh một tiếng, Diệp Trường Ca tung người vọt lên. Huyền Độ ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy Diệp Trường Ca đứng thẳng hư không, hắc sắc ma đao giơ lên cao cao, trung quanh trong vạn dặm quần quần ma khí cũng cấp tốc tụ tập, mãi đến thu sạch rút vào trong đao. Một đao này, ngăn không được ba. Huyền Độ chỉ còn dư một cái ý niệm này, cả người đều cứng tại chỗ. Theo một hồi âm bạo thanh vang lên, Diệp Trường Ca ma đao cũng theo tiếng rơi xuống. Không gian bị cắt ra một đạo đen như mực khe hở, ma đao cũng theo sát phía sau. Trăm vạn dặm bên ngoài trong mắt mọi người lập tức cũng đã mất đi khác màu sắc, chỉ còn lại có cái này chém rách thiên địa một đạo hắc quang. Toàn bộ đông vực đều có thể nhìn thấy đạo này hắc quang. Các tộc cẩn tàng đại thánh cũng đều giật mình tỉnh giấc, ánh mắt nghiêm trọng. Huyền Độ thần sắc không cam lòng. Hắn vội vàng lấy ra một đạo quyển trục, trong nháy mắt bóp nát. Một đoàn bóng người từ trong quyển trục bay ra. Bóng người người mặc màu hoàng kim thần giáp, cầm trong tay một cây đại kích, tính tọa ở trong hư không, cả người không giận tự uy. Cổ hoàng tử. Cổ hoàng tử hỗn độn khí tức lượn lờ, sau lưng cũng có tinh thần vần quanh, nhìn rất là kinh khủng. Ngươi rất không tệ, có tư cách làm người theo đuổi của ta. Cổ hoàng mục nhỏ ánh sáng như điện, âm thanh giống như quần quần tiếng sấm, vang vọng hơn phân nửa đông vực. Chơi ạ, cổ hoàng tử muốn thu hắn làm tùy tùng. Đây là cơ duyên lớn lao a. Bằng vào cổ hoàng tử tùy tùng thân phận, hắn thái sơ thánh địa cũng có thể huy hoàng một đời. Cổ tộc tu sĩ nhao nhao nghị luận. A, ngươi như làm người theo đuổi của ta, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, trong tay đen như mực ma đao lần nữa hung hăng đứng xuống. Ầm ầm. Cổ hoàng tử thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Không ba. Huyền Độ chỉ tới kịp đem chiến kỳ ngăn tại đỉnh, tiếp đó liền bị đen nhánh đao mang. Chiến kỳ trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Huyền Độ, chết. Nam. Các tộc người quan chiến đều rung động run run. Diệp Trường Ca thế mà chém vỡ cổ hoàng tử hình chiếu. Còn giết cổ hoàng tử bắt thần tướng chí nhất, đồng thời nói năng lỗ mãng, miệt thị cổ hoàng tử. Tiên Vũ đại lục phải loạn. Ngay tại cổ hoàng tử hình chiếu tan vỡ một sát na, không biết cách nhau bao xa một chỗ thượng cổ trong động thiên. Cổ hoàng tử toàn thân tản ra băng hàn sát khí, chỉ là một cái nhân tộc thánh tử, cũng dám ngỗ nghịch ta pháp chỉ. Bên cạnh một cái tóc đỏ cô gái xinh đẹp mở miệng nói: "Nô hoàng, nơi đây di tích đã tìm kiếm hoàn tất, chúng ta trước tiên có thể đi trở về. Còn lại thần tướng đã đuổi tới." Diệp Trường Ca hẳn phải chết ba. Thoại âm rơi xuống, không gian xung quanh sụp đổ. Phía sau hai người thần văn giao thoa, thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Trường Ca giết Huyền Độ sau đó, cũng không hề rời đi. Hắn đang chờ khác thần tướng, cũng đang chờ cổ hoàng tử. Hôm nay, hắn muốn đem cổ hoàng tử chém giết. Tán đi ma đao, Diệp Trường Ca vẫy tay, xa xa đại kỳ bay tới. Cái này đại kỳ tại Huyền Độ trong tay lại có thể chống được Diệp Trường Ca nghịch thiên thất ma đao, cũng coi như được là cực đạo đế binh tầng thứ. Chỉ bất quá không biết là ai luyện chế. Diệp Trường Ca nhìn xem trong tay đại kỳ, phía trên đã có một đạo lỗ hổng. Đây là một lần cuối cùng bị ma đao bổ ra. Dù vậy, cũng rất không tầm thường, mang về có thể lưu lại thái sơ thánh địa. Diệp Trường Ca nhận lấy đại kỳ. Trung quanh trong hư không giấu rất nhiều khí tức, cũng là các tộc lão tổ, hoặc là ẩn thế không ra lão yêu quái. Bây giờ đều bị Diệp Trường Ca nghịch thiên một đao giật mình tỉnh giấc. Diệp Trường Ca nhìn xem bốn phía, nghiêm nghị nói, phạm ta thái sơ người, tội đáng giết. Trung quanh trong hư không khí tức cuồn cuộn, rất rõ ràng, trong đó có cổ tộc đại thánh. Chu gia đã sớm không thấy bóng dáng, chiến đấu kịch liệt như thế, không có Chu gia lão tổ che chở, bọn hắn đã bị dư ba xóa đi. Chết đi. Gầm lên giận dữ vang vọng tại trên cánh đồng hoang vu. Các tộc tu sĩ ngưng thần nhìn lại. Nơi xa một cái chọc trời cự nhân vượt qua thiên vũ, một cái đại thủ hướng Diệp Trường Ca vồ tới. Đại thủ phía trên phức tạp xưa cũ mạch lạc có thể thấy rõ ràng, cuốn sạch lấy một cô man hoang khí tức đè ép xuống. Diệp Trường Ca mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay hiện lên. Tại đại thủ đến lúc, nhẹ nhàng vẩy một cái, liên tiếp huyết châu liền vẩy xuống phía chân trời. A ba! Tiếng gào thét vang lên, cự nhân bị đau cước bộ cũng dừng lại. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ cự nhân khuôn mặt. Ngũ quan giống như lao tước, cứng ngắc khô khan, chỉ có con mắt mang theo một chút sinh khí. Thạch tộc. Đám người âm thầm kinh ngạc. Thạch tộc là thời kỳ viễn cổ cùng với cường đại nhất tộc. Bộ tộc này trời sinh thạch linh đạo thai, cùng đại đạo phù hợp, tu luyện vô cùng cấp tốc. Lại thêm cơ thể cứng rắn, trời sinh thần lực. Tại thượng cổ thời kỳ xông ra uy danh hiển hách. Không nghĩ tới bây giờ còn có thạch tộc tồn lưu. Thạch nhân ăn thua thiệt, không còn lỗ mãng tiến lên. Rất nhanh, thạch nhân bên cạnh liền hiện lên 6 thân ảnh. Chính là cổ hoàng tử bảy thần tướng. Thăng thêm chết đi Huyền Độ, đúng lúc là 8 cái. Chính là ngươi giết Huyền Độ. Một cái cẩu lũ lao đầu âm trầm nói, cùng lên đi. Diệp Trường Ca thản nhiên nói, cuồng vọng. Lao đầu trong mắt hàn mang lóe lên, một tia ô quang bắn nhanh mà đi. Ô quang tựa hồ có mãnh liệt tính ăn mòn, không gian xung quanh đều xuất hiện một đạo màu đen vết tích, còn tản ra làm cho người nôn mửa mùi. Diệp Trường Ca nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay một trường đem hắn đánh bay. Tiếp theo chính là một kiếm bổ ra. Một người chiến thất thánh, bát thần tướng yếu nhất cũng là thánh nhân vương đỉnh phong, dẫn đầu càng là đại thánh thực lực. Vô luận thắng thua, lần chiến đấu này tuyệt đối là tiên vũ đại lục mấy ngàn năm qua tối cao tầng thứ chiến đấu. Bát thần tướng đứng hàng thứ nhất chính là một cái thư sinh bộ dáng nam tử trung niên. Nam tử nhìn phía xa kiếm quang, vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Không thể khinh thường, người này không đơn giản. Chúng ta cổ tộc còn có thể sợ hắn sao?" Nói xong, toàn thân tia sáng màu vàng tăng vọt, cả người cũng hướng về kiếm quang đón đầu đánh tới. Theo tia sáng màu vàng dâng lên, thạch nhân trên thân cũng như ẩn như hiện vô số đồ văn. Tăng thương mà trầm trọng, chính là thạch tộc trời sinh thạch linh đạo thể. Chương 368, đại thánh chi chiến. Ầm ầm. Thạch nhân một quyền đánh vào kiếm quang phía trên, phát ra làm cho người run như cầy sấy tiếng nổ. Thạch nhân đến nhanh đi cũng nhanh. trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Còn lại lục thần tướng trợn mắt hốt mồm, trong mắt hiện lên ngưng trọng. Diệp Trường Ca tiện tay phát ra một đạo kiếm quang vậy mà đánh bay Lôi Thạch. Lôi Thạch chính là Thạch Nhân thần tướng danh tự. Lôi Thạch sắc mặt tâm trầm, cả người đầy bụi đất, trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Hắn nhưng là Thạch Nhân, tránh thoát viễn cổ đại kiếp, bị tiền bối phong tồn đến một thế này, không nghĩ tới thế mà bị một cái nhỏ yếu nhân tộc kích thương. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện cái tiết như nham thạch đồng dạng trên nắm tay răng đầy nhỏ bé vết rách. Thư sinh trung niên thu hồi trong tay quạt xếp, trầm giọng nói, vừa động thủ một cái, trong tay năng lượng lóe ra hiện một bản nhấp nô lam nhạt tia sáng cổ thư. Sách thân là từ thủy đồng dạng chất lỏng tạo thành, chậm chậm lưu động, huyền diệu khác thường. Khí thế trên người cũng không chút nào che giấu bông thả ra tới, rõ ràng là một tôn đại thánh. Còn lại 6 người cũng nhao nhao phát ra khí thế, trong tay cũng xuất hiện đủ loại đủ kiểu tiếp cận đế binh cấp độ binh khí. Thạch Nhân trong tay cầm một thanh cổ pháp đại truy, hỗn độn khí tức tản mạn ra, ngược lại là phù hợp hình thể của hắn. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem 7 người, âm thanh lăng liệt, giống như mùa đông khắc nghiệt phong tuyết. Không biết các ngươi có thể hay không chống đến các ngươi cổ hoàng tử đến. Nơi chân trời xa có thể thấy rõ ràng một đạo kim mang đang nhanh chóng tiếp cận. Dù cho cách nhau không biết bao xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy thế kinh người, tràn ngập đế hoàng khí tức. Trăm vạn dặm vẻ ngoài chiến mọi người thấy chân trời kim mang, trong lòng đại chấn. Cổ hoàng tử sắp xuất thế. Nhìn ta cổ tộc hoàng tử như thế nào ngược sát nhân tộc thánh tử. Có cổ tộc tu sĩ kêu gào. Nhân tộc đám nhân tộc tu sĩ thần sắc bi thương. Thiên không phù hộ nhân tộc ta a, nếu có đầy đủ thời gian, thánh tử nhất định có thể chống đỡ cổ hoàng tử. Nhân tộc ta đại thánh ở đâu, chớ nên che chở Trường Ca thánh tử an nguy a. Chiến trường trung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo mịt mở khí tức. Nhân tộc vài tên đại thánh hiện ra, muốn mang đi Diệp Trường Ca. Rất nhanh, liền có mấy đạo lạnh lẽo khí tức để mắt tới bọn hắn. Là cổ tộc gần tàng đại thánh ngăn cản. 4. Thái Sơ Thánh Điện. Thái Sơ Thánh chủ trước người đứng ba tên lão giả. Ba vị lão tổ, Trường Ca an nguy, liền dựa vào các ngươi. Ở giữa giả vẫn trắng kiện, đạo vận lưu chuyển lão giả nói, yên tâm, Trường Ca là ta Thái Sơ hy vọng, chúng ta liều chết cũng muốn mang về Trường Ca. Thoại âm rơi xuống, ba người liền xé mở hư không khẽ hở, biến mất không thấy gì nữa. Thái Sơ Thánh chủ nhìn ra xa đông vực hoang nguyên phương hướng. Thánh Tâm Phong, Diêu Chỉ, Tử Tích Nhu mấy người nữ tụ tập ở đại sảnh, Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình cũng ở trong đó. Diêu Chỉ săn mái tóc, lo lắng nói, không biết Trường Ca có thể hay không bình yên trở về. Ta đối với Trường Ca có lòng tin, chúng ta liền yên tâm a. An Diệu Di vuốt ve Khương Đình Đình túi, kiên định nói, Diêu Chỉ thánh địa. Hai vị lao hầu đứng tại Diêu Chỉ thánh chủ trước mặt đạo, thánh chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn bảo vệ tốt Thái Sơ thánh tử. Toàn bộ đông vực thậm chí tiên vũ đại lục đều kinh động tới. Đại thánh cấp bậc đại chiến, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Hơn nữa còn dính đến nhân tộc thánh tử cùng cổ hoàng tử hai cái này nhân vật không tầm thường. Nhân tộc thánh tử đi xa tinh không cổ lộ, không nghĩ tới thời gian qua đi 2-3 năm liền đã trở về. Cái này tại tiên vũ đại lục trong ghi chép xưa nay chưa từng có. Mà bây giờ đã xác nhận, nhân tộc thánh tử có đại thánh cấp bậc thực lực. Đây là cả nhân tộc ngàn vạn năm khó gặp một lần thiên chi kiêu tử. Cơ hồ dẫn động tới tất cả nhân tộc cường giả tâm. Trung vực vô số đại giáo cùng thánh địa gia tộc đều có đại thánh đến đây xem xét. Thậm chí rất có thể âm thầm ra tay tương trợ. Còn bên kia nhưng là viễn cổ bất diệt thiên hoàng dòng dõi cổ hoàng tử. Cái thân phận này càng khủng bố hơn. Chẳng khác gì là thiên hạ cổ tộc cộng chủ. Có bậc cha chú lưu lại nội tình cùng tự thân siêu cao thiên phú. Cổ hoàng tử xuất thế đến nay thu phục vô số nhân tộc cổ tộc cường giả. Thực lực bản thân càng là thâm bất khả chắc. Nghe đồn cổ hoàng tử có thể tái hiện bất diệt thiên hoàng huy hoàng. Bất diệt thiên hoàng đáng sợ bao nhiêu? Đó là trấn áp một thời đại đại đế nhân vật. Mà bây giờ hai cái này người trẻ tuổi sắp phát sinh huyết chiến, còn hấp dẫn toàn bộ tiên vũ đại lục 8 thành đại thánh đến đây tương trợ. Nếu là dẫn phát sau lưng đại thánh loạn chiến, toàn bộ tiên vũ đại lục đoán chừng đều sẽ bị đánh vỡ. Chỗ tối các tộc đại thánh cũng minh bạch điểm này, phần lớn lấy khí cơ trấn nhiếp, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao đại thánh cấp độ đã tiếp cận chuẩn đế, trong lúc phất tay đều có mênh mông uy năng. Trên chiến trường thư sinh trung niên ánh mắt lấp lóe, hắn nhận được cổ hoàng tử ngàn vạn dặm bên ngoài truyền âm. Không muốn thả hắn đi, chờ ta đuổi tới, hôm nay tất giết hắn. Cổ hoàng tử âm thanh lạnh lùng, sát cơ bốn phía. Nơi xa Diệp Trường Ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem thư sinh trung niên. Giết. Thư sinh trung niên hơi suy nghĩ một chút, bàn tay giỏ xét ra ngoài. Còn lại 6 người thấy thế nhau nhau bộc phát quang mang, trong tay binh khí cũng đánh phía Diệp Trường Ca. Trong chốc lát, toàn bộ đông vực bầu trời đều đống nhiên tối sầm lại. Trăm vạn dặm bên ngoài trong lòng mọi người đều cảm giác được một hồi kiềm chế. Thật là đáng sợ. Đây là 4 tên thánh nhân vương cùng 3 tên đại thánh xuất thủ. Diệp Trường Ca mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng hoạt động. Tên là Kiếm Quyết. Một vòng chói mắt kiếm quang xuất hiện. Lập tức, toàn bộ bầu trời đều bị chia làm hai nửa. Cùng bạo kiếm quang bắn ra bốn phía, toàn bộ hoang nguyên đều lâm vào hỗn loạn tương mừng. Núp trong bóng tối các tộc đại thánh đều ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm kiếm quang, tâm thần chập chờn. Nội tâm nhưng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Thật bén nhọn kiếm ý, thật là lợi hại nhân tộc thánh tử. Trung Châu Khôn Thác đại thánh thầm thở dài nói, hắn chính là thành danh đã lâu cổ thánh, chứng kiến mấy cái huy hoàng thời đại. Hơn nữa nhân duyên vô cùng tốt, từ trước tới giờ không đắc tội với người. Có người phát sinh tử chiến hắn còn có thể tiến lên khuyên can. Bất quá liên quan vị này Khôn Thác đại thánh ngược lại là có một cái vô cùng có ý tứ nghe đồn. Khôn Thác đại thánh mỗi khi gặp khuyên can người khác, đều sẽ nói một câu, đạo hữu, hòa khí sinh tài. Nhưng mà chính là bị hắn nói qua câu nói này người, cuối cùng cũng là chiến bại thậm chí bỏ mình một phương. Không có ngoại lệ. Cố nhân tiến đưa ngoại hiệu, Tào Bà đại thánh. Ngụ ý Tào Bà tinh chuyển thế. Trung quanh đại thánh nhìn thấy Khôn mở đất đến đây, trong lòng cũng là im lặng. Lão già này vừa xuất hiện chắc chắn không có chuyện tốt. Liên nhìn hắn lần này chuẩn bị ngăn cản phương nào. Kiếm quang phát ra chói hai tiếng gào, thời không tựa hồ cũng bị một phân thành hai. Thư sinh trung niên sắc mặt cuối cùng đại biến, nhìn xem chung quanh tan vỡ không gian, trong lòng của hắn cũng sợ hãi đứng lên. Một kiếm, liền đem toàn bộ chiến trường xé nát. Bảy tên thần tướng đều lâm vào hư không khe hở. Hơn nữa đây là kiếm quang mở ra khe hở, thư sinh trung niên ám sấn mình muốn ra ngoài đoán chừng cũng phải tốn một phen công phu. Như tách ra thời gian lâu dài, cái kia Diệp Trường Ca đoán chừng sẽ từng cái đánh tan. Chương 369, đại thánh chết. Nghĩ tới đây thư sinh trung niên lo lắng, trong tay thần hoa nở rộ. Cổ thư cũng bắt đầu chậm rãi phiên động, một cỗ cường đại uy áp cũng từ trong sách phát ra. Ở tại sau lưng cũng xuất hiện một bản cực lớn cổ thư hư ảnh. Toàn bộ đen như mực hư vô không gian đều bị chiếu sáng một mảnh. Hoang nguyên bên ngoài các tộc đại thánh thậm chí có thể nhìn thấy xuyên thấu không gian cổ thư hư ảnh. Cái này thần tướng cổ thư thần thông thật mạnh, có thể xuyên thấu hư không, hiện hóa hư ảnh. Không nắm đại thánh tự lẩm bẩm, mở cho ta. Cổ thư phiên động càng lúc càng nhanh, mỗi phiên động một tờ, trung quanh khí thế liền mạnh hơn một phần. Thậm chí xuất hiện từng cái hư ảo bóng người. Đó là mượn nhờ thiên địa vĩ lực hiện hóa thánh hiển thời cổ thân ảnh. Trung quanh hư không bắt đầu xuất hiện băng liệt. Khác sáu cái âm u hư không trong vòng xoáy cũng truyền ra hoành thiên tiếng vang. Bảy thần tướng đều đang toàn lực xuất thủ, muốn đánh phá kiếm ánh sáng hạn chế. Nếu là ở trên cánh đồng hoang, đoán chừng bây giờ chúng quanh trăm vạn dặm đều sẽ trở thành phế tích. Diệp Trường Ca phi thân phóng lên trời, trường kiếm trong tay cũng càng phát bóng ánh trong suốt. Chết. Một đạo tràn ngập sát ý âm thanh vang vọng hoang nguyên. Diệp Trường Ca trường kiếm giơ lên, sau lưng hiện hóa ra một dòng sông dài hư ảnh. Lập tức trường hà vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang vũ tan vào trường kiếm bên trong. Trường kiếm uy năng càng ngày càng mạnh, quang hoa chiếu rọi toàn bộ đông vực. Theo Diệp Trường Ca nhẹ nhàng vừa rơi xuống, đám người cũng lại thấy không rõ lắm chiến trường hình ảnh. Chỉ mơ hồ hẹn hẹn nhìn thấy xuất hiện một cây cỏ. Trong gió không ngừng chập chờn lại chưa từng ngã xuống một cây cỏ. Thân thể hiện lên ngân sắc, tổng cộng có 9 mảnh dài diệp trường. Dài diệp như kiếm, phiên động lúc long trời lở đất, vũ trụ đều ảm đạm phai mờ. Nghe nói thời kỳ thượng cổ có cựu diệp kiếm thảo, một khi xuất thế, kiếm quang ngang dọc cước vạn dặm, vô địch thiên hạ. Không nắm đại thánh lẩm bẩm. Hắn cũng là tại một cái thượng cổ trong động phủ cổ kinh trông được đã đến. Kiếm quang nháy mắt thoáng qua, chia 7 cái bộ phận chui vào chúng quanh 7 cái trong không gian hư vô. Thư sinh mắt thấy hư không muốn bị cổ thư quang hoa phá vỡ, mừng thầm trong lòng. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một đạo mảnh như cây cỏ kiếm quang xuất hiện tại đen như mực trong hư không. Thư sinh không kịp nghĩ nhiều, một mực phải đem cổ thư hướng phía trước chặn lại. Oeng, toàn bộ không gian liền bị tiếng nổ bao phủ. Khác 6 cái không gian cũng là như thế. Lôi thạch quyền quang lấp lóe, đang mãnh liệt oanh kích hư không hàng rào bên trên kiếm quang. Đột nhiên liền bị hoành không xuất hiện ngân sắc cây cỏ bao phủ. Hoang nguyên bên ngoài đám người vừa lui nữa, toàn bộ đông vực đều bị tiếng vang chấn động. Mặc dù là ở trong hư không đánh nhau, nhưng mà kiếm ảnh vẫn như cũ có thể đâm thủng hư không, bay xuống ở trên mặt đất. Trên cánh đồng hoang vu vỡ vụn không chịu nổi. Trung quanh trong thành trì đám người cũng đã bỏ thành mà chạy, lưu lại kiến trúc cũng đều vỡ ra. Rất lâu, tiếng nổ mới dần dần giảm nhỏ. Trên chiến trường chỉ có Diệp Trường Ca một người đứng thẳng hư không. Hắn bóng lưng phiêu giật, tóc dài bay múa, trên thân liên ý cũng không có tổn hại. Trường kiếm trong tay đã tiêu thất không chu vi bảy thần tướng cũng không thấy bóng dáng. Phốc. Bốn đạo nhân ảnh từ trong hư không thoáng hiện mà ra. Thư sinh, Lôi Thạch, còn có một nam một nữ. Bảy thần tướng chỉ còn sót 4 người. Thư sinh trung niên tóc thai rối bời, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân tiên huyết chảy ròng. Áo bào cũng biến thành vải treo ở trên thân, đã sớm không còn trước đây nho nhã bộ dáng. Ánh mắt hắn hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca, nội tâm đều đang chảy máu. Kiếm quang xuất hiện thời điểm hắn liền đã tế ra cổ thư. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn cổ thư trực tiếp bị kiếm quang nát bấy. Đây chính là hắn tâm thần tương liên đạo binh. Nếu không có cổ hoàng tử ban thưởng cổ thuẫn ngăn cản phút chốc, hắn nói không chừng liền chết ở kiếm quang phía dưới. Khác hai tên đại thánh cũng là át chủ bài ra hết mới đào thoát vừa chết. Mà Lôi Thạch liền thảm rồi rất nhiều, hắn thời khắc mấu chốt vận dụng thạch tộc cấm kỵ, hóa đá. Lúc này mới chống được đạo kiếm quang này. Nhưng kinh mạch toàn thân đều bị chấn nát, bây giờ thể nội còn có kiếm khí tàn phá bừa bãi, lại không giao thủ chi lực. Nơi xa đại thánh thấy rõ ràng tình huống phía sau cũng là hít một hơi lãnh khí. T, cái này Diệp Trường Ca càng như thế kinh khủng. Cổ hoàng tử cũng bất quá như thế đi, chỉ là một chiêu, liền chém giết 3 tên thánh nhân vương, trọng thương 3 tên đại thánh. Lúc này cỡ nào huy hoàng chiến tích. Diệp Trường Ca tóc dài phất phới, ánh mắt lạnh nhạt đạo, cổ hoàng tử phạm ta thái sơ, tội đáng giết. Các ngươi trợ trụ vi ngược, cũng đáng chém. Âm thanh vang vọng tại trên cánh đồng hoang vu, đám người cũng lại không có niệm ai. Diệp Trường Ca dùng thực lực ngăn chặn tất cả cổ tộc miệng. Coi như ngươi còn hơn chúng ta, thì tính sao, ngươi còn nghĩ giết cổ hoàng tử? Thư sinh đè nén xuống thể nội sôi trào kiếm khí, trầm giọng nói: "Cổ hoàng tử tùy tung đông đảo, còn có khác cổ tộc hoàng tử ủng hộ, giết không được a." Người trong bóng tối tộc đại thánh mở miệng nói. Đám người cũng là một trận trầm mặc. Không có cách nào, cổ tộc thế lớn, vô số ẩn tàng đại thánh cũng chưa từng lộ diện. Không nắm đại thánh ngược lại là ánh mắt lấp loé. Diệp Trường Ca kiếm quang chia ra làm 7, đồng thời trọng thương 7 tên cổ thánh. Thực lực thế này, tựa hồ đã nghiền ép phổ thông đại thánh. Chẳng lẽ 6? Diệp Trường Ca không đáp lời, ngẩng đầu nhìn nơi xa đã tiến vào đông vực cổ hoàng tử thân ảnh. Sắc ý lâm nhiên. Trước tiên từ các ngươi bắt đầu. Nói xong một quyền đánh ra ngoài, Diệp Trường Ca cánh tay khí tức vần quanh, quyền ảnh đánh sập một hồi không gian. Sau lưng hiện lên 6 cái hùng vĩ thế giới hư ảnh, đồng thời tản mát ra đậm đà luân hồi khí tức. Lục đạo luân hồi quyền. Ầm ầm. Thư sinh thần sắc bối rối, trong lúc vội vã đưa tay liền đi cản. Bành. Một tiếng vang trầm, thư sinh lần nữa miệng lớn ho khan tiên huyết bay ngược ra ngoài. Thật vất vả khép lại vết thương lần nữa băng liệt. Lôi Thạch thấy thế hét lớn một tiếng, toàn thân lôi quang lấp lóe. Đây là thiên phú của hắn thần thông, Hóa Lôi. Nhưng mà phía trước thụ thương thật sự là quá nặng, cưỡng ép Hóa Lôi cũng không có cho Lôi Thạch mang đến bao lớn để thăng. Ngược lại chính mình trước tiên phun ra một ngụm máu tươi. Siêu. Kia lôi dẫn lấp lóe, lôi thạch lòng bàn chân phát quang, trốn về phương xa. Hừ, muốn chạy. Diệp Trường Ca song quyền phát ra tiếng vang, trực tiếp đánh phá không gian trở ngại. Bước ra một bước, đã xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang âm thanh cùng tiếng nổ từ lôi thạch phương hướng trốn chạy chuyển đến. Rất nhanh, đám người cũng cảm giác được lôi thạch khí tức tiêu tan. Cái này, đây chính là một thần. Có cổ tộc đại thánh hoàng sợ nói. Diệp Trường Ca rất nhanh liền trở về, lần nữa đưa tay đánh phía hai gã khác đại thánh. Ba người chiến thành một đoàn, trung quanh sơn mạch sụp đổ, sông đổi dòng, đại địa cũng phân thành sơn cốc. Diệp Trường Ca càng đánh càng mạnh, mỗi lần ra quyền đều mang theo mạng lớn huyết vũ. Hai người không ngừng lùi lại, rất nhanh liền cùng thư sinh tụ hợp cùng một chỗ. Trên cánh đồng hoang vu đao kiếm bốn phía, quyền cước giao thoa, tiên vũ đại lục trung quanh tinh thần đều tại chập chờn run rẩy. Cổ hoàng tử trên thân kim quang sáng chói càng ngày càng sáng tỏ, hắn đã nhanh muốn tiếp cận chiến trường. A a a. Thư sinh một hồi gầm thét, ngực lần nữa bị đánh lõm vào một cái hố to. Toàn thân pháp lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Minh thần chi mâu. Diệp Trường Ca âm thanh vang lên, thư sinh toàn thân bị hàn ý bao phủ, không thể động đậy. Nhìn xem Diệp Trường Ca chậm rãi giơ hai tay lên, thư sinh trung niên cuối cùng nhịn không được hô: "Nô hoàng cứu ta." Chương 370, chiến cổ hoàng tử. Diệp Trường Ca, ngươi dám? Cổ hoàng tử thân ảnh hiện lên lại hoang nguyên bên ngoài, đầu đầy tóc vàng di động, âm thanh vang dội. Sư ba. Một đạo ẩn chứa lăng lệ sát cơ màu xám trường mâu từ Diệp Trường Ca trong tay bắn ra, trực chỉ thư sinh trung niên. "Không muốn." Thư sinh trung niên tiếng gào tuyệt vọng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trường mâu đâm thủng hư không, tại thư sinh ngực nổ tung. Lúc này, cổ hoàng tử mới bước vào chiến trường. Cảm thụ được thư sinh trung niên toàn thân vòng quanh tử khí, cổ hoàng lợi tức sắc tóc dài từng chiếc dựng ngược. "Diệp Trường Ca, ngươi, rất tốt." Cổ hoàng tử âm thanh bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong những lời này lăng lệ sát cơ. Trong cánh đồng hoang vu đầy trời thần văn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ngoài trăm vạn dặm đám người lúc này mới thấy rõ thế cục. "T. Diệp Trường Ca đây là muốn cùng cổ hoàng tử không chết không thôi. Nhanh đi thông tri lão tổ." Vô số tu sĩ bí mật truyền âm đạo. "Không cần thông tri, động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động đến các tộc lão tổ. Đại thánh nhóm phần lớn đều tại chiến trường ngoài vạn dặm âm thầm ẩn nấp." Cổ hoàng tử nhìn phía xa người bị thương nặng đệ nhị cùng đệ tam thần tướng, toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt. Thanh âm hắn không chứa một tia cảm tình, nghe được người đều dùng mình một cái. "Diệp Trường Ca, ngươi giết ta 6 tên thần tướng tội không thể tha, trừ phi bây giờ quỳ xuống đất nhận ta làm chủ nhân, bằng không không chỉ có ngươi muốn chết, Thái Sơ Thánh Địa hôm nay cũng muốn hủy diệt. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách để cho ta quỳ xuống?" Tại Diệp Trường Ca trong mắt, liền xem như cổ hoàng tử thì tính sao? Giữa thiên địa đạo văn lần nữa hiện lên, trung quanh cũng đều dần dần trở nên yên lặng. Cổ hoàng tử quay đầu nhìn về thần sắc vẻ bại đệ nhị thần tướng vẫn nói, "Chiến tiên kỳ ở đâu?" Đệ nhị thần tướng sững sờ, lập tức sắc mặt khó coi nói, "Bản giao cho Huyền Độ đánh giết người này, không nghĩ tới." "Hừ, ngu xuẩn." Cổ hoàng tử hai con ngươi kim mang lấp loé. Chiến tiên kỳ chính là thời kỳ thượng cổ thiên địa trong đại kiếp, thần ma hôn chiến để lại. Trong đó thu nạp vô số thần ma ân ký. Một khi phóng thích uy lực kinh người, bây giờ rơi xuống Diệp Trường Ca trong tay, nhường hắn cực kỳ tức giận. Nơi xa lần nữa thoáng qua mấy đạo trường hồng. Hai nam hai nữ xuất hiện tại cổ hoàng tử bên cạnh. Âm thầm đại thánh ánh mắt co rụt lại. "Thần Lân tử, Thần Lân nữ, Vương Phong, Khôn Kỳ Ổ Cô." Cái này bốn cái là cùng cổ hoàng tử đồng loạt xuất thế cổ tộc thiên kiêu. Bọn hắn cũng không phải cổ hoàng tử thủ hạ. Bốn người này cũng nghĩ tranh đoạt cổ tộc đệ nhất thiên kiêu cái danh này. Phía trước hai cái đến từ thần lân cổ địa, là một đôi sinh đôi huynh muội. Nghe đồn hai huynh muội này liên thủ, thực lực quét ngang đại thánh. Vương Phong thực lực càng thêm thâm bất khả trắc, chính là cổ tộc Vương gia thiếu chủ. Từ thượng cổ thời kỳ bị phong tồn đến nay, đã từng bị Vương gia gia chủ tán thưởng, tộc ta Vương Phong có đại đế chi tư. Bởi vậy có thể thấy được Vương Phong thực lực cũng là cực mạnh. Đến nỗi Khôn Kỳ Ổ Cổ nhưng là cổ tộc cấm địa Khôn Lăng trong núi đi ra ngoài. Vi nhân thần bí mà địa thấp. Bây giờ bốn người này đều tự mình đến nước này, cũng coi như là lần đầu tiên lần đầu. "Hừ, các ngươi tới đây làm gì?" Cổ hoàng tử nhìn thấy bốn người, ánh mắt cũng ngưng lại. Vương Phong đánh giá Diệp Trường Ca, cười tủm tỉm nói, "Chúng ta cái này cổ tộc hoàng tử có thể hay không cầm xuống nhân tộc thánh tử, nhưng nếu không thể, cũng không cần lại chiếm hoàng tử danh hiệu. Không nhọc hao tâm tổn trí." Cổ hoàng tử toàn thân khí thế phun trào, tầng mây cũng bị dẫn dắt tạo thành phong bạo. Vương Phong bốn người thấy thế thân hình lóe lên, lui lại đến vạn trượng bên ngoài, đem chiến trường nhường cho Diệp Trường Ca cùng cổ hoàng tử. Cổ hoàng tử thủ trung kim sắc quang mang di động, hiện ra một thanh cổ pháp đại kích. Kích thân dài ước chừng 5 trượng, tổng cộng chia làm 4 cái lăng đỏ quạt, tỏ ý chán ghét. Phiên động ở giữa dẫn phát khí tức khủng bố, toàn bộ hoang nguyên lần nữa lâm vào một mảnh hỗn độn. Xảy ra chuyện gì, tại sao không thấy được? Trăm vạn dặm bên ngoài trong mắt mọi người hoàn toàn mông lung. Chiến trường bị ngăn cách. Có tu sĩ thi triển linh mâu thần thông, nhưng vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Là cổ hoàng tử thủ bên trong đại kích, che giấu chiến trường khí thế. Một cái Diêu Chỉ thánh nhân ngưng trọng nói, bốn phía hư không đại thánh nhóm đều nín thở ngưng thần. Đại chiến hết sức căng thẳng. "Oan." Cổ hoàng tử động. Trong tay đại kích lôi kéo mênh mông uy năng, bao phủ thiên địa lạ vận, trực chỉ Diệp Trường Ca. Bốn phía không gian cũng khó có thể tiếp nhận, như pha lê giống như xuất hiện từng mảnh khe hở. Như thế vẫn chưa đủ nhìn. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh nhạt, liền thấy hai tay của hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Đại kích mang tới ngập trời uy áp lập tức ngưng trệ xuống. "Hướng." Cổ hoàng tử quát lớn bên trong, người đã vọt lên. Đại kích giơ lên cao cao, lập tức hung hăng rơi xuống, như muốn đập nứt thiên địa. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Trường Ca không sợ hãi, tay không tấc sắc nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Quyền kích tương giao. Khí tức cuồng bạo, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hai người đã sớm lâm vào một mảnh hư vô. Không gian đều không thể tiếp nhận loại lực lượng này, từng khúc sụp ra. Bốn phía đại thánh đều kinh hãi, không thể không ngự lực chống cự. "Ân." Cổ hoàng tử một hồi kinh ngạc. Diệp Trường Ca có thể nhục thể chống lại chuẩn đế đạo binh. Cái này đại kích chính là hắn từ chuẩn đế trong động phủ tìm được, lại thêm tự thân tinh huyết tế luyện, đã sớm cứng rắn vô cùng, có thể so với thần kim. Không nghĩ tới bị Diệp Trường Ca tay không tiếp lấy. Lục đạo luân hồi hiện ra, hỗn độn khí tức tràn ngập tại Diệp Trường Ca bốn phía. Cổ hoàng tử tiếp tục đổ ngang xuống, mỗi một lần rơi xuống đều có thể mang theo đầy trời quang hoa. Đại kích bên trên kim mang cũng càng phát lóa mắt. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Diệp Trường Ca âm thanh lạnh lẽo, động tác trong tay không chậm chút nào. Một quyền tiếp lấy một quyền hướng kích thân đánh tới. Chiến trường một mảnh thảm liệt, trên cánh đồng hoang sớm đã không còn người dừng lại. Liên đại thánh đều tránh ra thật xa. Thần Lân Tử mấy người cũng quan sát từ đằng xa. Diệp Trường Ca vậy mà có thể cùng cổ hoàng tử chống lại. Trong cơ thể hai người pháp lực không muốn mạng đổ xuống mà ra. Trung quanh lục đạo luân hồi quyền hiển hóa 6 cái luân hồi thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng. Điệp huyết trường không. Cổ hoàng tử gầm lên giận dữ. Toàn thân khí huyết sôi trào, trong tay đại kích càng thêm rực rỡ. Tựa hồ là vận dụng một loại nào đó thần thuật. Cổ hoàng tử thể phách cứng rắn vô cùng, thậm chí có đạo đạo thần văn lưu chuyển. Một kích vung ra đều có đại thánh chi lực. Hai người đánh hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang. Diệp Trường Ca toàn thân long tượng tế bảo vây mình. Một đôi nắm đấm càng ngày càng uy mãnh. Đánh cổ hoàng tử bắt đầu từng bước lui lại. Cổ hoàng tử vậy mà không địch lại. Âm thầm đại thánh không thể tin được. Đông. Lại là một lần mãnh liệt va chạm. Cổ hoàng tử lảo đảo lùi lại mấy bước. Không thể nào, ta là cổ hoàng tử, ta là thiên hoàng chi tử, ngươi chết đi cho ta. Cổ hoàng tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Trong tay đại kích lần nữa vung ra. Diệp Trường Ca dưới chân thần quang rực rỡ, bước chân huyền ảo linh động. Hành tự bí. Thân là một trong cửu bí, tự nhiên không hề tầm thường. Quyền ảnh phô thiên cái địa hướng về cổ hoàng tử đánh ra. Ngắn ngủi phút chốc Diệp Trường Ca đã đánh ra mấy vạn quyền. Trung quanh đã triệt để lâm vào hắc ám. Hai người đã đánh vào hư không trong cái khe. Chỉ có lục đạo luân hồi thế giới tán phát quang mang vẫn như cũ. Chương 371, đại thánh lại chết. Đại kích tiếp xúc quyền ảnh, lập tức ánh sáng lóe lên. Cổ hoàng tử cảm thụ được truyền tay tới chấn động, kinh hãi không thôi. Diệp Trường Ca chân thân đã biến mất không thấy gì nữa, đầy trời cũng là cực lớn mênh mông quyền ảnh. Ầm ầm. Trong hư không lại là truyền đến vô biên tiếng chấn động. Diệp Trường Ca chân thân xuất hiện tại cổ hoàng tử trước mặt, trên nắm tay lấp lóe kim mang, hung hăng đánh vào cổ hoàng tử lồng ngực. Oeng. Cổ hoàng tử thân hình lay động, lần nữa bay ngược ra 4-5 trượng. Chiến đến lúc này bây giờ, cổ hoàng tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tóc cũng chật vật tán loạn trên vai, cũng lại không có vênh váo hung hăng. Trong mắt của hắn hiện lên âm u lạnh lẽo, đồng thời lại hữu tâm sợ. Chính mình từ thượng cổ phong tồn đến nay, thức tỉnh lúc thân thể tiếp nhận thần dịch rèn luyện, bây giờ vẫn như cũ bị đánh nhận ẩn cảm giác đau đớn. Diệp Trường Ca cũng không cho hắn cơ hội khôi phục. Lần nữa đánh tới, chí cương đến kình quyền cương bao phủ hư không, thậm chí ngay cả hắc ám đều lui tránh đi. Cổ hoàng tử vội vàng đối địch, không ngừng lùi lại, trong tay đại kích không ngừng bị hoanh bay. Toàn thân khí tức cũng bắt đầu tán loạn. Hai người lại chiến lại hành, đánh toàn bộ hư không hỗn loạn không chịu nổi. Phúc. Một đạo tiên huyết từ cổ hoàng tử khỏe miệng hiện lên, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cổ hoàng tử cũng lại không lo được phong độ, lách mình xuất hiện tại trên cánh đồng hoang vu. Như thế nào bốn? Khả năng ba. Cổ hoàng tử cư nhiên bị đánh thổ huyết. Thấy cảnh này, vô số đại thánh cùng các tu sĩ khiếp sợ khó mà. Cái này thật bất khả tư nghị. Cổ hoàng tử từ xuất thế đến nay chưa bại một lần, quét ngang tất cả đại thánh địa, không người dám xúc kỳ phong mang. Bây giờ lại bị nhân tộc thánh tử đánh tới thổ huyết. Xa xa hai tên thần tướng đã ổn định tương thế, gặp cổ hoàng tử thổ huyết, vội vàng bay người lên phía trước. Cổ hoàng tử cũng không ngăn cản, hắn bây giờ cũng vững tin mình không phải là Diệp Trường Ca đối thủ. Các ngươi giúp ta ngăn cản một hai, ta tới giết hắn. Cổ hoàng tử ra lệnh một tiếng, trong tay hiện lên một mảnh nhuốm máu thần kim. Thần kim vừa ra, thiên địa đều tại gào thét. Đại đạo hơi hơi rung động, tựa hồ có chỗ đáp lại. Có nhuộm đế huyết thần kim. Diệp Trường Ca hơi nhíu mày, rất nhanh giãn ra. Ta đạo vô địch, không sợ hãi. Đại đế, ta sớm muộn cũng sẽ đặt chân lĩnh vực kia. Đến lúc đó, coi như bất diệt cổ hoàng hiện thân, đồng dạng phải chết. Hai tên thần tướng mặc dù biết mình không phải là Diệp Trường Ca đối thủ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ nghe theo cổ hoàng tử mệnh lệnh xuống tới. Lục đạo luân hồi quyền. Rầm rầm rầm. Huyết quang ngập trời, hai tên thần tướng không ngừng ho ra máu bay ra. Cổ kiếm, dài sóc, đại đỉnh, bảo châu năm. Đủ loại đạo binh nổi lên. Hai tên thần tướng đã áp chủ bài ra hết. Hoang nguyên lần nữa chia 5 x 7, bầu trời đều sụp đổ một mảnh, bị hư vô thôn phệ, thứ nguyên không gian lực lượng trải rộng chiến trường. Nữ thần đem một cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân nhuốm máu. Mà nam thần đem ngực cũng xuất hiện một cái độc lớn, ánh mắt tan rã. Lúc này Diệp Trường Ca giống như ma thần hàng thế, hung uy ngập trời. Là thiên thất biến, hóa ma. Nửa cái hoang nguyên đều bị ma khí bao trùm. Toàn bộ đông vực thương khung trong nháy mắt đều ảm đạm. Cái này, đây là ma đầu hàng thế sao? Diệp Trường Ca hắn vào, kinh khủng như vậy. Vô số tu sĩ kinh sợ hô. Điệp huyết trường không, ta nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là điệp huyết trường không. Diệp Trường Ca lạnh rên một tiếng, thần tướng hộp máu lần nữa, cơ thể cơ hồ bị đánh nổ, cổ kiếm bị hoanh bay, bảo châu biến thành mảnh vụn, đại đỉnh cũng khí tức cảm đạo, thân đỉnh lõm, dài sóc càng là đứt thành hai đoạn. Nam thần đem bị một quyền đánh trúng mi tâm, cái chán tử phụ chấp động thần thức cũng chia 5 x 7. Vâng, lại là một quyền đánh ra, nam thần đem toàn bộ nhân hóa làm một phiến huyết vũ. Chết! Thiên địa đột nhiên phía dưới lên huyết vũ, cuồng phong buồn hảo, vạn tộc đều rung động không thôi. Ngắn ngủi nửa ngày, đã có hai tên đại thánh điệp huyết trường không. Nam thần đem tử phụ thần kiểu toàn bộ vỡ vụn, ngàn năm tu luyện, sinh tử bồi hồi, đấu với người, đấu với trời, đoạt cơ duyên, luyện thần hồn. Một buổi sáng bỏ mình, đại đạo thành khoảng không. Nơi xa các tộc đại thánh trong lòng không khỏi buồn bã. Cùng là đại thánh, bọn hắn tự nhiên biết đạo kinh lịch bao nhiêu kiếp nạn mới đi đến một bước này. Không người nào là thiên chi tiêu tử, không người nào là cùng thế hệ vô địch. Bây giờ lại bị Diệp Trường Ca lấy thánh nhân tu vi nghịch phạt đánh bại, thậm chí thân tử đạo tiêu. Mà những cái kia thần tướng nhưng là tận mắt nhìn thấy đồng bạn từng cái vỡ lạc, trong lòng đã biết được lại không đường sống. Ngươi cho chúng ta chôn cùng a. Nàng rít lên một tiếng, quay đầu nhìn toàn thân đầy thần văn cổ hoàng tử một mắt, lấy ra một cái thạch nhân, bước ra một bước, cả người biến mất không thấy gì nữa. Thạch nhân trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Tại nữ thánh biến mất không thấy gì nữa một sát na kia, thạch nhân trong mắt tựa hồ có sinh cơ. Ố ha 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 ha. Một hồi làm cho người mao cốt cao vút tiếng cười từ thạch nhân trong miệng phát ra. Đó là cái gì? Tựa như là thời kỳ viễn cổ còn để lại thôn vệ tinh hoa khôi lỗi. Một chút tu sĩ hoảng sợ hô. Diệp Trường Ca nhíu mày, cẩn thận cảm giác một hồi, chỉ phát hiện nữ thánh khí hơi thở không ngừng suy giảm, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Oeng, lại là một hồi tiên lôi vang lên. Đây là thánh vẫn dấu hiệu. Nữ thánh hiến tế sinh mệnh thần hồn, tỉnh lại thạch nhân khôi lỗi. Hừ. Diệp Trường Ca hừ lạnh, trực tiếp đấm tới một quyền. Giang giác. Oeng long long long. Không gian vỡ vụn, quyền cương đụng vào thạch nhân trên thân lại chỉ lưu lại một đạo màu trắng vết tích. Chết. Thanh âm chói tai vang lên, thạch nhân tung người bay về phía Diệp Trường Ca. Hai người lần nữa bộc phát đại chiến. Bất quá thạch nhân cuối cùng khó mà ngang hàng cái kia mạnh mẽ quyền cương. Chiến đấu liền bộc phát không bao lâu trên thân liền bắt đầu rơi xuống hòn đá. Thân thể ngược lại là so với bình thường đại thánh mạnh hơn mấy phần. Diệp Trường Ca năm ngón tay khẽ động, một đạo quang mang từ đầu ngón tay hiện lên. Đại hoàng tổ thiên chỉ, huyền ảo thần văn dậy đặt tại Diệp Trường Ca trên ngón tay. Thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng tụ tập, tạo thành một cái phong bạo. Một ngón tay tụ thiên địa, một đạo rực rỡ thần mang hướng về thạch nhân phủ đầu bắn xuống. Tạch 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 ba. Quang mang đi qua, thạch nhân trên thân đã hiện đầy vết rạn. Nó trong mắt tựa hồ không thể tin được, đang chờ đứng dậy. Hai chỉ nát sân hạ. Ầm ầm. Diệp Trường Ca chậm rãi rơi xuống đất, người đá này bị hao tổn dưới tình huống có thể chịu một ngón tay đã để hắn kinh ngạc. Hai ngón tay đi qua đã bụi bay điên diệt. Từ ngực, âm thầm ẩn tàng đại thánh nuốt nước miếng một cái. Nếu như tăng thêm thạch nhân, hôm nay đã vẫn lạc bốn tôn đại thánh. Lúc nào đại thánh biến như thế giá rẻ? Diệp Trường Ca lúc này hướng cổ hoàng tử nhìn lại. Cổ hoàng tử trước người nổi lơ lửng khối kia nhuốm máu thần kim. Toàn thân khí thế đã leo lên đến cực hạn. Thần kim bên trên vết máu theo cổ hoàng tử hấp thu càng phát tạm đạo, cũng nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa. Mà cổ hoàng tử thể bên trong khí huyết đã tựa như vương dương biển cả. Sau lưng thậm chí xuất hiện một cái biển máu, trong đó nổi lơ lửng vô số không trọn vẹn thân thể, sơn hà mạnh vụn. Huyết hải lan tràn trăm vạn dặm, đám người vừa lui lui nữa. Trong đó truyền đến khí tức nhường các tộc thánh nhân vương đều kinh hãi run sợ. Chỉ là diễn hóa ra huyết hải liền có như thế kinh khủng uy năng. Cổ hoàng tử chẳng phải là càng khủng bố hơn. Giữa thiên địa tiếng ầm ầm không ngừng, trong biển máu hiện lên thần ma giao chiến chẳng cảnh. Không đếm hết đầu người mang theo máu bắn tung tóe. Sắc bén thương ảnh kiếm mang không ngừng nổ tung lên. Diệp Trường Ca, có thể bức ta sử dụng một chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Chương 372, lão cẩu cậy giả lên mặt. Cổ hoàng tử thanh âm lạnh lùng. Hắn là bất diệt cổ hoàng chi tử, sao có thể bị một cái nhân tộc đánh bại? Phong tồn vào năm, một buổi sáng thức tỉnh, chỉ vì ở nơi này đại thế tranh đến nhất tuyến cơ duyên. Thành đế cơ duyên. Đây là vạn năm không gặp huy hoàng đại thế. Vô số thiên tiêu xuất thế, thánh thể thần thể không ngừng xuất hiện. Đủ loại di tích cổ tàng nhau nhau hiện lên. Thượng cổ truyền thừa cũng tầng tầng lớp lớp, là muốn cho mình tìm kiếm truyền nhân. Loại này đại thế, hắn cổ hoàng chi tử sao có thể ở đây chiến bại? Hắn còn không có chinh phạt tinh không cổ lộ, còn không có bại tận thế gian vạn địch. Hắn tuyệt đối không thể bại. Khối này thần kim là hắn tại một cái chuẩn đế phủ đệ tìm được có giá trị nhất đồ vật, cơ hồ có thể nói là đòn sát thủ. Hấp thu trong đó chuẩn đế tinh huyết, có thể diễn hóa huyết hải thần thông. Triệu hoán cổ đại vong hồn tái hiện, uy lực kinh người. Trong biển máu từng bóng người liên tiếp xuất hiện, có thân cao vạn trượng cự nhân, có cầm trong tay lợi kiếm tuyệt thế tiên vương. Lờ mờ, che khuất bầu trời. Đó là đế huyết chỗ ân khắc phía dưới chiến trường hình ảnh. Một khi kích hoạt, có thể dẫn động chiến trường còn sót lại chấp niệm phục sinh. Bại tướng dưới tay, lại có thể lật lên cái gì sóng. Diệp Trường Ca một bộ bạch y không nhốn bụi trần, phong thái vô song. Hôn trướng. Cổ hoàng tử thanh âm tràn ngập hận ý. Hô. Theo cổ hoàng tử hai tay xoay chuyển phức tạp thủ ấn, huyết hải cũng bắt đầu không ngừng sôi trào. Từng ngực từng ngực. Từng đợt khí tức kinh khủng hiện lên ở giữa thiên địa. Nguyên bản còn có chút thân ảnh hư ảo từng cái hiện lên ở trên cánh đồng hoang vu. Diệp Trường Ca, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hướng ta thần phục, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Cổ hoàng tử ánh mắt xuyên thấu thiên địa, uy nghiêm trấn thiên. Ngực cười, ngươi trước tiên bảo trụ chính ngươi tính mệnh a. Diệp Trường Ca cười nạo một tiếng, ánh mắt giống như nhìn một cái thằng hề. Thân ảnh như điện, hành tự bí bộc phát, cả người phóng tới thương khung. Thân ảnh càng phát rực rỡ. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Cổ hoàng tử trong mắt vẻ trào phúng càng đậm. Huyết hải vô biên, gầm lên giận dữ xua tàn tầng mây. Huyết hải càng lăn lộn lợi hại, lần lượt từng thân ảnh càng ngày càng ngưng thực. Huyết hải chiến trường cũng càng ngày càng rất thật. Tươi đẹp vết máu, trắng muốt mảnh xương, tan vỡ binh khí trên không trung bay xuống, cấu thành một bức thảm thiết bức tranh. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Đây là trên chiến trường chân thực khắc họa. Huyết hải bao trùm chính xác hoang nguyên, cổ đại đại thánh thân ảnh từng cái hiện lên. Giết! Tiếng chém giết truyền vào phía chân trời, ngoài trăm vạn dặm tất cả mọi người nín hơi chờ đợi. Diệp Trường Ca đứng thẳng hư không, nhìn xuống cổ hoàng tử. Quanh thân đạo vận ngưng kết, kim quang lấp lóe. Tam chỉ diện sinh linh. Một vệt kim quang từ trên bầu trời bắn mạnh mà đến, trực chỉ cổ hoàng tử đầu người. Thô thiên! Cổ hoàng tử nhìn xem trên bầu trời lăng lệ đầu. Âm thanh lạnh lẽo. Ra lệnh một tiếng, huyết hải sôi trào không ngừng, bóng người trong tay đạo hữu khoảng không dựng lên, hướng về cự chỉ đụng tới. Oanh long long long. Thiên địa phảng phất muốn bị xé rách, toàn bộ Tiên Vũ Tinh đều đang rung động. Đại thánh chi chiến thật sự là quá mức kinh khủng, nhất là hai cái đỉnh tiêm đại thánh chém giết, huyết hải không ngừng tán loạn, lại lần nữa ngưng kết. Cự chỉ phía trên kim quang cũng tiêu tàn không thiếu. Diệp Trường Ca hai mắt ngưng lại, phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ lộ, có thể đón lấy hắn ba ngón có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên Vũ Đại Lục một cái cổ hoàng tử có thể đón lấy. Người rất không tệ, đặt ở trong tinh không cũng coi như là đứng đầu. Diệp Trường Ca không thể không tán thưởng một tiếng. Cổ hoàng tử nghe xong nhưng là xanh cả mặt. Ngươi còn chưa có tư cách nói câu nói này. Lại là gầm lên một tiếng, cổ hoàng tử đã nổi giận. Lửa giận khiến người mê thất. Huyết hải lần nữa cuồn cuộn. Bóng người trong đó đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Từng cái cổ thánh vẫn lạc, thiên địa kêu rên. Từng tòa sơn phong phá thoái, đại địa toái nước. Thậm chí xuất hiện đỉnh phong đại thánh ba động. Cái kia 4, đó là 5. Đỉnh phong đại thánh năng lượng ba động. Cổ hoàng tử huyết hải thần thông lại kinh khủng đến nước này. Khôn mở đất đại thánh đôi mắt cũng co lại thành một cái khe hở. Toàn bộ cánh đồng hoang thiên đạo đều tại rung động. Tiên Vũ Đại Lục có linh. Đến đại thánh đỉnh phong liền mang ý nghĩa nắm giữ phá hủy đại lục thực lực. Liên đại lục chi linh đều đang run rẩy. Chôn vùi. Cổ hoàng tử âm thanh dữ tợn vang lên. Diệp Trường Ca con ngươi hơi hơi có rút. Lúc này cổ hoàng tử năng lượng ba động đã có đỉnh phong đại thánh thực lực. Đông vực không gian cũng bắt đầu biến thành từng đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Cổ hoàng tử sau lưng huyết hải cũng hóa thành thực thể. Diệp Trường Ca nhìn xem trước mặt vô cùng vô tận linh lực hóa thần. Trên mặt hoàn toàn yên tĩnh. Bốn ngón tay phá thương khung. Một đạo thanh âm đầy uy nghiêm vang vọng đông vực. Diệp Trường Ca toàn thân đắm chìm trong kim quang phía dưới. Một đạo cổ pháp tang thương kim quang cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một đạo cực lớn đầu ngón tay từ không trung đè xuống. Phía trên đường vân cũng có thể thấy rõ ràng. Tiên Vũ Đại Lục trung quanh tinh thần cũng bắt đầu từ từ giãn nứt. Cỗ năng lượng này đã vượt qua đại thánh. Liên vô biên vũ trụ hắc ám khí tức cũng bắt đầu thoát đi. Trong vũ trụ Tiên Vũ Đại Lục đã biến thành một quả lóng lánh kim sắc quang mang tinh cầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền vào Tiên Vũ Đại Lục tất cả mọi người trong hai. Từng cái đại thánh thân ảnh biến mất không thấy. Mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Máu và xương đúc thành đường, ở chỗ này lấy được chú thích chính xác nhất. Lúc này ngàn ngàn cổ hiếm khi hiện lên đại thế. Vạn tộc đồng xuất, loạn thiên động địa. Bất luận cái gì nhất tộc, hoặc bất kỳ người nào quật khởi cũng không thể bình tĩnh. Từ đại chiến đến bây giờ đã qua 7 giờ. Liên Diệp Trường Ca đều cảm giác được một tia mệt mỏi. Cực may chí tôn thánh thể khí huyết không ngừng tuần hoàn, đủ loại thần thông mới có thể phát huy. Cổ hoàng tử huyết hải cũng biến mất không thấy gì nữa. Siêu. Vô số đạo độn quang xuất hiện tại cổ hoàng tử trước mặt. Lúc này cổ hoàng tử nhìn rất là chật vật. Một mái tóc vàng óng biến lộn xộn vô cùng. Quần áo cũng đều phá toái. Khóe miệng xâm nhiễm lấy tí tí vết máu. Cả người cũng biến thành mất tinh thần không chịu nổi. Huyết hải bị phá. Đối với cổ hoàng tử bản thân tổn thương thật sự là quá đại. Tất cả cổ tộc đại thánh cũng đều không thể ngồi nữa xem không để ý tới. Nhao nhao đi ra che chở. Như thế nào? Không chơi nổi ba. Diệp Trường Ca lạnh lùng âm thanh vang lên. Không mang theo một tia cảm tình. Cổ hoàng tử ngang ngược cản rỡ thời điểm không ai đi ra nói chuyện. Bây giờ rõ ràng chiến. Những thứ này cổ thánh không biết xấu hổ xuất hiện. Diệp Trường Ca, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, ngươi rời đi thôi. Một cái người mặc đạo bào viễn cổ đại thánh mở miệng nói. Âm thanh không dung chất vấn. Lao cậu. Cổ hoàng tử đi ra quát tháo lúc ngươi không nói lời nào. Bây giờ cậy giả lên mặt. Mơ mộng hao huyền. Diệp Trường Ca không chút nào nể mặt, cười lạnh một tiếng. Phía trước đại thánh sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Diệp Trường Ca lớn lối như thế. Tiểu bối, đừng tưởng rằng thắng nhất thời liền đắc chí, thế giới này so với ngươi tưởng tượng đại. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm làm gì? Diệp Trường Ca khí thế như hồng. Trường Ca nói đúng, muốn chiến liền chiến, cần gì phải nhiều lời. Một đạo vang vọng thiên vũ âm thanh truyền đến. Chương 373, chuẩn đế tới hắn cũng phải chết. Đông đảo tu sĩ theo nguồn thanh âm nhìn lại. Chân trời xuất hiện mấy cái bóng người, cuốn sạch lấy đầy trời dáng mây vênh minh mà tới. Đó là Thái Sơ Thánh Địa Thái Thượng lão tổ. Không chỉ còn có Diêu Trì đời trước thánh chủ, còn có Tử Phủ Thánh Địa tiền nhiệm thánh tử, quý gia ẩn thế nhiều năm đại thánh. Trời ạ, đây là muốn phát sinh đại thánh hôn chiến sao? Nếu là khai chiến, toàn bộ đông vực đều sẽ bị đánh nát. Đại thánh cảnh giới trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể hủy thiên diệt địa. Thái Sơ Thánh Địa ba vị lão tổ tóc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt, ánh sáng lóe lên ở giữa liền đi tới Diệp Trường Ca bên người. Lại là mấy đạo trường hồng, khắp tất cả thánh địa lão tổ nhao nhao mà tới. Diệp Trường Ca thu liễm toàn thân khí tức các liệt, chắp tay nói, "Trường Ca gặp qua ba vị lão tổ." Ở giữa Lưu Tinh Nguyên lão tổ khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. "Trường Ca, không cần đa lễ, hôm nay có lão tổ vì ngươi chỗ dựa, ngươi đều có thể buông tay hành động, ta Thái Sơ Thánh Địa không sợ bất cứ uy hiếp gì." Diệp Trường Ca không có chút nào ngoài ý muốn, lập tức chuyển hướng mấy cái khác lão tổ chắp tay nói, "Đa tạ các vị lão tổ đến đây." Trường Ca khắc trong tấm khảm. Quý gia đại thánh cười nói, "Trường Ca, ngươi không cần phải lo lắng, có chúng ta tại, ai cũng không thể động vào ngươi, ngươi thế nhưng là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo." Quý nha đầu ánh mắt coi như không tệ. Mấy cái khác lão tổ khẽ gật đầu. Lúc này, cổ hoàng tử bên cạnh một cái kim giáp đại thánh đứng dậy, toàn thân khí thế ngưng mà không phát. "Nhân tộc tiểu bối, hôm nay ngươi cùng cổ hoàng tử chi oán chúng ta vốn không nên nhúng tay, thế nhưng là ngươi tuyệt đối không thể động cổ hoàng tử thân phận tôn quý, há lại ngươi có thể giết?" Cái này đại thánh ngữ khí ngạo nghễ, không chút nào đem tất cả thánh địa lão tổ để vào mắt. Lại có một cái nam tử áo đen mở miệng nói, "Hôm nay liền xem như ngươi thắng, sau này tự có cổ hoàng tử tự mình đến nhà khiêu chiến." Lời nói này vừa ra, trung quanh lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Trường Ca, nhìn hắn sẽ xử lý như thế nào. Người trong bóng tối tộc đại thánh nhướng mày. Cái này hai tên đại thánh nói không sai, thắng thì cũng thôi đi, nhưng nếu là giết cổ hoàng tử, cái kia, kết quả có phần quá nghiêm trọng. Toàn bộ cổ tộc đều phải chấn động. vô số tu sĩ vừa lui lui nữa. Ngoài trăm vạn dặm cũng bị cổ hoàng tử huyết hải cùng Diệp Trường Ca đại hoàng tù thiên chỉ tàn phá không còn hình dáng. Đám người tụ tập tại gần tới trong một tòa thành chỉ có thánh nhân vương tự mình hiện hóa chiến trường hình ảnh. Cái này năm, Diệp Trường Ca nhiên thắng, nhân tộc thánh tử, tưởng thật không thể ba. Ha ha, xem ai còn dám nói nhân tộc ta không thiên tiêu, nhường thái sơ thánh tử dạy hắn là người. Tu sĩ nhân tộc nhìn toàn thân dục huyết sôi, so hưng phấn. Từ xưa tộc thiên tiêu xuất thế sau đó, nhân tộc liền bị đủ loại chèn ép, là cũng không dám phản kháng. Hừ, nhất thời may mắn thôi, thật lấy tộc thiên tiêu không bằng. Thần Lân Tử còn không có xuất thủ, như hắn xuất thủ, Diệp Trường Ca khó khăn có thể chống đỡ. Thắng lại như thế nào, hắn còn dám giết cổ hoàng sao? Lần này nếu là rút đi, mặt mũi đều ném đi được rồi. Nếu không phải đi. Ha ha ba. Cổ tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng. Phía trước người đi ra cửa tộc tu sĩ cũng nói không ra lời tới. Cục diện bây giờ chính xác khó có thể ứng phó. Nếu như không giết, cổ tộc nhất định sẽ nói Diệp Trường Ca e sợ. Nếu như giết, cái này một khi động thủ liền sẽ dây dưa cơ hồ Tiên Vũ đại lục tất cả đại thánh. Cổ tộc còn có mấy cái lao yêu quái chưa từng xuất thế. Nếu như bọn hắn xuất thủ, ai có thể ngăn cản? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca, nhìn hắn như thế nào quyết đoán. Diệp Trường Ca một thân khí tức nội liễm, phong độ nhanh nhẹn. Nếu không phải đầy đất khe rãnh cùng trong không khí mùi máu tươi, chỉ sợ sẽ là một bộ duyên dáng hình ảnh. Hai mắt hơi hơi giật giật, Lưu Tinh Nguyên lão tổ truyền âm nói, "Trường Ca, bây giờ thắng liền thôi, nếu là lại nổi lên gợn sóng, đó đúng là một hồi đại chiến." Diệp Trường Ca nghe xong lông mày hơi hơi ngưng lại, Lưu Tinh Nguyên lão tổ tiếp tục truyền âm nói, "Hết thảy tùy ngươi xử trí, muốn chiến liền chiến." Lão tổ yên tâm, hôm nay liền xem như chuẩn đế xuất thủ, cổ hoàng tử hẳn phải chết. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh nhạt. Lưu Tinh Nguyên lão tổ toàn thân chấn động, lập tức khẽ cười một tiếng, xem ra chúng ta là giả thật rồi, Trường Ca, cứ việc động thủ. Lưu Tinh Nguyên lão tổ toàn thân đạo bào lắc lư, chung quanh hư không cũng hơi hơi rung động. Khác lão tổ thấy thế ánh mắt cũng hơi co rụt lại, liếc nhau, trong nháy mắt hiểu ra. Oeng. Bốn phía đã dạn nước đại địa lại chìm xuống lần nữa mấy phần. Cổ tộc đại thánh thấy vậy nội tâm cũng là trầm xuống. Động thủ song phương đều phải gánh chịu kết quả. Bọn hắn cũng hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Kim Giáp đại thánh nhướng mày, không biết trong tộc những lão giả kia có hay không ra tay. Diệp Trường Ca cả người giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế như hồng, sắc ý đóng băng hư không. A cổ hoàng tử muốn ta liền có thể, ta muốn giết hắn lại không được. Các ngươi nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh. Hôm nay vô luận ai tới, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Dứt lời, oanh. Nhân tộc đại thánh khí thế cùng một chỗ phát ra, trăm vạn dặm nhiều đám mây đều bị đuổi tản ra, trong nháy mắt sáng lên. Kim Giáp đại thánh cùng các cổ tộc thánh nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Hừ, ta cổ tộc vô địch thiên hạ, chưa từng sợ. Trung quanh trong hư không thoáng hiện một lão giả cơ thể cổ lũ, làn da khô cạn, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Quỷ Thiên đại thánh. Lưu Tinh Nguyên lão tổ ánh mắt ngưng lại. Quỷ Thiên đại thánh là cổ tộc danh khí lớn nhất đại thánh. Là danh khí, mà không phải thực lực. Bởi vì quỷ này Thiên lão tổ thị sát thành tính, đã từng sinh sinh huyết tế năm gia tộc lớn, chỉ vì tế luyện chính mình đạo binh. Cổ tộc tất cả đại thánh nhìn thấy Quỷ Thiên lão tổ xuất hiện, sắc mặt vui mừng. Cổ hoàng tử nhìn thấy Quỷ Thiên đại thánh xuất hiện, thái độ cũng tôn kính đứng lên. Quỷ Thiên tiền bối, lần này làm phiền ngài. Không sao, ta cổ tộc cũng không phải bọn hắn có thể khi dễ. Kim Giáp đại thánh âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Trường Ca, Quỷ Thiên tiền bối tự mình xuất hiện, ngươi còn muốn tiếp tục không? Quỷ Thiên đại thánh nhìn xem Diệp Trường Ca, khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi rất không tệ, có thể thắng ta cổ tộc hoàng tử, bất quá ngươi thiên cuồng vọng, ta cổ tộc thiên kiêu vô số, không phải là các ngươi nhỏ yếu nhân tộc có thể so sánh. Nói xong, Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, hôm nay coi như chuẩn đế tới bốn, hắn cũng muốn chết. Chương 374, đại chiến bắt đầu. Diệp Trường Ca lời nói xong khí thế lại lần nữa tăng vọt. T. Trung quanh hư không truyền đến hít vào khí lạnh âm thanh. Kim Giáp đại thánh cũng ngây ngẩn cả người. Trung quanh đại thánh cũng đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn điên rồi. Tất cả thầm nghĩ nói. Diệp Trường Ca bên cạnh tất cả nhà tất cả thánh địa lao tổ cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Trầm mặc phút chốc, Quý gia hồng quang đầy mặt lão giả cười lớn một tiếng. "Hảo tiểu tử, không hổ là ta con rể của Quý gia. Lão phu hôm nay liền muốn cùng người phong thượng một điên." Quỷ Thiên đại thánh nụ cười dần dần biến mất. Âm thanh giống như tháng chạp hàn phong. Xem ra nhiều năm qua đi, thế hệ trẻ tuổi đã quên đi rồi lão phu danh hiệu. Nói xong toàn thân khí thế hướng Diệp Trường Ca đỉnh trở về. Hai cỗ khí thế trên không trung chạm vào nhau, bắn tung tóe ra hỏa hỏa quang mang. Ầm ầm. Hoang nguyên toàn bộ bị chia làm hai khối. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, chiến trường đột nhiên xuất hiện phe thứ ba khí tức. Khôn Thác đại thánh ba. Khôn Thác đại thánh khí tức nhu hòa mà nhẹ nhàng, tạm thời ngăn trở song phương đọ sức. Các vị đạo hữu, đều bất giận, có thể nghe lão phu một lời a. Âm thanh hiền lành, không mang theo một tia nộ khí. Hoang nguyên bên ngoài tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng lần nữa triệt thoái phía sau. Nhìn thấy Khôn Thác đại thánh xuất hiện, nhao nhao dừng bước. Cái này tạo bà đại thánh lại tới, hắn cái này cũng muốn thỏ một chân vào. Cái này Khôn Thác đại thánh nếu không phải là thực lực cường hãn, sớm đã bị đánh chết. Ai, không thể nói như thế, Khôn Thác đại thánh vẫn là rất ôn hòa, ta phía trước còn gặp qua hắn mỗi cái một cái người bình thường tiểu cô nương chơi đùa, nhân ra nhưng không có khác đại thánh vênh váo hung hăng. Thật hay giả, cùng người bình thường chơi đùa. Quỷ Thiên đại thánh nhìn xem trong chiến trường ở giữa Khôn Thác đại thánh, không nhịn được nói, Khôn mở đất lão quỷ, ngươi lại tới làm gì? Khôn Thác đại thánh cười ha hả nói, Quỷ Thiên đạo hữu, ngươi lệ khí quá nặng à? Vẫn là bình tâm tĩnh khí tốt, nóng giận hại đến thân thể a. Quỷ trời lạnh hừ một tiếng, ngươi muốn làm gì? Cái này Khôn mở đất lão đầu tạo bà tinh xương hào cũng không phải bây giờ mới có. Tại hắn cái kia thời đại liền đã vang vọng thiên hạ. Phàm là bị hắn khuyên cáo, cuối cùng không có ngừng tay không đánh, hơn nữa cuối cùng không chết cũng bị thương. Khôn Thác đại thánh phảng phất không nhìn thấy Quỷ Thiên nóng nảy ngữ khí, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Đạo hữu, ngươi ta một cái số tuổi người, vẫn là hỏa khí lớn như vậy. Chúng ta thành đế vô vọng, chém chém giết giết, vậy cũng là chuyện của người tuổi trẻ, chúng ta cũng là đại thánh. Thế gian này còn rất nhiều chưa từng thấy qua cảnh trí, ngươi ta ngày nào đột nhiên vẫn lạc, há không đáng tiếc." Khôn Thác đại thánh lại là một hồi thuyết phục, Diệp Trường Ca đều nghe đau đầu. Tu sĩ tu luyện, nghịch thiên mà đi. Câu chương sinh, liều mạng vận, bại vạn, hối hận. Tung thiên địa sụp đổ, ta niệm trường tồn. Tung vạn vật tan lùi, ta đạo bất diệt. Đây là Diệp Trường Ca ý chí kiên định, cũng là số đông tu sĩ suốt đời truy cầu. Thế nhưng là cái này Khôn Thác đại thánh lại không giống bình thường. Không thèm nghĩ nữa như thế nào chiến thiên đấu địa, tìm kiếm đột phá cơ duyên, mà là tại hồng trần trò chơi, tung hưởng nhân sinh. Quỷ Thiên ra mặt cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, sắc mặt âm trầm không chắc. Ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Khôn mở đất lại lần nữa mở miệng, đạo hữu, thân là đại thánh, tốt tắc thì che chở một phương, ác tắc thì tàn sát thiên hạ. Sức mạnh đã vượt qua thế giới cực hạn, các vị đang ngồi ở đây cũng là mấy ngàn năm qua tiên vũ đại lục người nổi bật. Một khi động thủ, không nói toàn bộ đại lục, tối thiểu nhất đông vực thì sẽ không lại tồn tại. Chúng ta coi như không thể giữ gìn đại lục bình tĩnh, cuối cùng không thể đi tùy ý hủy hoại a. Hy vọng các vị nghĩ lại. Khôn Thác đại thánh nói xong cũng đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi. Vực ngoại trong thành trì tu sĩ nghe này một lời, trong lòng ngầm sinh bội phục. Khôn Thác đại thánh vì tiên vũ đại lục, thực sự là tận tâm tận lực. Đổi thành cái khác đại thánh, căn bản sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này. Quỷ Thiên tính tình lương bạc, đương nhiên sẽ không quan tâm chúng sinh. Diệp Trường Ca đạo, nếu như thế, vực ngoại tinh không một trận chiến, Quỷ Thiên lão quỷ, ngươi có dám không? Hừ, tiểu tử, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Quỷ Thiên giữ tợn nở nụ cười. Khôn mở đất gặp song phương thể phải đánh cái ngươi chết ta sống, chỉ có thể thở dài nói, Diệp thánh tử cũng có gió lớn độ người, sau này nhất định có thể bay lên cửu thiên. Đa tạ. Diệp Trường Ca hơi hơi chắp tay. Lập tức thân ảnh như điện, hành tự bí bộc phát, cả người xông phá đại lục khí tầng, tiến vào vô ngân tinh không. Sau lưng tất cả gia lão tổ nhao nhao đuổi kịp. Quỷ Thiên đại thánh mấy người cũng đều biến mất không thấy. Sau một lát, trên cánh đồng hoang cũng chỉ còn lại Khôn Thác đại thánh một người. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đông vực hoang nguyên, Khôn mở đất lẩm bẩm, tội gì tới quá thay. Trung quanh trong hư không ẩn tàng đại thánh nhao nhao phóng tới tinh không, thấy thánh chiến tiên. 4. Tiên Vũ đại lục bên ngoài. Mênh mông vô ngần trong vũ trụ, từng cái mỹ lệ tinh cầu treo ở tấm màn đen phía trên, cấu thành một bức bức họa xinh đẹp. Theo Diệp Trường Ca đám người tiến vào, trong tinh không bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Đợi sau lưng Tiên Vũ đại lục biến thành to bằng hạt bụi lúc, Diệp Trường Ca ngừng thân hình, quay đầu nhìn lại, Quỷ Thiên bọn người ngay tại vạn trượng bên ngoài trong hư không đứng yên. Đám người dần dần trầm mặc, ở đây không có ai quấy rầy, chỗ cũng đầy đủ rộng rãi, có thể tùy ý xuất thủ. Trước hết là giết ngươi, lại chém cổ hoàng tử. Diệp Trường Ca một tiếng quát lớn, lập tức cả người liền xông ra ngoài, trực chỉ Quỷ Thiên đại thánh. Toàn bộ tinh không cũng đều bắt đầu nổi lên gợn sóng. Hừ, tự tìm cái chết. Quỷ Thiên nhãn thần âm u lạnh lẽo, hai tay như mực, xé rách hư không, hướng về Diệp Trường Ca bắt tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai đạo nhân ảnh bay ra. Diệp Trường Ca toàn thân long tượng tế bào kích phát, song quyền giống như thần kim giống như cứng rắn, lần lượt đánh vào Quỷ Thiên trên thân thể. Hai người lần nữa đụng nhau, đồng thời bay ngược ra ngoài. Đám người còn lại tại Diệp Trường Ca cùng Quỷ Thiên lão tổ động thủ nháy mắt, cũng bạo phát đại chiến kịch liệt. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo chiếu sáng tinh không thần thông công pháp, tại trong vũ trụ hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt ánh sáng. Nơi xa vẫn như cũ có ẩn tàng đại thánh, hai không muốn rút. Quý gia lão tổ đối đầu chính là Kim Giáp đại thánh, hai người đều hiển hóa ra trăm vạn trượng pháp tướng. Quý lão tổ pháp tướng toàn thân thần quang lưu chuyển, làn da tựa như thần kim đồng dạng, lập loè nhàn nhạt lộng lẫy. Mà Kim Giáp đại thánh pháp tướng cũng là người khoác kim giáp, đạo vận ngưng kết. Hai người tại một vùng không gian bên trong hung hăng đụng nhau. Chương 375, Cửu Thiên trọng thủy. Diệp Trường Ca sau lưng kéo lấy một đạo thần hồng, trong hai mắt mang theo vô cùng sát ý mạnh mẽ. Lưu Tinh Nguyên lão tổ truyền âm nói, "Trường Ca, tất nhiên sự tình đã dạng này, ngươi bây giờ liền đi chém giết cái kia cổ hoàng tử, quỷ này thiên đại thánh giao cho ta." Diệp Trường Ca hơi chút suy tư, mở miệng nói, "Lão tổ cẩn thận một chút." Thoại âm rơi xuống, Diệp Trường Ca đã chỉ xông trong chiến trường cổ hoàng mà đi, tự tìm cái chết. Quỷ Thiên đại thánh đang muốn ngăn cản, Lưu Tinh Nguyên ngăn ở trước người hắn. "Quỷ Thiên, đối thủ của ngươi là ta." Quỷ Thiên toàn thân khí thế bộc phát, lăn đi. Lưu Tinh Nguyên không sợ hãi chút nào. Các đại thánh cũng tìm được đối thủ của mình, riêng phần mình bắt đầu chiến đấu. Toàn bộ chiến trường chiếm giữ vũ trụ mênh mông ức vạn dặm chi rộng. Rầm rầm rầm. Trung quanh tinh thần cũng đều bị kinh động, có đại lục khác đại thánh cũng âm thầm nhìn trộm. Diệp Trường Ca toàn thân quang mang lượn lờ, dưới chân thần văn bộc phát, toàn lực thôi động hành tự bí. Cổ hoàng tử thân ở cổ tộc trận doanh trung tâm, lúc này bên cạnh chỉ có một cái cô gái áo lam trông nom. Nhìn thấy Diệp Trường Ca không ngừng ép tới gần thân ảnh, cổ hoàng tử cũng chật vật lui lại. Chỉ là Diệp Trường Ca tốc độ thật sự là quá nhanh, nửa đường tuy có khác đại thánh cách trở, nhưng đều bị hắn cưỡng ép đánh văng ra. Cổ tộc đại thánh trên tổng thể so với nhân tộc hay là muốn thêm ra không thiếu. Nhân tộc bên này trừ bỏ Diệp Trường Ca, hết thảy mới có 13 tên đại thánh. Mà cổ tộc bên kia, trừ bỏ cổ hoàng tử cùng cô gái áo lam, vẫn có 20 tên đại thánh. Âm thầm còn không biết có bao nhiêu đại thánh sẽ ra tay. Tất cả gia lão tổ cơ bản thượng đô là tại lấy 1-2 thậm chí lấy 1-3. Chiến đấu mặc dù 10 phần khổ cực, nhưng mà còn miễn cưỡng chịu được. Sau một quãng thời gian liền không nói được rồi. Lưu Tinh Nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Quỷ Thiên đại thánh. Bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Diệp Trường Ca chỉ cần dành thời gian đánh giết cổ hoàng tử, đám người còn lại liền vô tâm tái chiến. Nam. Diệp Trường Ca còn đang không ngừng tới gần cổ hoàng tử, cổ hoàng tử thậm chí có thể cảm giác được sau lưng truyền đến từng trận ý lạnh. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hắn tại cô gái áo lam nâng đỡ không ngừng trốn xa. Nửa đường có nhiều vị đại thánh ngăn cản, nhưng đều bị gia tộc khác lao tổ liều chết dây dưa kéo lại. Ba người một chạy một đuổi, rất nhanh là đến trong một vùng hư không. Ở đây đã rời xa trung tâm chiến trường, chỉ có thể đại khái cảm thấy chiến trường đạo pháp thần thông bạo tạc cùng ba động. Chết. Diệp Trường Ca mày kiếm cao vút, toàn thân sát khí lâm nhiên. Lúc này hắn cách cổ hoàng tử còn có 10 vạn dặm xa. Bất quá hắn hai ngón nhắm ngay cổ hoàng tử bỗng nhiên đâm một cái. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, chiếu sáng trăm vạn dặm đen như mực vũ trụ. Thảo tự kiếm quyết. Cổ hoàng tử tâm thần rung động, hai tay tế ra một chương ký tự, ngăn tại sau lưng. Bên người cô gái áo lam cũng cánh tay ngọc vung dậy, trung quanh vạn dặm không gian tạo thành một mảnh màu lam nhạt màn nước. Oeng. Sắc bén kiếm quang đụng vào màn nước phía trên. Một đạo toàn thân ngân bạch cửu diệp kiếm thảo phù hiện ở hư, chín mảnh dài diệp như kiếm. Quang hoa lưu chuyển ở giữa tinh không đều bị cắt ra từng đạo khe hở. Đại đạo cũng bắt đầu sụp đổ. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, thể nội đạo. Kiếm quang cắt đứt trung quanh thời không, liền đại đạo đều bị ngăn cách. Phốc. Theo màn nước bị triệt để phá vỡ, nữ tử nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lần nữa tái nhợt mấy phần. Cổ hoàng tử trong mắt đã có sợ hãi hiện lên. Toàn thân đều đang khẽ run. Trước người không chỉ tế ra thần bí ký tự, còn lấy ra một đống lớn tấm chắn cổ đỉnh thần kính bảo đăng. Kiếm quang phá vỡ màn nước, không giảm mảy may sắc bén, vẫn như cũ bổ về phía cổ hoàng tử. Cô gái áo lam không nghĩ tới kiếm quang khủng bố như thế, trong mắt thần sắc phức tạp hiện lên. Ngắn ngủi do dự một chút, lập tức há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, trong tay pháp quyết xoay tròn. Thủy mạc thiên hoa, trong thủy giới vực. Theo pháp quyết rơi xuống, nữ tử tử phủ bên trong một đầu màu xanh đậm trường hà lao vụn vụt mà ra. Trường hà trường ngàn dặm rộng lớn, bay ra sau đó vờn quanh nữ tử cùng cổ hoàng tử, tạo thành một cái cực lớn thủy cầu. Diệp Trường Ca lúc này khoảng cách thủy cầu hẹn vào dặm, bước ra một bước, hành tự bí bộc phát, cả người liền đi tới thủy cầu phía trên. Diệp Trường Ca nhiều hứng thú nhìn xem xanh đậm thủy cầu bên trên lóe lên điểm điểm hắc sắc quang mang. Càng là tại Quỷ Thủy Thần Thông bên trong luyện vào Cửu Thiên Trọng Thủy. Quỷ Thủy Thần Thông vốn là biến hóa khó lường, hơn nữa lực phòng ngự kinh người, mà Cửu Thiên Trọng Thủy thì càng không đơn giản. Đây chính là so thần kim còn vật chất quý. Chuyên môn là viễn cổ Thái Âm Đại Đế luyện chế thần thủy một trong, lấy từ Cửu Thiên bụi trần, tại Thái Âm Đế trong nước thai nghén mà ra. Một giọt Cửu Thiên Trọng Thủy đều so phổ thông tinh thần muốn trầm trọng, hơn nữa còn có cường đại ăn mòn năng lực, liên đại đạo trái cây đều có thể ăn mòn. Bây giờ loại vật này đã tuyệt tích, chỉ có tại thượng cổ động phủ trong di tích có thể tìm được một chút điểm. Không nghĩ tới cổ hoàng tử thị nữ bên người lại có. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã rất tiếp cận hoàn chỉnh một giọt. Thực sự là tài đại khí thô. Diệp Trường Ca ánh mắt suy nghĩ, thảo tự kiếm quyết đã rơi vào thủy cầu phía trên. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau cũng không có phát sinh trong tưởng tượng nổ lớn âm thanh, ngược lại lẫn nhau giằng co. Trăm vạn dặm không gian lập tức ngưng trệ, một cỗ làm người ta kinh ngạc sức mạnh truyền ra tới. Thủy cầu cùng kiếm quang tiếp xúc chỗ, pháp tắc cũng bắt đầu vặn mèo. Từng đợt gợn sóng tại thủy cầu mặt ngoài dạo dựng, kiếm quang cũng phát ra nhỏ xíu từ từ âm thanh. Một cái có thể chặt đứt thời không, cắt ra vũ trụ. Một cái có thể thôn vệ đạo quả, đại đế thân luyện. Cả hai chạm vào nhau, khó phân cao thấp. Đương nhiên, thảo tự kiếm quyết cực hạn Diệp Trường Ca còn không có phát huy ra, mà Cửu Thiên Trọng Thủy cũng chỉ có tiếp cận một dọn. Như thế rằng có ba hơi đi qua, một điểm thật nhỏ quang mang xuất hiện tại cả hai tiếp xúc chỗ. Rất nhanh quang mang trở nên sáng lên. Nửa hơi không đến, trăm vạn dặm bên trong đều bị chiếu sáng, mà quang mang vẫn còn tiếp tục quyết tán. Diệp Trường Ca cũng xuống ý thức dịch ra ánh mắt. Nơi xa đại thánh chiến trường đánh thẳng thiên hôn địa ám thời điểm, có người kinh nghi nói, đó là cái gì? Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Quang mang đã lan tràn tới ở đây, bất quá rất nhanh liền không đang quyết tán. Đột nhiên, mảnh này ước vạn dặm dài rộng tiên vũ tinh vực khẽ run lên. Oanh long long long, một hồi hủy diệt bạo ngược khí tức từ thủy cầu cùng kiếm quang tiếp xúc chỗ buông thả ra tới. Diệp Trường Ca sắc mặt biến hóa, thân ảnh biến mất tại chỗ, lập tức vừa mới đứng yên chỗ đã bị quang mang thôn phệ. Diệp Trường Ca xuất hiện tại bên ngoài và dặm, trong mắt hiện lên chế cực nóng chi sắc, mà quang mang cũng không có ngừng, như cũ tại không ngừng quyết tán. Trăm vạn dặm bên trong tất cả tiếp xúc tinh thần đều hóa thành một miệng, phiêu tán tại trong vũ trụ, mà đổi thành một nơi song phương đại thánh đều ánh mắt nghiêm trọng, không biết xảy ra chuyện gì. Oanh minh kéo dài đến nửa phút, đám người chỉ cảm thấy nơi xa truyền đến một cỗ tĩnh mịch cùng khí tức hủy diệt. Quỷ Thiên đại thánh thần sắc lo lắng, cổ hoàng từ đâu? Trung quanh cổ tộc đại thánh hai mặt nhìn nhau, nhìn xem truyền đến chấn động chỗ. Lưu Tinh Nguyên thân ảnh hiện lên, quần áo đã có chút lộn xộn, khí tức cũng bắt đầu chập trùng. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Trường Ca rời đi chỗ, thân ảnh vọt tới. Chương 376, Lam Nhan. Quỷ Thiên nhìn xem Lưu Tinh Nguyên động tác, cấp tốc đi theo. Đám người cũng là vừa đánh vừa lui, hướng về Diệp Trường Ca phương hướng chạy tới. Lưu Tinh Nguyên trước hết nhất đuổi tới, Quỷ Thiên theo sát phía sau, đám người cũng đều lục tục no ngoe đuổi tới. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, liền một tia sáng cũng không có. Quỷ Thiên đại thánh thần thức dò vào trong đó cũng trong nháy mắt bị còn sót lại kiếm mang cùng ăn mòn chi ý chôn vùi. Lưu Tinh Nguyên đang lo lắng có nên đi vào hay không xem xét lúc, bên cạnh không gian một trận rung động. Kim quang sáng lên, Diệp Trường Ca thân ảnh xuất hiện tại Lưu Tinh Nguyên trước mặt. Lúc này Diệp Trường Ca quần áo thoáng lộn xộn, hai ngón phía trên cũng biến thành một mảnh đen kịt. Một cỗ mãnh liệt ăn mòn chi ý dọc theo đầu ngón tay trên mạng lan tràn. Bất quá tại cổ tay chỗ bị Diệp Trường Ca áp chế. "Trường Ca, ngươi không sao chứ?" Lưu Tinh Nguyên vội vàng hỏi. "Không sao." Diệp Trường Ca trả lời một câu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước trong vạn dặm hư vô không gian. Đó là trung tâm chiến trường. Kiếm mang vẫn như cũ tồn tại, trọng thủy cũng ở trong đó. Quỷ Thiên đại thánh ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca, "Tiểu tử, cổ hoàng tử ở nơi nào?" Đám người cũng đều nhìn về phía Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, chỉ vào trước mặt sụp đổ hư không nói, hắn ở ngay chỗ này, ngươi đi vào tìm xem một chút, nói không chừng còn có thể tìm được thi thể nguyên vẹn. Hoa. Đám người một mảnh yên lặng. Cổ hoàng tử chết. Hừ, mơ tưởng lừa bịp lão phu, Lam Nhan điện hạ tự mình xuất thủ, sao lại nhường ngươi được như ý? Quỷ Thiên đại thánh gương mặt không tin. Lam Nhan. Đám người lần nữa xôn xao. Lam Nhan cũng là cổ tộc hoàng nữ, bất quá làm người địa thấp, ngoại trừ cổ tộc đại thánh bên ngoài, những người còn lại cũng không biết sự tồn tại của nàng. Quỷ Thiên thoại âm rơi xuống, bên cạnh không gian liền nổi lên gợn sóng, lập tức Lam Nhan cùng cổ hoàng tử thân ảnh chậm rãi hiện lên. T. Mọi người thấy bộ dáng của hai người sau đó đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lam Nhan mái tóc màu xanh lung tung choàng tại trên vai, một trương xinh xắn gương mặt bởi vì đau đớn mà thoáng vặn mèo. Quần áo trên người cũng tận số vỡ vụn, bất quá màu lam nhạt hộ thể cương khí ngược lại là phòng ngừa đi hết. Đứng tại ở ngoài ngàn dặm, đám người vẫn như cũ có thể cảm giác được tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi kiếm khí. Khóe miệng cũng mang theo một vệt máu. Bất quá nàng thương vẫn là nhẹ. Cổ hoàng tử cả người đều lâm vào hôn mê, nếu như không phải Lam Nhan pháp lực chèo chống, hắn đã sớm rơi xuống tại trong vũ trụ. Toàn thân cũng là vết máu, nếu không phải là cảm giác khí tức, tất cả mọi người nhận không ra hắn. Phần bụng một cái miệng máu cơ hồ khiến hắn đứt thành hai đoạn. Trên thân áo giáp tiêu thất, quần áo cũng cùng huyết nhục hóa thành một đoàn, phân biệt mơ hồ. Lam Nhan cầm trong tay cổ hoàng tử giao cho Quỷ Thiên phía sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca. Hướng về phía Quỷ Thiên đại thánh nói, cổ hoàng tử nhân tình ta đã trả, cáo tử. Nói xong cũng phải ly khai. Quỷ Thiên đem một đống lớn không biết tên thần dược thánh tử trong miệng nhét. Tùy ý gọi gật đầu cũng không để ý tới Lam Nhan. Diệp Trường Ca ngược lại là cũng không ngăn cản, hắn bây giờ đối với nữ tử này sinh ra hiếu kỳ. Nếu không phải là Lam Nhan dưới sự khinh thường, đạo thảo tự kiếm quyết uy lực, tuyệt đối sẽ không bị thương thế nặng như vậy. Đột nhiên, một cỗ xa lạ khí tức xuất hiện tại bốn phía. Diệp Trường Ca khẽ chau mày. Lam Nhan càng là gương mặt xinh đẹp căng cứng, quát lớn, "Vương Phong, ngươi dám?" Lập tức cả người hóa thành một đạo quang ảnh xông vào sụp đổ hư không. Diệp Trường Ca biểu lộ phong phú. Cái này gọi Vương Phong cổ tộc thiên kiêu ngược lại là có ý tứ. Hắn thế mà len lén lẹn vào hư không, muốn lấy đi Lam Nhan cựu thiên trọng thủy cùng Diệp Trường Ca một tia kiếm mang. Không nghĩ tới ngay tại hắn đi vào một sát na, trọng thủy cùng kiếm mang lần nữa bộc phát. Lúc này mới kinh động đến đám người. Nguyên lai Vương Phong đã sớm ở một bên nhìn trộm, nhìn thấy Lam Nhan trọng thủy uy lực mạnh mẽ, Diệp Trường Ca kiếm pháp cử thế vô song. Hắn liền muốn cướp đoạt trọng thủy, chiếm thành của mình. Thuận tiện trấn áp một tia kiếm mang, phân tích ra Diệp Trường Ca kiếm pháp khuyết điểm. Không nghĩ tới thực lực của hai người nằm ngoài sự dự liệu của hắn, còn không có thành công liền bị người phát hiện. Theo Lam Nhan thân ảnh tiến vào, không gian lần nữa bạo động đứng lên. Vài tiếng trầm đục đi qua, một bóng người bay ra. Chính là Vương Phong. Trung Nguyên Vương gia thiếu chủ. Vương Phong bay ra ngoài sau đó, như không có chuyện gì xảy ra lắc lắc cánh tay, cười nói, "Các vị, không nên hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua." Diệp Trường Ca nhìn hắn một cái, tiếp đó liền thu hồi ánh mắt. Đây chính là cựu Diệp kiếm cỏ kiếm chiêu, làm sao có thể bị hắn phá giải? Vừa mới hắn cùng với Lam Nhan đấu thời điểm cũng cảm giác được có khí tức giấu ở xung quanh, cho nên lưu lại mấy phần lực. Hiện tại xem ra người trong bóng tối chính là cái này Vương Phong. Thành đế giả không người nào là đỉnh thiên lập địa, không sợ hãi. Còn cần đến làm cho loại thủ đoạn thấp hèn này. Không sợ đạo tâm có thiếu. Diệp Trường Ca tín niệm rất kiên định. Vạn đạo tại ta dưới chân, quét ngang vũ trụ. Trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là chê cười. Loại tiểu nhân này cũng xứng xưng có đại đế chi tư. Vương Phong cười nhạt nói, Diệp thánh tử thực lực quả nhiên cường đại, tại hạ bội phục, ngày khác như tấn thăng đại thánh, há không sánh vai chuẩn đế. Nam. Đám người lúc này mới chú ý tới, Diệp Trường Ca bây giờ còn chưa phải là đại thánh. Không phải đại thánh liền có thể nghiền ép phổ thông đại thánh. Nếu là đột phá đại thánh năm, đám người không dám tiếp tục nghĩ. Vương Phong trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Chính ta đối với mình vẫn là rất rõ ràng, ít nhất ta không thẹn đang âm thầm nhìn trộm, thậm chí làm hết thể trơ chẽn sự tình. Vương Phong sắc mặt lập tức khó coi. Lúc này Lam Nhan cũng thu Cửu Tiên trọng thủy đi ra. Vừa vặn nghe được Diệp Trường Ca lời nói, đôi mắt đẹp sáng lên. Tán Dương, Diệp thánh tử nói rất hay, ta cũng khinh thường loại tiểu nhân này hành vi. Hôm nay có nhiều đắc tội, đúng là bất đắc dĩ, tất nhiên ân tình đã còn, người khác sinh tử cùng ta lại không liên quan. Ta đối nhân tộc cũng không ác ý, ngày sau nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, bày tỏ ấy nấy. Lam Nhan mặc dù giúp cổ hoàng tử một lần, Diệp Trường Ca nhưng không có đem nàng chém giết ý tứ. Có thể là Thái Âm đại đế Cửu Thiên trọng thủy nguyên nhân, lại thêm Khương Đỉnh đỉnh cũng là Thái Âm chi thể. Diệp Trường Ca hơi hơi chắp tay. Lam Nhan thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này cổ hoàng tử đã tỉnh lại. Nhìn xem Lam Nhan rời đi, hắn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể quay đầu đối với sắc mặt khó coi Vương Phong nói: "Vương Minh, hôm nay ngươi giúp ta trừ bỏ Diệp Trường Ca, ta năm." Cổ hoàng tử bờ môi nhúc nhích, câu nói kế tiếp rõ ràng là cách không truyền âm. Vương Phong nghe xong cổ hoàng tử truyền âm, ánh mắt sáng lên. "Ngươi nói thật là?" "Vương Minh yên tâm, ta lấy ra phụ danh hào phát thệ, tuyệt không hư giả." "Tốt, ta đồng ý." Vương Phong ánh mắt lấp loé. Cổ hoàng tử đối với hư không lần nữa truyền âm, thần lân tử cùng thần lân nữ thân ảnh cũng nổi lên. Không kỳ ổ cổ khí tức âm thầm ba động một chút, lại lần nữa yên lặng. Như thế, cổ hoàng tử minh lộ vẻ bỏ ra một loại nào đó đại giới, đổi lấy ba người trợ giúp. Ba người quay đầu nhìn Diệp Trường Ca, sắc mặt khó coi. Bầu không khí lần nữa lặng yên ngưng kết. Chương 377, thần hỏa chân ôn. Các người muốn lấy nhiều lần thiếu. Thần lân tử thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt ngạo nghễ, âm thanh giống như vạn niên hàn băng. Cổ hoàng tử lấy ra để cho chúng ta động tâm đồ vật, chúng ta mới nguyện ý xuất thủ, nếu như các ngươi có thể lấy ra thứ càng tốt, ta tự nhiên sẽ dừng tay. Ta tự nhiên khinh thường với lấy nhiều khi, giết hắn Diệp Trường Ca, một mình ta là đủ. Lưu Tinh Nguyên sắc mặt âm trầm. Diệp Trường Ca mặt không đổi sắc, âm thanh bình tĩnh nói, "Lão tổ yên tâm, bọn hắn coi như cùng tiến lên, ta cũng không sợ hãi." Vương Phong nghe xong lời này sắc mặt âm trầm vô cùng, nói khoác không biết ngượng. Hắn thừa nhận Diệp Trường Ca rất lợi hại, bất quá hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Bây giờ Diệp Trường Ca lại nói ba cái thiên kiêu cùng tiến lên hắn cũng không sợ. Lưu Tinh Nguyên nhìn Diệp Trường Ca một mắt trầm giọng nói, "Trường Ca, ngươi phải cẩn thận." "Lão tổ yên tâm, ta minh bạch." Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, cả người liền tản mát ra kiếm ý sắc bén, chỉ xông ngoài vạn giảm thần lân tử bọn người. Thần lân tử thấy thế tiến lên một bước, toàn thân cũng trải rộng phù văn thần bí. "Các ngươi không nên nhúng tay, đây là ta chiến đấu." Vương Phong lui ra phía sau một bước lười nói chuyện, thần lân nữ lại khuyên can, "Ca ca, người này chiến lược kinh người, chúng ta vẫn là liên thủ a." Thần lân tử lạnh rên một tiếng, "Hừ, một mình ta là đủ." Nói xong cũng bước ra một bước, phóng tới Diệp Trường Ca. Chiến đấu lần nữa bộc phát. Đám người lại tìm đến vừa rồi đối thủ, tiếp tục đại chiến. Diệp Trường Ca khí thế nhìn chằm chằm cổ hoàng tử, sát ý đem hắn bao phủ. Mà cổ hoàng tử cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở tại thần lân nữ cùng Vương Phong bên cạnh. Thần lân tử cùng Diệp Trường Ca ngay tại trăm vạn dặm trong không gian triển khai va chạm. Ầm ầm. Một tiếng vang dội. Thần lân tử bạch quang lóe lên nắm đấm cùng Diệp Trường Ca ra chỉ lục đạo luân hồi nắm đấm đụng vào nhau. Hai người sắc mặt cũng là biến đổi. Diệp Trường Ca chấn kinh tại thần lân tử nhục thể không tầm thường, thế mà viễn siêu cổ hoàng tử. Cách hắn cũng không phải quá xa.